Chương 448, Long cung chọn rể 2, chương 448, Long cung chọn rể 2, Long quân có mấy vị tiểu nữ đã là đến xuất các niên kỷ, có thể đi thương nghị gả cưới sự tình độn giới toa lúc này cười đắc ý, ý vị thâm trường nói, ta thay ngươi tiểu tử cố ý tính toán qua, ngươi liền xem như có thể tại lưu hỏa hành hóa trong động tiên ngây ngốc trọn vẹn một năm, trở về, cũng là đầy đủ theo kịp trận này chọn rể. Phải biết, Long quân thế nhưng là cái này cựu châu tứ hải hào phú hạng người, ngươi nếu là có thể cùng con lão Long này may mắn leo lên quan hệ thông gia, ngày sau nhưng chính là vinh hoa phú quý không lo mà chỉ là động thiên tu hành, càng là việc nhỏ thôi, không đủ nhắc lên. Có Long tộc tài lực bồi dưỡng, ngươi ngày sau hẳn là có thể ngọc thần phái xuôi gió xuôi nước, lại không trở kháng. Độn giới toa mặc dù tận lực đem tiếng nói để ép, nhưng vẫn là không khó nghe ra trong đó phân chấn vẻ kích động. Trần Hành ánh mắt lóe lên, cũng không trả lời. Giờ này khắc này, độn giới toa lại nói mà Đông Hải mặc dù xa xôi, nhưng có ta đến tương trợ, nhưng cũng là không cần phải đi thụ buôn ba nỗi khổ, lầm canh giờ. Lại lấy ngươi Trần Hành nhân vật khí độ, nếu là mở miệng cầu hôn, lão Long quân 10/6/7 sẽ đáp ứng, kể từ đó, đều là người một nhà, mượn động tiên sự tình, chẳng phải thích đáng sao? Vào thời điểm, hắn đem mắt thẳng tắp nhìn về phía Trần Hành, giống như đang chờ hắn trả lời chắc chắn. Mà Trần Hành tại một lát trầm mặc sau, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, đã như vậy, cái kia thực là chuyện tốt một cọng, tiền bối vì sao không đề cập tới sớm nói lời, không phải chờ tới bây giờ. Độn giới toa nghe vậy có chút kinh hỉ, vừa muốn mở miệng, lại bị Trần Hành thanh âm đánh gãy, mà tiền bối lúc trước nguyên thoại là không biết Đông Hải một nhóm có thể cứu ta lúc gấp, hay là sẽ hại ta tính mệnh. Như vậy xem ra, chỉ sợ tiền bối trong lời nói còn có chưa hết chi ý, chỉ là đang giúp ta tuyển một đầu đường bằng thẳng thôi. Ta một mình phỏng đoán Trần Hành cười một tiếng, xác nhận có không cùng Long cung kết thành quan hệ thông gia, vẫn còn có thể mượn dùng đến động thiên biện pháp. Độn giới toa nghe được lời này quả thực lấy làm kinh hãi, không tự chủ được thật sâu nhăn nhăn song trường mi. Ngươi ngơ ngác đằng sau. Hắn cười khổ một tiếng, người trẻ tuổi cần gì phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tụ cùng. Ngươi sợ cậu, không phải liền là động thiên sao? Long quân 6/7 thành năm chắc, lại cũng không phải là 10/10, ta chung quy cùng Trần Ngọc Xu thoát không khỏi liên quan, chỉ sợ khó được tín nhiệm. Lại, ta cũng không đón dâu chi ý, nếu chỉ vì động thiên duyên cớ mà lừa gạt bản tâm, vậy ta cũng không còn là ta. Trần Hành lắc đầu, còn xin lão tổ dạy ta một con đường khác. Độn giới toa trầm mặc nửa ngày. Hắn ngẩng đầu, đối diện bên trên Trần Hành cô đọng ánh mắt. Trong lòng cũng không cho phép một trận lẩm bẩm. Không cầu thân, cũng là tốt, tiểu tử này mặc dù cùng Trần Ngọc Xu giống nhau rất, nhưng ít ra lúc hành sự đợi, trong lòng còn có như vậy một đầu tiên đến, không phải hoàn toàn lãnh huyết vô tình mà xoắn xuýt sau một hồi. Độn giới toa bờ môi một tấm, cuối cùng bất đắc dĩ đáp, nếu không muốn thành thân, vậy liền đi tham gia chọn rể thôi. Lời ấy giải thích thế nào? Trần Hành hơi nhướng mày. Long quân tất nhiên là yêu ngươi nhân vật, nhưng ngươi không muốn đón dâu, làm trái với bản tâm, vậy cũng chỉ có thể muốn đi tham gia chọn rể lại không phải gấp, nghe lão phu từ từ nói đến. Độn giới toa hỏi, ngươi cảm thấy Long quân tại cái này Cửu Châu tứ hải, phân lượng như thế nào? Tất nhiên là bát phái lục tông trưởng môn chí tôn chí lưu, Long quân có thể cùng những đại năng này cùng thế hệ luận giao, có thể thấy được sát thực bất phàm. Trần Hành trầm giọng nói, vậy liền tựa như là Ngọc Thần trưởng giáo muốn gả nữ, đi cầu thân nhân, tự nhiên cũng là nối liền không dứt, nhiều vô số kể. Mà như thế nào phân biệt ở trong đó người nào là chân chính mỹ ngọc lương tài, có thể đi gánh chịu vạn năm gia nghiệp, người nào lại là đỡ không nổi tưởng, chỉ có tiếng không có miếng bùn não, tốt nhất biện pháp độn giới toa đem quyền nhẹ nhàng nhoáng một cái, nói chính là hung hăng tranh trước. Chẳng hạn như dưỡng cổ bình thường, chỉ có xuất sắc nhất người mới có thể đến sống. Cái gọi là Long quân chọn con rể, mặc dù tên là gả nữ, kỳ thực cũng bất quá là lấy gả nữ làm tên tại đầu tư, tại trước thời gian giáo hảo những cái kia Cựu Châu tứ hải tương lai đại năng cự đầu, khiến cho bọn hắn ngày sau làm việc lúc muốn nhìn cố Đông Hải thể diện. Ngươi nếu có thể đang chọn rể lúc gáp đảo đám người, làm cho Long quân chân chính nghe được ngươi Trần Hành tên tuổi, chân chính kêu uy phong của ngươi. Khi đó, mượn động tiên tu hành một chuyện, tất nhiên nước chảy thành sông, không có cái gì cản trở. Đương nhiên, ở trong đó hẳn là hung hiểm không thiếu. Tiểu tử ngươi cho dù tốt sinh suy nghĩ một chút độn giới toa lời tuy sụp sôi, kỳ thực lại không thiếu ẩn ưu, đang làm quên căn. Mà Trần Hành chỉ tâm tư chuyển động một phen. Liên đáp, nếu ta thật đang chọn rể thời điểm áp đảo đám người, lại cũng không cùng lòng nữ đi hôn nhân sự tình, Long quân cũng sẽ đem động tiên cho ta mượn tu hành. Độn giới toa nói cái gọi là gả nữ, cũng đơn giản là lành nghề lôi kéo sự tình thôi, đem người kéo đến Long cung trên chiếc thuyền này đến. Ngươi không cưới cũng không sao, chỉ là thiếu người của Long tộc tình cảm, ngày sau tóm lại là phải trả điểm ấy tránh được bất quá, rõ chưa bị người ân huệ, ngày sau hoàn lại cũng là phải có chi ý. Trần Hành gật đầu, đa tạ tiền bối mở miệng đề điểm, Đông Hải một chuyện, thực là đang mở ta khẩn cấp. Tiểu tử ngược lại là cũng rất, mọi chuyện còn chưa ra gì sự tình, liền ghi nhớ độn giới toa yên lặng oán thầm. Hắn lúc trước sở dĩ lực ngăn Trần Hành, hay là bởi vì Long quân chọn con rể, cũng không phải là tiểu đả tiểu nháo, mà là chính xác hội kiến máu, trên người. Mà những cái kia tại tham gia chọn con rể người bên trong, cũng xưa nay không mệnh bát phái lục tông thậm chí là thiên ngoại vũ trụ tuấn ngạn nhân vật. Bọn hắn có thể là vì cầu cưới Long nữ mà đến, hoặc là chính là như Trần Hành bình thường, tại nơi nào đó muốn đến Long tộc trợ lực, lòng có sở cầu. Giống như nhân vật bực này làm lên liều chết chém giết đến, chắc chắn sẽ là cái thảm liệt và phần. Thoáng có một cái sơ sẩy, liền sẽ bị địch thủ bắt lấy sơ hở, sau đó thi thể hai đoạn. Mà trốn giới toa đối với Trần Hành có thể hay không áp đảo bát phái lục tông đồng đạo, còn có những cái kia thiên ngoại vũ trụ người tới, trong lòng cũng không niềm tin tuyệt đối, lo sợ bất an. Tại hắn buồn rầu thời khắc, lúc này Trần Hành thanh âm lại vang lên, tiền bối, ta như đi Long cung chọn rể, không biết tông phái, Ngọc thần phái sẽ hay không có gì nghĩ đi.
ngờ vực vô căn cứ ngươi. Độn giới toa lắc đầu, khinh thường nói, ngươi không biết được, theo năm đó sau trận chiến ấy, Đông Hải liền đã là cùng Ngọc Thần lặng lẽ đứng ở một chỗ.
Chương 449, độ kiếp, 1, chương 449, độ kiếp, 1, liền ngay cả tỷ phu ngươi quân liều, lúc trước hắn chính là tại Long Quân chọn con rể bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, lúc này mới bị Ngọc Thần một vị bên trên thật chỗ chú ý, đem hắn mang về sân môn.
Cái gì, đạo tử sao?
Trần Hành hơi ngạc nhiên.
Mà cùng lúc đó, một chỗ khác ngọn núi,
Kim Đình Sơn, Như Ý Phong.
Độ sư Tạ Vũ nâng chén trà lên, dính một hồi môi, trải qua muốn uống, lại cuối cùng là bất đắc dĩ buông xuống.
Nếu là sự tinh thiết, ta còn có thể sống mệnh sao?
Đột nhiên, hắn đem chén trà hung hăng đập vào trên bàn, tại đây đất mảnh sứ vỡ bên trong đột nhiên đặt câu hỏi, thanh sắc câu lệ.
Đối với không tiếp thụ được tình cảm đùa giỡn độc giả trước tiên nói một chút, quyển sách đến tiếp sau khẳng định là có sẽ đường tình cảm an bài, phân lượng không nhiều nhưng cũng là chủ tuyến một phần trong đó.
Bảo thương ngọc lụa, Hồng Vân mở rộng.
Tại căn này phong cảnh thanh nhã trong phòng trà, cùng độ sư Tạ Vũ cách án cùng nhau ngồi, lại là một cái mặt như trăng tròn, hai mắt óng ánh đồng tử.
Đầu hắn mang sơn hà quan, thanh y bài bảo, bên hông lại là treo lấy một chi tiểu kim mũi tên, ước chừng ba tấc lớn nhỏ.
Đầu mũi tên làm yến cánh bay lượn thái, góc đỉnh thật nhỏ như châm, cơ hồ nhỏ không thể biết, mà cán tên thì là cực điểm nghiến xảo, toàn thân ánh sáng tán giật như nước, mở mịt đồ điện.
Không phải đã nói rồi sao?
Chỉ là ngươi ngoan ngoãn nghe trong tộc lời nói, liền đoạn không có lo lắng tính mạng, yên tâm, bản tọa để mạng lại bảo đảm ngươi.
Đối mặt Tạ Vũ trợn mắt nhìn nhau,
đồng tử con mắt cũng không nháy mắt, chỉ đem cái cổ ngựa ra sau, uống cạn trong chén nước trà, mím môi tinh tế nếm một chút dư hương, mấy tức qua đi, mới cười tủm tỉm nói,
nếu ta độc thủ, chỉ sợ cái này Đông Di Châu đều là lại không có nơi dung thân của ta.
Tạ Vũ nghe vậy trong mắt tàn khốc hơi chậm, nhưng theo là mặt trầm như nước, mà trong tộc dự bị đem ta đưa đi cái nào?
Phương Tây Hai Châu hay là Bắc Lục Châu?
Có thể là tuyệt hơn một chút, trực tiếp đem ta di chuyển đến tiên ngoại nơi nào đó địa lục hoặc giới trong không gian.
Dạng này cứu mạng, đồng lưu thả lại có khác biệt gì? Trong tộc là muốn sinh sinh gãy mất con đường của ta, mới bằng lòng bỏ qua sao?
Bắc Lục Châu bởi vì năm đó cùng Lục Vũ sinh trận chiến kia, cũng thực sự là hoang vu chút, địa khí đến nay cũng không bị sắp xếp như ý, nhạy bén quá hỗn tạp, còn không phải người tu đạo chỗ ở, có thể Phương Tây Hai Châu thế nhưng là bảo địa a, có cái gì không tốt?
Về phần địa lục, giới không, ngươi cũng chớ đồng tử phương tinh thần phân chấn, tới chút hào hứng, muốn từng cái nói lời cái rõ ràng.
Nhưng mắt thấy Tạ Vũ ánh mắt càng hung lệ bất thiện,
tựa hồ chỉ cần hắn lại dài dòng một câu,
người này liền sẽ tùy thời rút kiếm đi ra, đấu cái sinh tử.
Đồng tử buồn vô cớ thở dài, lắc lắc đầu nói, tốt, không đùa ngươi Tạ cũng tuổi tác lớn, mắt mở, người cũng biến thành vô ý thức thời, treo đến dưới tay hắn người đoán âm thanh trở nói, tộc chủ có mệnh, nếu ngươi có thể giết Trần Hành, liền đem Tạ cùng chức vụ chuyển giao ngươi.
Dường như vậy hậu ái, ngươi còn thích không?
Đem Tạ cùng chức vụ cho ta.
Tạ Vũ nghe vậy đầu tiên là giật mình, trên mặt không tự chủ được phát ra vui mừng đến.
Chợt lại như nhớ ra cái gì đó đến, trong lòng chợt run lên.
Xem ra trong tộc gần nhất đánh đến rất là lợi hại à, ta không tại trưởng hữu đoạn thời gian này, cũng không biết là bỏ lỡ bao nhiêu vợ kịch đặc sắc, thế mà ngay cả Tạ cùng tộc thúc đều bại, thú vị.
Thú vị.
Sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng chế giễu một tiếng.
Đồng tử lơ đến vắt tay, thở dài, tộc chủ anh minh thần võ, dũng mà dám bỉ, thân có thiên tôn di phong.
Một chút đạo trích bọn chuột nhắt tôi, không hiểu thiên thời, lại không rõ thời vụ, có thể vén nổi bao lớn sóng gió đến.
Chỉ hơi chút áp chế, liền ngao ngao trông chừng mà hàng.
Nếu không có tộc chủ nhớ huyết mạch thân tình, những người này chính là bị lưu đẩy tới thiên ngoại đi làm man hoang dã nhân cũng không quá đáng chút nào, muốn ta nói, tộc chủ thánh đức, thực sự nhân tử.
Người đều không tại nơi đây, ngươi như vậy ra sức thổi phồng toan hót, lại kết quả có thể nói cùng ai nghe.
Còn không phải chỉ có ta đang nghe Tạ Vũ âm thầm bán thầm,
nhưng cũng đành phải trái lương tâm phụ họa.
Trên dưới một mép phẳng qua đụng một cái, liền cũng bắt đầu lấy lòng đứng lên.
Bất quá, trong tộc kết quả là muốn đem ta thả đến nơi nào giấu kín.
Giết một cái Trần Hành bất quá chuyện dễ mà thôi, tắt liền có thể, nhưng nếu giết hắn, nhất định là sẽ chọc cho đến đại phiền toái.
Cố nén cái kia một cố không hiểu bị đè nén cảm giác, Tạ Vũ cuối cùng vẫn không quên hỏi lại sự, lại đề một lần, trong tộc kết quả là tính toán gì?
Giết Trần Hành sau, muốn thế nào an trí ta?
Dự định.
Đồng tử lặng lẽ cười một tiếng, cố ý dừng một chút, thừa nước đục thả câu.
Cho đến Tạ Vũ càng nóng lòng thời khắc, mới chậm rãi ung dung mở miệng, ngươi cái nào chốt đều không cần đi.
Cái gì?
Giết Trần Hành sau, ngươi liền thành thành thật thật tại trường hữu tránh một trận, ngây ngốc mấy năm, cực kỳ tham tập nguyên thần đại đạo, các loại đầu ngọn gió đi qua, lại thay hình đổi dạng một phen, đến thay tộc chủ làm việc thôi.
Đồng tử vỗ tay cười nói,
ngươi điên rồi.
Giết Trần Hành đằng sau trong tộc lại vẫn muốn ta lưu tại Đông Di Châu,
mặc kệ lên trời xuống đất, quân yêu đều sẽ đem ta bắt tới giết.
Quên tại Trần Nghĩa cùng Trần Dưỡng Tố sau khi chết, quân yêu là thế nào giết người sao?
Tạ Vũ nghe vậy hoảng hốt, thái dương ẩn hiện vết mồ hôi, vũ y dưới thân thể có chút khẽ run rẩy.
Hắn là không muốn đi Phương Tây Hai Châu cùng Bắc Lục Châu.
Người trước có thể nói là chư đạo tụ tập, hỗn loạn không chịu nổi.
Ma nghiệt, ngoại đạo, võ phu, thần loại, yêu chủng, thiên nhân, tăng chúng cùng nhân đạo văn sĩ khốn thủ một góc, nhiều năm qua tranh đoạt không ngớt, chỉ dựa vào một cái bảng môn đệ nhất Lôi Đình phủ cùng Đường Đỉnh Tư Mã thị, có thể tuyệt khó đem cục diện này áp chế lại.
Cho nên cái này Phương Tây Hai Châu, cho dù là đối với Kim Đan chân nhân mà nói, cũng là một mảnh có chút bất thiện hiểm địa.
Về phần Bắc Lục Châu, lúc trước Lục Vũ Sinh nhắc lên trận kia bên trong Lang Hạo Kiếp không phải chỉ là trong lệnh Lang Châu thoát ly Tư Đô Thiên, từ ngày xưa Thập Châu tứ hải biến thành hôm nay Cửu Châu tứ hải cảnh tượng, còn mệnh đến Bắc Lục Châu bị đánh đến vỡ nát, không còn toàn thể.
cho dù về sau là bị Bắc Cực Huyền Bắc Cực Lao Tiên làm đại pháp lực, đoàn tụ Lục Châu hình thể. Nhưng này nói sát kiếm lưu lại vết thương, vẫn là để Bắc Lục Châu tử khí vượt trên sinh khí, Dương Thanh không được ra. Chí ít hiện nay, còn không thể làm là người tu đạo an trí bảo thể thượng đẳng chỗ ở. Mà những cái kia tại bầu trời phía dưới, trong hư không vũ trụ cái gọi là địa lục, giới không chi lưu, thì càng không cần nhiều lời. Chương 450, độ kiếp 2, chương 450, độ kiếp 2, Tạ Vũ tại Tư Đô Thiên Tòa này đại thiên bên trong tu đạo, sinh trưởng cùng tư, đối với bình thường thiên vũ chi lưu, đều là không lắm phóng nhãn trong mắt, về phần địa lục thì lại càng không chịu nổi chút. Nhưng hắn không muốn đi phương Tây hai châu cùng Bắc Lục, cũng không nguyện đem thân trốn xa, đi thiên ngoại địa lục, giới không nơi dừng chân. Nguyên nhân bất quá là những này địa vực đều không là thích hợp tiên đạo nhân sĩ chịu phục tu hành thành tịnh đạo tràng. Hắn đã là tu vi kim đan, nếu muốn tiến thêm một bước, thành tựu nguyên thần, một cái chữ, lại là quả quyết thiếu không được. Nhưng theo đồng tử nói tới, để hắn lưu tại Đông Di Châu, không làm đi lại, cái này cố nhiên là thiếu đi buôn ba nỗi khổ, có thể cấp độ kia hành động, liền không khác là đang nhắm mắt chờ chết. Trần Dưỡng Nghĩa cùng Trần Tố sau khi chết, Quân Nghiêu là như thế nào phát tác, như thế nào dùng Ngọc Thần tới làm tạo áp lực, những cái kia thế tộc lại là như thế nào cắt thịt đổ máu, dành trước hướng ra phía ngoài đẩy ra quân cờ. Lúc đó làm người xem Tạ Vũ thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, quên mất không được. Liền ngay cả mấy cái quyền vị nặng nề, ngay cả hắn gặp đều muốn không mình hành lễ làm chủ lão nhân, cũng bị không lưu tình chút nào bắt được, một kiếm xuống tới, chính là đầu người rơi xuống đất. Chỉ là trở ngại danh dự gia đình hóa nhăn mặt, mới truyền ra cái thọ tận vũ hóa hoặc đột nhiên bị bên ngoài cướp tiến tuổi, qua loa che giấu tin chết, không đến mức ngoại nhân chỗ niệm ai. Một màn kia ngẫu nhiên hồi tưởng lại, gọi Tạ Vũ cũng không khỏi là lòng còn sợ hãi, lông mày cuộn loạn. Vì tông tộc kế, là tình thế bức. Hắn Tạ Vũ đích thật là có thể buông tha Ngọc Thần phái hết thảy, không để ý tính mệnh, đi hiểm đánh cược một lần, đem Trần Hành thai họa này bóp chết tại bàn tay ở giữa, vì tông tộc diệt đi một cái hậu họa đại địch. Nhưng nếu là giống đồng tử lời nói, tại giết hết Trần Hành đằng sau còn lưu tại Đông Di Châu, cái kia không thể nghi ngờ là đem đầu người trên cổ rửa sạch đưa đến Ngọc Thần phái trước mặt. Điểm này là Tạ Vũ quyết định không thể chịu đựng được. Tuy là chết, hắn đã hẳn đã chết oanh oanh liệt liệt chút, không phải giống như đồn chó bình thường, không đạt được gì bị chém giết. Ngọc Thần đạo tử phải chết, hắn rốt cuộc đề không nổi kiếm, giết không được người. Lúc này, đồng tử lắc đầu. Trong kinh hãi Tạ Vũ đột nhiên khẽ giật mình, trong lòng cao xí nộ diễm hơi chậm lại, như bị một chậu nước lạnh bay đầu dội đến, để hắn có chút không biết làm sao. Cái gì? Mấy tức sau, hắn lại hỏi một lần, có ý tứ gì? Không ra trong vòng 7 ngày, Quân Nghiêu hẳn phải chết. Đây là chúng ta thế tộc mấy vị đại tiền bối hợp lực suy tính ra còn xin động tốc về phiên, kết quả tất nhiên không sai. Đồng tử chép miệng một cái, đùi ngùi mai thôi, mà tại Quân Nghiêu sau khi chết, cái này to như vậy Ngọc Thần, lớn như vậy Tứ Hải Cửu Châu, lại còn có ai sẽ thay Trần Hành chính xác ra mặt? Mễ Cảnh Thế, Tuân Bình, hay là cái gì Công Tâu huynh đệ? Những người này có thể là có thể cho hắn ra mặt, nhưng tuyệt nhiên sẽ không vì hắn liều mạng. Đến lúc đó tung ngươi giết Trần Hành, sẽ chọc cho ra chút phong ba đến, nhưng cũng không ngại sự tình, dù sao đồng tử cười cười, nói khi đó, Quân Nghiêu đã là thọ tận tọa hóa a. Tạ Vũ mắt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Im lặng nửa ngày. Quân Nghiêu tức muốn thọ tận tọa hóa nghe đồn lưu truyền rất rộng, nhưng phàm là có chút môn đạo đều là biết, mà hắn Tạ Vũ tự nhiên cũng không bị mơ mơ màng màng. Chỉ là hắn không nghĩ tới, một ngày này, đúng là đến mức như thế tốc độ. Để hắn cái này thế tộc bên trong người tại chợt nghe việc này thời điểm, đều là nhịn không được kinh hãi. Cốc Nguyên Thiên, đây không phải Thiên Tôn năm đó tự tay luyện ra cái kia cái cọc tiên bảo sao? Hắn luôn luôn kiệt ngạo khó thuần, lần này lại sẽ hỗ trợ suy tính Quân Nghiêu sinh tử. Tại đè xuống đáy lòng cái kia cỗ chấn kinh ngạc sau, Tạ Vũ hỏi: đều là Thiên Tôn nhất mạch, việc quan hệ hưng vong đại kế, Cốc Huyền Thiên có thể nào không đếm xỉa đến? Đồng tử hỏi lại, chợt cười một tiếng, lại nói: như thế nào, ta nói cho ngươi Quân Nghiêu sắp chết đằng sau, hiện tại có thể yên tâm. Giết Trần Hành sau, ngươi liền yên tâm lưu tại trường hữu thôi, tộc chủ hắn nhưng còn có đại sự cần nhờ ngươi đâu. Trong vòng 7 ngày, Quân Nghiêu tất nhiên thọ tận. Tạ Vũ trong lòng tính toán một phen. Khi đó, chỉ sợ chính vào là chúng đệ tử xuất hành lưu hỏa hành hóa động tiên trước giờ, tại rời sơn môn sau, ngược lại là thuận tiện ở trên đường độc thủ. Thế là hơi gật đầu, liền ứng thừa xuống tới. Ta hiểu được. Hắn hít một hơi thật sâu, trịnh trọng không người nói: không cần vừa ra sơn môn liền giết người, như thế liền quá mức rõ ràng. Ngươi chỉ cần tại mấu chốt đẩy một cái liền thôi. Nếu có khả năng, tộc chủ vẫn là hy vọng việc này không cần liên lụy thân ngươi, cũng không liên lụy đến thế tộc. Nhìn Tạ Vũ cái này kính cẩn nghe theo túi đầu bộ dáng, đồng tử trong mắt cuối cùng là có chút hiện một vòng hài lòng thần sắc, dường như đã đạt thành mục đích. Mà xem như người nghe Tạ Vũ thì là kinh ngạc không thôi, nhăn nhăn lông mày đến, hơi có chút không tin vừa rồi nghe nói. Sau một khắc, đồng tử trong tay áo lấy ra một phong thư, trung điệp đập vào trên bàn. Quắc, ngươi nhìn xong. Tạ Vũ chần chờ một chút, hay là tiếp nhận thư nơi tay. Hắn thoáng qua khẽ đảo, thần sắc liền hơi có chút động dung. Đợi đến duyệt tất, ánh mắt lập tức liền phức tạp, chậm rãi nói: nguyên lai trong tộc sớm có mưu tính, chỉ là muốn ta không có gì đáng ngại là được. Ta còn tưởng rằng ngươi còn tưởng rằng trong tộc thực sẽ muốn ngươi giết Trần Hành. Ha 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 ha, yên tâm, Tạ Vũ, giống như ngươi bực này chịu vì đại sự xuất lực, trung thành tuyệt đối hạ thần, tộc chủ cũng sẽ không dễ dàng liền buông tha. Nhìn thấy một màn này, đồng tử rốt cục cất tiếng cười to, mặt mang vẻ đắc ý. Tạ Vũ ở trong tiếng cười này im lặng không nói gì, lắc đầu. Lúc trước đồng tử này tìm tới lúc đến, nói gần nói xa, đều là lại ám chỉ Tạ Vũ trừ bỏ Trần Hành cái này hậu hoạn, mà Tạ Vũ vốn là rất là kiêng kỵ Trần Hành, bất quá hơi suy nghĩ một lát, liền cũng cắn răng đồng ý. Mà đằng sau hắn cùng đồng tử ở giữa tranh chấp, cũng đơn giản là thương nghị chuyện khắc phục hậu quả, hắn nên tại nơi nào đi làm dấu kín. Từ đầu đến cuối, đối với trừ bỏ Trần Hành một chuyện, Tạ Vũ đều là chưa từng có mảy may dao động. Mà như vậy kiên tâm, ngược lại là trời xui đất khiến, để Tạ Vũ thành đồng tử nhận định người một nhà, miễn đi một hai. Ngươi nếu là đối trong tộc mệnh ngươi giết Trần Hành một chuyện, ra sức khước tử, đó chính là chân chính đáng chết, coi như không muốn đi, ngươi cũng không thể không đi. Lúc này, đồng tử nói, bất quá, rất tốt, chúng ta thế tộc bên trong người trùng quy không thể quên tội nguồn, ngươi chỗ này ngược lại là rất tốt. Chương 451, hỏa ở biển sâu, dương diễm tấu nước, 1, chương 451, hỏa ở biển sâu, dương diễm tấu nước, 1, bất quá là phải có chi ý thôi. Tạ Vũ trong lòng thở dài, nói. Đồng tử mỉm cười, cũng không đáp lời, đưa tay chắp tay, liền cáo từ rời đi. Tạ Vũ liền vội vàng đứng lên đưa tiễn, đợi ngày khác trở về trong phòng, do dự mấy hơi, hay là đem đồng tử lưu lại sách kia tin thu hồi, giấu vào túi tay áo. Trong vòng 7 ngày, quân Liêu Thọ tận hẳn phải chết. Hắn chết, chúng ta thế tộc trên đầu ngược lại là giống như đi một khối trọng thạch cát bách, thực là chuyện tốt, nhưng ai lại có thể kế quân Liêu vị? Nhớ tới đồng tử lúc trước cái kia phiên lời nói, Tạ Vũ cao mày, thầm nghĩ, trưởng thái sơ, phủ Diên Khang, hay là cái kia Trương Thọ? Đạo này con đại vị, kết quả hoa rơi vào nhà nào? Các vị điện chủ cùng bên trên thật chỉ sợ đều đang ngó chừng đi. Phong Vân, đúng thật là khó dò a. Lại là 5 ngày đi qua. Kim Đình Sơn, Linh Ẩn Phong. Trần Hành nhìn xem cuối cùng một sợi tam tố khí chậm rãi tại bàn tay ở giữa trừ khử, lưu luyến ra Hà Yên giống như tươi đẹp nhan sắc, cười một tiếng, đem tầm mắt nhếch lên. Lúc này, tại quanh người hắn đã không còn là 9981 nhỏ âm thực hồng thủy, mà là trọn vẹn 365 nhỏ, không bàn mà hợp một đại chu thiên số lượng. Những này hồng thủy giữa trời hư huyền, diễm quang thê thê, đem bốn vách tường đều là chiếu rọi đến đỏ sẫm liễm diễm, u sợ thê hoàng, như là hồng liên khang khít bên trong ánh cảnh. Mà bị 365 nhỏ hồng thủy bảo vệ ở giữa Trần Hành, cũng là bằng thêm mấy phần khí tức cấm hàn. Một đôi mắt đỏ diễm như máu nhuộm, màu đỏ tươi ướt át. Âm thực hồng thủy, trung thành cảnh giới. Hắn đem tay áo hất lên, bấm một cái pháp quyết, chậm rãi đem cái kia 365 nhỏ âm thực hồng thủy đuổi bắt nhập huyết thiếu, cảm thấy thầm nghĩ, cuối cùng là đuổi tại đi hướng lưu hỏa hành hóa động tiên trước đó, đem âm thực hồng thủy tu tới trung thành cảnh giới. Sau đó, chính là nên đi độ kiếp một chuyện tu ra tử phủ đến, trở thành chân chính tiên đạo cao công. Vừa nghĩ đến đây, Trần Hành liền đi ra phòng môn, đem Đổ Sơn các gọi, cùng hắn phân phó vài câu sau, liền phi thân nhảy lên, hóa thành một đạo bạch quang đằng không mà lên, hướng trong mây thoát ra. Chưa đã lâu, hắn liền tại một đỉnh núi nhỏ rơi xuống. Nơi đây có cây um tùm, thanh đằng lan tràn. Cây bụi chỗ sâu còn ngẫu có thể nghe được trùng thú tiếng sột soạt vận động, cũng không người nào khói tung tích cùng cung điện các loại, ngược lại là một cái độ kiếp nơi đến tốt đẹp. Tại thả ra khí thế, đem nơi đây chiếm cứ trùng điệu đều đuổi đi sau. Trần Hành từ trong túi càn khôn tùy ý lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi ngay ngắn trên đó, đem khí thế đột nhiên một vận, tâm thần sách nhiếp đứng lên. Thanh tâm tiết lo, vô niệm vô tư, phàm sở tu hành, cần trước thành tơi khí, lòng dạ luật thần ngưng mà an tâm thì khí thăng mà cảnh không thì thanh tịnh thì không vận. Tới như vậy hòa hậu, liền có thể gọi là không muốn rượu xem. Mà đâu thuật thiên vương thần tông Ngọc Thư có biết, tâm thông, vạn pháp đều là thông, lòng yên tĩnh, vạn pháp đều là diệt, phàm tu đạo giả, trước tu tâm định chi pháp, tức đến định pháp, tử phụ không xa, kim dịch không xa, tiên đạo nhìn vậy. Tại đem tứ sơn nấu quyết trên cánh cửa này thừa đạo thuật tu luyện đến trung thành cảnh giới sau, Trần Hành thần ý đã khỏe mạnh đến có thể khám phá hư không mê chướng, tại từ nơi sâu xa tìm được ngày đó đóng cửa hộ phương vị. Không muốn rượu xem cảnh giới đã là trong lòng bàn tay trong tầm tay, khoảng cách thành tiểu tử phụ cảnh giới chỉ kém cái kia lâm môn một cước. Mà theo hắn lòng dạ một tịch, đem lên huyền huyệt cùng thái nguyên trong huyệt quy xả hai tướng ngưng làm ngọc tượng, hướng thiên quan môn hộ chỗ nhẹ nhàng vừa cùng. Thoáng chốc, chỉ là vừa mới chạm nhau, Trần Hành trước mắt liền có vô cùng vô tận quang mang đang cuộn trào hiện ra, giống như là trào lên tứ phương, cọ rửa vô tận thủy triều, chìm đi tất cả rõ ràng vật tượng, chỉ còn lại những cái kia chập trùng nhộn nhạo hoa quang. Đệ nhất truyền, ngọc thực tại khế nhập thiên quan môn hộ đằng sau, chậm rãi vòng xuống đệ nhất truyền. Trần Hành bên tai đột nhiên nghe một cố dị hưởng, giống như từ đỉnh đầu, giống như tự mãn bên dưới, lại như là từ thân nội tạng phủ chỗ truyền đến. Cái kia bang động ban đầu chỉ là nhỏ không thể thấy vài tia mấy sợi, chưa đã lâu, lại dần dần rõ ràng, cho đến đem màng nhĩ đều chấn động đến có chút phát trướng, mênh mông mà động. Trần Hành ngưng thần tinh tế nghe chút, dị hưởng kia tựa như là ưu tuyển xấu ngọc thanh âm, tật mà không nhanh, lưu mà không trệ, tự nhiên thanh thúy, thúc người mộng tỉnh. Bất quá cái này nhã âm cũng chưa tiếp tục bao lâu, tại theo ngọc thược đệ nhị chuyển đằng sau, cái kia ưu tuyển xấu ngọc thanh âm lại liền biến thành như kim khánh lay động giống như băng lên, hồng sâu trang nghiêm, du dương kéo dài, chấn động tâm thức, ẩn ẩn làm cho thân nội ngũ tạng lục phủ đều tại tùy theo làm nhảy lên, máu chảy sôi trào khó dừng. Cho đến ngọc thược đệ tam chuyển đằng sau, tất cả tiếng chuông khánh âm lại tức thì không thấy. Tại dài rằng giặc chống vắng u lanh sau, dần dần mấy tức, có thu thiền vệ tự âm thanh thê thê vang lên. Xương hàn khí ẩm thật sâu thấu xương, ép che qua xương cốt mà ra, rét lạnh nội tâm. U tuyển xấu ngọc, kim khánh lay động, thu thiền vệ tự. Tam diệu âm đã hiện, đây cũng là tử phủ công phu đã chọn. Trần Hành giờ phút này cảm thấy chấn động, không khỏi cảm khái. Tại đâu thuật thiên vương thần tông ngọc thư bên trong có năm, tử phủ tại sắp sửa trừ ra thời khắc, hai có tự nhiên thanh âm, như vui bên trong lò xo, ẩn ẩn như sấm sơ động, mênh mông như nước thủy triều sắp tới, chung cứ gọi là tam diệu âm chỗ nào. Nhất viết u tuyển xấu ngọc, nhị viết kim khánh lay động, tam viết thu thiền vệ tự. Lúc này, tại tam diệu âm hiển hóa tất thiên quan môn hộ cũng tùy theo ẩm vang mở rộng, lộ ra phòng trong vô tận thâm thủy u ám, Trần Hành thấy này trạng, càng không do dự, đem thần ý cô đọng thành một cỗ, mãnh liệt hướng trong đó hung hăng đánh tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, tựa như ngọc vỡ giống như thanh hưởng. Trần Hành tâm thần hung hăng một rơi, như là ngã tiến nhập viên trong nước, không ngừng hướng phía dưới. Nhưng cùng lúc, hắn lại như là bị một cỗ vô hình lực đạo, tại kéo lên không ngừng nổi lên, một đường đi lên trên, giống như là muốn dốc lên đến huyền khung cực hạn chỗ cao, mới phương chịu bỏ qua. Đã là hạ xuống, lại là lên cao, lần này cảm xúc thể ngộ rất là quỷ dị bất đoan, gọi người khó mà chịu đựng, tâm thức rối loạn. Mà Trần Hành chỉ đem tâm thần một mực cầm định, bất vi sở động. Không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, hắn bên tai đột nhiên nghe một tiếng sét đùng đoảng vang vọng, lúc này hắn đã là tới một chỗ khó nói lên lời lạ lẫm địa giới, đem thân hư huyền trong đó. Phóng nhãn xem đi, tứ phương huyền khí quần quần mà chạy, kết làm trọng vân, linh hoa quanh quần một chỗ, lương hà bay chiếu. Chương 452, hỏa ở biển sâu, dương diễm thấu nước, 2, chương 452, hỏa ở biển sâu, dương diễm thấu nước, 2, cái này ước chừng trăm trượng vùng giới vực bên trên không cái gì mặt trời mờ tinh, hướng phía dưới cũng không thấy chim gì thú ngư trùng sinh sôi, liền ngay cả núi non có cây đủ loại cũng đều là không thấy, chỉ có một phương thâm thúy tử hải tại cái này sương khói phía dưới chậm rãi dập dần, khiến trách đầy cái này trăm trượng vùng giới vực tiếng sóng hòa hoãn. Thủy triều ngâu tại xoay tròn thời điểm sẽ quấy lên tựa như mảnh ngọc giống như ngàn vạn bụi mê ly giữa trời, trông rất đẹp mắt. Mà tại cái này thâm thúy tử hải phía dưới càng là có thể rõ ràng thấy một đoàn hừng hực kim diễm cao tới mấy trượng, hình như trứng gà. Mặc dù là tại ngàn sải chi dưới biển sâu, lại cũng khó nén đoàn kia kim diễm uy quang. Nó như vật sống bình thường, ngay tại một hít một thở, phun ra nuốt vào khí thế. Lúc hô khí lợi, hỏa khí đại thịnh, diễm quang rầm rĩ đẳng, thẳng nhảy lên mà lên, đem phương này ngàn sải biển sâu đều là đốt đến tươi đẹp sáng sủa, có hung nhưng thiêu thiên chẳng thế. Trong lúc nhất thời, tử kim xen lẫn, hai màu lưu chuyển, bưng phải là mỹ lệ vô phương, hùng kỳ dị tượng. Mà hấp khí thời điểm, kim diễm lại là đem hết thể dị cảnh cho toàn bộ liễm ẩn dấu, không hiện mảy may. Chỉ là một đoàn diễm hỏa tại vắng vẻ lay động, có thể tuy là cách thâm thúy tử thủy, cũng là một chút liền có thể liếc đến kim diễm hình dáng tướng mạo, rõ ràng bất thường. Hỏa ở biển sâu, dương diễm tấu nước, lấy đâu thuật thiên vương thần tông ngọc thư làm căn bản pháp quyết, quả nhiên là mở ra cái này thượng thừa tử phụ dị tượng đến. Trần Hành nhìn xem trong biển kim diễm, chưa phát giác cười một tiếng. Cùng trúc cơ chân khí cựu giai 36 phẩm bình thường, tử phụ phẩm chất cũng tất nhiên là còn có chia cao thấp, mà cái này hỏa ở biển sâu, dương diễm tấu nước chi cảnh, liền không thể nghi ngờ là trong điện tịch chứa đựng thượng thừa nhất dị tượng phẩm chất chi lưu, kham vi vô thượng thành tựu. Lúc này, Trần Hành đem ánh mắt vừa thu lại, ánh mắt trở xuống bản thân, chỉ gặp hắn hiện nay chỉ là một đoàn luyện chuyển điểm sáng, cũng không tay chân gì thân thể những vật này, hư huyền tại không, phiêu phiêu đắng đắng. Đây chính là ta nguyên linh. Trần Hành tinh tế trải nghiệm lần này biến hóa. Sau một lúc lâu, hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng, trong tiếng nói rất nhiều cảm khái. Tử phủ đệ nhất trọng, vạn diệu về. Cho đến ngày nay, hắn cũng coi như là thành tựu như thế cảnh giới. Tại tu thành tử phủ sau, Trần Hành không phải chỉ là thành một tên chân chính tiên đạo cao công, mà trên thân cũng là thêm đi ra không ít huyền diệu biến hóa. Chẳng hạn như ly thể du lịch, phân thần hóa niệm, gửi hiện ra giống loài trùng. Những này ở thế tục phàm nhân trong mắt, quả thực là tựa như ưu linh quỷ mị bình thường thủ đoạn, hắn đều có thể tùy ý hành động, hạ bút thành văn. Mà càng phải chính là tu thành tử phụ sau, chính là tìm được tự thân nguyên linh chỗ. Ngày sau nếu là gặp gỡ không thể ứng phó cường đại địch thủ lúc, bị người hỏng nhục thân, lại không có thể sử dụng. Có thể chỉ cần nguyên linh còn vẫn còn tồn tại, liền còn có lưu đầu thai chuyển sinh hoặc đoạt xá cơ hội, cũng không phải là chân chính thất bại thảm hại, còn có nhỏ bé một tia hy vọng. Bất quá đạo thư trong điện tịch mặc dù là như vậy nói lời, Trần Hành nhưng cũng biết hiểu. Nguyên linh chuyển sinh đầu thai khó tránh khỏi muốn mông muội kiếp trước, ngày sau phải chẳng còn có cơ duyên lại vào tu đạo môn kính, đều là không biết. Tại cái này Cựu Châu tứ hải, mỗi một ngày đều có vô số nguyên linh chuyển sinh mà đi, nhưng nếu không đại thần thông, đại pháp lực người bảo vệ, những cái kia nguyên linh 89 phần 10 đều là ở thế tục trần thế hỗn độn mông muội, dù là phí thời gian cả đời, cũng không có cơ duyên lại ngộ trước kia, trùng nhập tiên môn. Mà về phần đoạt xá, nhưng lại có một phen thân hồn ở giữa không cùng. Tu miễn cưỡng đè xuống, cũng đến cùng có chướng ngại con đường, còn không bằng thẳng chuyển sinh mà đi, thực là hạ hạ chi tuyển. Cái gọi là chuyển sinh đầu thai cùng đoạt xá, bất quá là thêm ra một đầu đường lui thôi, không thể quá phận coi là ỷ vào. Bất quá nói cho cùng, Trần Hành tự tử về sau đến cái này Tư Đô Thiên Vũ, căn cứ tòa này thân thể, kỳ thực cũng cùng chuyển sinh đoạt xá cũng không cái gì khác nhau, thậm chí cũng có thể nói là cùng xuất phát từ nhất lưu. Nhưng hắn tu đạo đến nay, lại chỉ cảm thấy là thân hồn tương khế, phản phất là cùng liền cùng ra một nguyên, đương nhiên sẽ không có cái gì bài xích ngăn ngưng. Điểm này, ngược lại là làm hắn trong nội tâm lấy làm kỳ, rất nhiều không hiểu. Mà không đợi Trần Hành lại nhiều làm suy nghĩ, trong lòng đột nhiên lộn bột một chút, một cú cực nguy hiểm cảm xúc đống nhiên phát lên. Lập tức hắn tại hiện thế thân thể, liền nghe được tiếng sấm ầm ầm, chỉ gặp mây dày đầy trời. Tiểu thuần dương lôi sao, cuối cùng không tránh khỏi kiếp này. Trần Hành cũng không đội mà đem thần ý từ nhà mình tự phụ bên trong rút ra. Theo độn giới toa lời nói, tiểu thuần dương lôi tại cảnh giới thấp thời điểm, cũng sẽ không hiện lộ ra quá mạnh uy năng, đây cũng là Trần Ngọc Xu dụ ý, không đem mạ sách trước sớm bóc chết, để tránh hỏng ngày sau tiêu kiếp thoát thai đại sự. Chỉ có tới tu tới động huyền cảnh giới thời khắc, cái kia tiểu thuần dương lôi sát lực mới có thể đột nhiên tăng mạnh, cùng lúc trước kiếp phạt trình độ không thể so sánh nổi, cơ hồ có thể nói làm là lòng trời lở đất giống như biến hóa. Trung thành cảnh giới âm thực hồng thủy cùng tiên tiên đại nhật thần quang, lại thêm một thân chân khí, Trần Hành ngược lại là tự tin có thể chống nổi cái này tử phụ lôi kiếp. Mà hắn tại địa nguyên thời điểm, sở dĩ sẽ bị trúc cơ lôi kiếp bổ đến sắp chết chật vật, thân thể không trọn vẹn. Đó là bởi vì tại đối đầu Việt Du thời điểm, đấu pháp đã tiêu hao một thân chân khí, một chút không dư thừa, lại bị Việt Du trọng thương nội thân, huyết khí nửa suy. Lấy cái kia tàn tật thân thể nên tiếp tiểu thuần dương lôi thiên phạt, tất nhiên là không chiếm được lợi ích. Nhưng dưới mắt, chân hành thần khí song đủ, không có chút nào tổn thương, lại thêm so với sơ thành trúc cơ khi đó thủ đoạn hắn càng phong. Cho nên đối với cái này chưa hiện ra uy năng tiểu thuần dương lôi, cũng chỉ là thận trọng đối lại, trong lòng cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Hắn đem thần ý co lại. Hiện thế bên trong, Trần Hành chậm rãi đứng dậy, đem bộ đoàn thu hồi. Hắn phóng tầm mắt nhìn lại. Lúc này nguyên bản trong sáng trời bên trong, đã là có vô số mây dày che lại đến, mơ màng âm thầm, điện xà lôi mang du tẩu ở giữa, lấp lóe vô định, khí thế rất là khiếp người. Mỗi một lần đột phá cảnh giới, đều sẽ có kiếp phạt hạ xuống, ngược lại là ly kỳ, đạo hạnh của ta tinh đích, ngược lại là trợ Trần Ngọc Xu tại tiêu thai sao? Trần Hành ánh mắt lãnh đạm bạc phần, trong lòng đột nhiên có một cái ý niệm trong đầu phát lên, lần này là ta tu vi yếu ớt, mới chỉ đến bị động thay Trần Ngọc Xu tách rời kiếp nạn, nhưng nếu sẽ có một ngày, tu vi của ta muốn thắng qua hắn, có thể là đến có thể cùng Trần Ngọc Xu ngang hàng thời điểm, hắn còn có thể dạng này tùy ý đem kiếp số gia tăng ta hơn. Chương 453, hỏa ở biển sâu, dương diễm tấu nước, 3, chương 453, hỏa ở biển sâu, dương diễm tấu nước, 3, cái gọi là thân cảnh tương sinh, nhân quả lẫn nhau quấn, tới như vậy cảnh giới, nhanh muốn vượt trên làm thời điểm. Trần Ngọc Xu một thân đạo hạnh, phải chăng cũng xem mà ý nghĩ này chỉ là một cái chớp mắt tức thì. Trần Hành rất nhanh liền thu tâm thần, để cảnh giác. Trời bên trong đã là đen đặc một mảnh, như mực ướt át. Rất nhanh, tại mấy tức qua đi, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, liền có một đạo lôi đỉnh màu vàng xuyên thủng tầng mây, ầm vang đánh xuống. Tiểu thuần dương lôi, đạo thứ nhất, long thanh phát vang, vang vọng dãy núi, chấn động đến vô số lâm điệu bay loạn, ồ ương ương loạn tung tung kéo. Mà lôi kiếp này hồng hàn vận động, cũng tự nhiên là kinh động đến không ít người. Khi cương đạo liên thuận gió giá vân mà lên, tới ngọn núi nhỏ kia lúc, kề bên này cũng là có không ít đệ tử nhập thất, tại quan sát từ đằng xa, châu đầu ghé thai. Tiểu thuần dương lôi, hắn đã là tử phụ. Nhanh như vậy, nàng mắt đẹp liếc đi, lại là chính thấy tiên tiên đại nhật thần quang cùng lôi quang đụng nhau mấy lần, cuối cùng hai tướng chôn bụi chi cảnh, trong lòng hơi ngạc nhiên, lập tức giữa lông mày phát ra vui mừng. Bởi vì cái kia ký kết dưới giấy vàng pháp khế duyên cớ, Khương đạo liên cùng Trần Hành đã miễn cưỡng có thể tính làm trên cùng một con thuyền người. Bước này thời điểm, Trần Hành tu vi càng mạnh, tiến cảnh càng nhanh, đối với nàng mà nói, liền càng chuyện tốt một cọc. Mà tây vị trời cao chỗ, thân hình lồng tại một đoàn hoàng mang bên trong Tạ Vũ gặp tình hình này, trong lòng cũng là hơi ngạc nhiên. Bất quá hắn trên mặt nhưng cũng không có cái gì vui mừng, trái lại sát ý càng sâu. Tại Thủ Dương Sơn Tạ Ứng Nguyên xuất thủ tin tức truyền đến sau, hắn liền cảm kích hình đã là lại khó hòa hoãn, chỉ có thể thuận đi xuống đi. Khi đó, hắn liền đã là sinh trừ bỏ tai họa ngầm tâm tư. Mà Trần Hành tại Bạch Thạch Phong cùng Hồ Thương trên pháp hội biểu hiện, còn có cái kia bị Hoắc Mật chỗ chính miệng khen ngợi đấu pháp thắng tên tuổi, thì là làm cho Tạ Vũ sát tâm càng dựng. Tiểu thuần dương lôi, đạo thứ 7. Chỉ tiếc, nghe nói cái này tử phủ lôi kiếp sát lực không hiện, lấy kẻ này năng lực, xác nhận vượt qua không khó. Tạ Vũ cảm thấy thở dài, hơi cảm thấy tiếc hận, hắn nếu là chết tại dưới lôi kiếp, cũng là tiết kiệm được mọi người một phen phiền toái. Lúc này, theo một tiếng lôi chống trời giống như kịch liệt trầm đụng, sét đánh điện mang lóe lên, dây lát từ trên trời bên trong đánh rơi, thẳng hướng Trần Hành trên đỉnh đầu đánh kích đánh tới. Tiểu thuần dương lôi, đạo thứ 8. Trần Hành đối mặt thiên phạt này, cũng không hoảng loạn, nảy lòng tham niệm thúc dục, trên người Tử Di bảo y liền trèo lên dâng lên một đoàn tràn trề quang vụ, chói lọi như hà thải, lưu chuyển phiêu động, cực kỳ chói mắt. Quang vụ cùng tiểu thuần dương lôi vừa chạm vào, tuy là kịch liệt run rẩy, nhưng cuối cùng vẫn đem ngăn lại, không tiết nửa phần. Hắn lúc trước tại trúc cơ thời điểm, lo liệu Tử Di bảo y cái này thượng phẩm phù khí ngược lại là lực có chưa đến. Bây giờ tu thành tử phụ, chân khí lại tăng, ngược lại là cuối cùng có thể miễn cưỡng bắt đầu dùng một lần. Đạo thứ 8 tiểu thuần dương lôi còn lại cuối cùng một đạo lúc này. Trần Hành trái lại nội thị, trên người hắn chân khí đã là còn thừa không nhiều, mới luyện được âm thực hồng thủy cũng là tiêu hao không ít. Mà trời bên trong, nhưng lại có sét đánh thanh âm nổ lên, oanh oanh liệt liệt, chấn người màng nhị thấy đau. Liên như vậy uy năng lời nói, xem ra ngược lại là không cần ở trước mặt mọi người hiện lộ ra thái tố ngọc thân lá bài tẩy này cũng là niềm vui ngoại ý muốn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy cười khẽ, lập tức đem chân khí toàn lực phá vỡ lên, chỉ một ngón tay, vẫn còn tồn tại âm thực hồng thủy lập tức hợp thành làm một đầu ô hế huyết hà, hung tàn ác, lấy hoành tuyệt bầu trời xanh chi thế, hung hăng hướng trời bên trong dẫn đầu đánh tới. Âm khí nghiêm khắc rõ ràng, huyết quang trướng mắt, tựa như là u minh địa ngục đã nứt ra một đường, hướng hiện thế phun ra ngoài ô hế hồng thủy. Mà kim quang đại lôi cũng vừa lúc đánh rớt, chấn động quá nặng nặng trời cao, quay đầu đánh tới. Huyết hà cùng lôi đỉnh giao kích một chỗ, đột nhiên phát ra một tiếng khai sơn phá thạch giống như vang vọng, xô ra vô số điện mang cùng khói hồng, rào rạt mà tuôn ra. Trong lúc nhất thời lại che trọn vẹn ở non nửa ngọn núi, gọi người thấy không rõ rõ ràng mặt tượng. Đây là quan sát chúng đệ tử thấy cái này cảnh trạng, vừa mới có chút kinh hãi, nghị luận hơi lên. Liền nghe cái kia khói hồng điện mang bên trong, đột nhiên có từng tiếng lãng cười dài vang lên. Chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp tất cả mây mù lôi đình bất chợt bị cố vô hình lực đạo phân hai nửa, một cái đạo nhân áo trắng lâm hư mà đứng, tay áo phấp phới, làm cuồng vũ phiêu diêu thái độ, không nói ra được bỏ nhưng thoải mái. Mà giờ khắc này Trần Hành bên người khói ánh sáng di quyển, lại có lôi mang lấp lóe, lại phối hợp hắn cặp kia màu đỏ tươi mắt đỏ cùng tuấn mỹ khuôn mặt thanh lãnh, gọi người khó mà phân biệt. Người này kết quả là thế ngoại trích tiên, hay là ở u minh chỗ sâu quỷ mị tu la? Trần Hành dùng mắt hướng đám người quét tới, tại Tạ Vũ trên thân ngừng lại một cái, chợt đến đưa tay thoảng qua chắp tay, liền phi thân rời đi, biến mất tại nguyên chỗ. Người này không giết, ngày sau tất thành đại hại. Tạ Vũ trong lòng lạnh lẽo, mà đổi thành một chỗ. Tại Trần Hành đem độn quang rơi vào linh nhận phòng, trở về động phủ chỗ ở sau. Hắn chợt đến ánh mắt trầm xuống, trên mặt thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Vô hình liệt kiếm động sau một lúc lâu, hắn chậm đưa tay phủ hướng mi tâm, trong lòng giật mình, vật này là khi nào ở ta thân? Giờ phút này, với hắn tử phủ bên trong, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, đúng là còn có một ngụm hai ngón tay dài rộng tiểu kiếm xích hồng, tại minh không ở trong lão đạo, lộ ra một cỗ kiếm ý bén nhọn cùng sát ý. Phản phất là lúc nào cũng có thể sẽ phá thể mà ra, đem hắn cùng trước mắt thiên địa đều là hết thể chém đứt làm hai nửa. Sắc bén, không gì có thể khi. Mà lên tâm niệm hướng trên thân kiếm vừa chạm vào, tiểu kiếm xích hồng trừ truyền ra vô hình liệt kiếm động cái này tên họ cùng mở ra cách thức bên ngoài, lại không có cái khác tin tức chạy ra. Phản phất là không thông linh trí tử vật bình thường, tùy ý Trần Hành như thế nào kêu gọi, đều cũng không đáp lại. Vật này kết quả là khi nào ở hắn thân? Vô hình liệt kiếm động lại có gì công dụng? Hay là vô hình liệt kiếm động chân chính lai lịch? Đủ loại nghi tự, cũng đều là tìm không được làm giải. Mà tại suy nghĩ một lát sau, Trần Hành đưa tay có chút một chiều. Khoảnh lúc, tiểu kiếm xích hồng liền từ tử phủ bên trong chấn động rất xuống đi ra, phiêu phiêu đãng đãng, rơi vào hắn bàn tay ở giữa, khinh bạc như không có gì. Bởi vì cái gọi là tử phủ bản đang suy nghĩ trung lập, muốn ý muốn tại có đoan trang trầm tĩnh, là biết chỉ toàn minh thường chính là tử phủ suy yếu cảnh. Chương 454, đạo tử, 1, chương 454, đạo tử, 1, cái miệng này thân nội bên ngoài chi phủ đã là tại thân bên trong, lại là cách người mình, ở vào khoảng giữa hư thực ở giữa, như ảo cũng thật, tiên tiên sinh hàng mà tồn. Vô luận phàm ngu có thể là thánh hiển, mọi người đều có, là tạo hóa tính mệnh chi nguyên. Duy chỉ có đem tâm thần tu luyện đến không muốn rượu xem hạng người, mới có thể tại từ nơi sâu xa, khám đến tiên quan môn hộ phương vị, ẩn ẩn cảm thấy được tự thân tử phủ tồn tại. Cũng chỉ có tu thành trúc cơ đệ tam trọng cảnh người, mới có thể đem quy xà hai tướng ngưng làm ngọc triệu, mở ra chiếc kia thiên quan môn hộ, chân chính đào móc tự thân tinh thần bí tàng, khỏe mạnh thân hồn. Mà tại tu thành tử phủ đằng sau, liền cũng mang ý nghĩa là tự thành một phương nội cảnh tiểu thiên địa, có thể đem một chút chân quý tu đạo đồ vật di chuyển đến tử phủ bên trong cất giữ, xuất nhập không ngại. Có thể nói tại tới như vậy cảnh giới sau, tu sĩ đối với túi càn khôn, túi tay áo các loại chứa vật chi khí nhu cầu, chính là thật to cắt giảm. Về phần những đại tu sĩ kia nhưng lại đều có tụ lý càn khôn, có lại cầm hư không, tập trung như ý các loại huyền diệu thủ đoạn, lại cũng không phải là tử phụ tu sĩ có thể so sánh với. Trần Hành tại đem chiếc kia tiểu kiếm xích hồng nắm ở trong tay sau, mắt sáng lên, đè xuống pháp môn chỉ dẫn, chợt đến phát ra một cỗ kiếm khí sắc bén, thẳng hướng tiểu kiếm xích hồng chém tới. Sau một khắc, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không có cái gì dị dạng quan cảnh. Hắn vị trí đạo kiếm khí kia, liên sơn nham tảng đá lớn cũng có thể dễ dàng xuyên qua, hết thể liền phân ra. Nhưng tại chém đến tiểu kiếm xích hồng thời điểm, giống như châu đất xuống biển bình thường, không nổi lên được mảy may văn động. Ngược lại là tiểu kiếm xích hồng đem Trần Hành đạo kiếm khí kia cấp nhất thôn vệ đằng sau, trên thân kiếm kia chạy xuôi xích quang có chút rực mấy phần, tăng thêm mấy phần kiên quyết, tựa như được cái gì bồi bổ bình thường. Dường như vậy tiến triển, cũng thực sự là một cọc khổ công kết quả muốn tới năm nào tháng nào. Chỉ sợ tiêu hao cái 30-50 năm, đều chưa hẳn có thể luyện công thành. Trần Hành thấy này trạng, chưa phát giác lắc đầu. Tại độ tiểu thuần dương lôi sau, hắn liền chợt thấy tử phủ bên trong chẳng biết lúc nào, lại bất chợt thêm đi ra cái miệng này tiểu kiếm xích hồng. Mặc dù tiểu kiếm linh tuệ không hiện, tựa như khô khan tử vật giống như, sẽ chỉ tuân thông lệ sự tình. Nhưng Trần Hành trừ biết được cái miệng này tiểu kiếm xích hồng là vô hình liệt kiếm động xuất nhập bằng chứng bên ngoài, cũng vẫn là biết được. Muốn thế nào bằng này tiểu kiếm tiến vào vô hình liệt kiếm động bên trong, đó chính là lấy kiếm khí luyện hóa tiểu kiếm xích hồng, một chút xíu khiêu động, giống như hướng một ngụm giếng cạn không ngừng rót nước, cho đến miệng giếng nước tràn, mới là viên mãn công thành. Cái kia đến lúc kia, tiểu kiếm xích hồng kiếm ý đã chọn, tự nhiên mà vậy, cũng có thể hiện ra nguồn gốc công dụng đến, đem Trần Hành đưa đến vô hình liệt kiếm động bên trong. Mà luyện hóa tiểu kiếm xích hồng trình tự này, cùng tiên đạo cảnh giới không có chút nào liên quan, chỉ cùng rót vào kiếm khí tương quan. Về phần cái gọi là kiếm khí mạnh yếu, cũng phần lớn chỉ lấy quyết tại kiếm đạo tu vi cao thấp, không liên lụy mà khác. Trần Hành dưới mắt kiếm đạo tu vi, bất quá chỉ là đệ nhị cảnh, kiếm ý hóa hình mà thôi, khó khăn lắm mò được kiếm đạo đệ tam cảnh mở cửa, vẫn còn chưa chân chính đi vào trong đó. Đồng dạng là một đạo kiếm khí phát ra. Kiếm đạo cảnh giới thấp người, bất quá chỉ có thể làm đến bổ ra huyết đục, đứt gãy kim thiết mà thôi. Mà đem kiếm đạo tu luyện đến 8-9 cảnh cự đầu đại năng, lại có thể dùng thanh kiếm này khí, nhẹ nhõm ve sông thành lục, chém chết thanh minh hán hải, xé rách thiên địa. Cả hai ở giữa, thực là không thể so sánh nổi. Mà như muốn đem tiểu kiếm xích hồng hoàn toàn luyện hóa, lấy Trần Hành bây giờ kiếm đạo đệ nhị cảnh tu vi, ngược lại là một kiện chân chính việc khó, rất là không dễ. Cần lấy kiếm khí rót vào trong này, chờ một mạch đến tràn đầy, mới là kích hoạt luyện hóa thanh tiểu kiếm này mới có thể hiện ra công dụng, mang ta xuất nhập ở vô hình liệt kiếm động. Đằng sau, Trần Hành lại liên tiếp phát ra trên dưới 100 đạo kiếm khí, rót vào trong tiểu kiếm xích hồng bên trong, chờ một mạch đến khí lực hơi kiệt, mới chậm. Chậm tư nửa ngày, hắn khẽ nhíu mày, chợt được từ túi tay áo bên trong lấy ra một tấm dạng lá liễu, màu xanh đậm phụ lục, lấy hai ngón tay vây lên, đem thúc dục. Tức khắc, liền có một đạo kiếm khí màu xanh dâng lên, tựa như cầu vồng bình thường, rất nhiều chướng mắt đang tìm đúng tiểu kiếm phương vị đằng sau, liền không quan tâm rơi đi, tốc độ sâu thật. Tại đột nhiên gấp trong tiếng gió, kiếm quang màu xanh bị tiểu kiếm xích hồng thu nạp sạch sẽ, một chút không còn, cũng không có một tia một sợi phong mang tiết ra. Mà đồng thời, tiểu kiếm xích hồng cũng là có chút lấp lóe, khí tức lóe lên. Xem ra ta đoán không sai, quả nhiên có thể thực hiện. Thấy màn này, Trần Hành trong lòng vui mừng, cười khẽ nói, viên này kiếm lục vẫn là hắn tại địa viên bên trong, từ một cái yến gia trên thân người có được, mà lần này nếm thử, ngược lại là xác nhận, cái kia luyện hóa tiểu kiếm xích hồng kiếm khí, cũng không nhất định muốn nguồn gốc từ hắn thân, xuất phát từ phụ lục ngoại vật, cũng là có thể thực hiện. Dường như vậy, ngược lại là cho Trần Hành có thể thao tác không gian, nếu là hành động thỏa đáng, có thể tiết kiệm được không ít phiền phức, tăng tốc luyện hóa tiểu kiếm xích hồng tiến trình. Mà Trần Hành mặc dù đối với vô hình liệt kiếm động trong lòng còn có nghi hoặc, này trước cũng chưa từng nghe nói cái tên này, nhưng chỉ xem cái kia tiểu kiếm xích hồng thần dị, liền biết được, cái này vô hình liệt kiếm động không thể nghi ngờ là một cọc khó được đại tạo hóa. Liền xem như xuất nhập kiếm động bằng chứng đều là bất phàm như thế, về phần chân chính vô hình liệt kiếm động, tất lại càng thêm huyền diệu. Tại được kết luận này sau, Trần Hành cũng gạt ra tất cả tạp niệm, hết sức chuyên chú, đem tất cả tâm thần đều đắm chìm tại đối với tiểu kiếm xích hồng nghiên cứu bên trên. Bất quá thời gian vội vàng, cách lưu hỏa hoành hóa động thiên trở xuống tư đô thiên vốn cũng không xa, nhanh đến sắp xuất hiện làm được ngày tháng. Cũng tự nhiên, không có bao nhiêu ngày tháng, có thể lại cho phép Trần Hành hắn bế quan tiềm tu. Thoáng qua chính là 2 ngày đi qua, tại rời Kim Đình Sơn, đi hướng lưu hỏa hoành hóa động thiên đêm trước. Một ngày này, trong tĩnh thất tĩnh tọa Trần Hành chợt bị từng tiếng âm kinh động, chợt ngoài phòng liền có một đạo tiếng nói nhàn nhạt vang lên, nói: "Trần Hành, là ta." Nghe được thanh âm này, Trần Hành không khỏi khẽ giật mình, đem y quan bảo phục nguyên một, tách ra môn hộ, mấy bước đi ra cửa bên ngoài. Lúc này, hắn nhìn về phía trong viện người kia, trong lòng chưa phát giác kinh ngạc, thật sâu chắp tay làm lễ nói chương 455, đạo tử 2, chương 455, đạo tử 2, Trần Hành gặp qua đạo tử. Hàn Thủy Tư Bích, Lãnh Nguyệt Y Mắng. Tại tinh thất bên ngoài tòa kia trong ao trong tiểu đình, đang có một cái tuấn giật như thần đạo nhân áo xanh ngồi tại trong này. Thấy Trần Hành thi lễ, Quân Nghiêu hư hư khoát tay, đem nâng lên, tiếng nói hòa hoãn, gặp ta lúc không cần đa lễ, nhập tọa, tiến lên đây một lần thôi. Đợi đến bóng người phụ cận lúc, hắn tầm mắt nhếch lên, nhìn chằm chằm người tới một chút, thần sắc khó được buông lỏng, trong mắt hơi có một tia tiếc sắc, thở dài, đáng tiếc, ngươi nếu là sinh ra sớm một giáp tốt biết bao nhiêu, khi đó ta còn chưa sơn cùng thủy tận, bảo vệ đến ngươi bái nhập Ngọc Thần Tự Tông, xác nhận không khó, nhưng bây giờ đạo tử. Trần Hành trong lòng run lên. Từ sau ngày hôm nay, ta thọ tận tọa hóa tin tức liền sẽ bị truyền ra. 12 thế tộc cùng những cái kia trong phái đối với ngươi ôm lấy ác cả người, chắc hẳn đằng sau làm việc sẽ càng làm cản không kiên sợ chút ít. Quân Liêu khẽ lắc đầu, thật có lỗi, ta vốn là muốn chống đỡ thêm mấy năm, ít nhất chờ đến ngươi tu thành động huyền đằng sau. Nhưng bây giờ tình thế bức bách, chúng mệnh khó vi phạm, đành phải là đi trước một bước. Đạo tử lần này muốn tử, ngược lại là làm cho Hành thực sự xấu hổ vô cùng, xấu hổ đã đến. Trần Hành lại cúi người hành lễ nói, bất quá tại đè xuống trong lòng kinh dị đằng sau. Trần Hành lại nghe ra Quân Liêu trong lời nói ý tứ, hắn suy tư một hồi, ánh mắt lấp lóe, nhưng cũng là thức thời, cũng không đuổi theo hỏi cái gì. Ở trước mặt ta, ngươi không cần giữ lễ tiết, cũng không cần cố kỵ cái gì, đều có thể nói thoải mái. Ngươi nghĩ không sai, ta cũng không phải là chân chính tạo hóa, mà là từ sau này đằng sau, muốn đi hướng thiên ngoại, hướng đạo đỉnh vị kia thái sử làm cho Mai Công Hương tỉnh giáo, cầu một con đường sống. Quân Liêu nói, xin hỏi đạo tử lần này đi khả năng gặp hiệu quả. Bất quá 2-3 thành, theo Mai Công Hương lời nói, tuy là thành, cũng là thân tổn thai hoang ẩm, lại xem thiên ý kết quả như thế nào thôi. Quân Liêu thản nhiên nói. Trần Hành nghe vậy trong chốc lát im lặng, không nói tiếng nào. Từ hắn trùng sinh đến thế này, bước vào tiên môn tu đạo đến nay, dọc theo đường gặp, tuy nhiều là yến phi thần, Việt Du cấp độ kia hổ lang hạng người, hung độc nhanh ác, không có thiện tâm, nhưng cũng không thiếu dĩ thành đại hắn người. Không thể nghi ngờ, Quân Liêu tất nhiên là một trong số đó. Nếu là không hắn xuất thủ tương trợ, Trần Hành chỉ sợ sớm đã là chết tại Ngọc Thần Phái Huyền Giáo Điện, càng chớ nói bái nhập cái gì trường doanh viện, lấy đệ tử nhập thất thân phận, đến thăm ngộ học đạo. Như thế ân tình thực là khó mà nói nên lời, vô luận như thế nào cũng nên báo đáp. Có thể bây giờ, tử sinh tất nhiên là do trời định, kết quả là muốn tuyển tiên nghiệp hay là tuyển Trần Yên, ta sớm đã là có quyết đoán, bây giờ mặc dù bỏ mình, cũng bất quá là gieo gió gặt bão thôi, cũng không đáng giá đáng tiếc, ngược lại là làm thỏa mãn tâm nguyện của ta. Quân Liêu bật cười lớn, vỗ vỗ Trần Hành đầu vai, huống chi còn có 2-3 thành khả năng, cũng không phải là chân chính tuyệt lộ, không thể nói trước ta có thể may mắn tuyệt sử phùng sinh, lại trừ ra một con đường đổ đến, cũng chưa biết chừng. Ngược lại là ngươi, tại ta đi hướng thiên ngoại sau, không biết ngươi có tính toán gì không, ta ngốc già này mấy tuổi, ngược lại là chính nhưng vì ngươi tham tưởng một hai. Đệ tử muốn đi trước hướng lưu hỏa hoành hóa động thiên bên trong Trần Hành ổn định lại tâm thần, đưa tay chắp tay, cũng không giấu giếm, đem trong lòng mưu tính liền từng cái nói ra. Mà khi Quân Liêu nghe được Trần Hành muốn hướng Đông Hải, tham gia Long Quân chọn con rể lúc, hắn hơi suy nghĩ một chút, khẽ bước cằm, nói Đông Hải Long tộc cùng Ngọc Thần phái ở giữa liên quan, từ sau trận chiến ấy, đã là hòa hoãn không ít, ngươi nếu là muốn hướng Đông Hải một nhóm, trong phái cũng sẽ không khác làm suy nghĩ nhiều. Lại Long Quân cũng là muốn giao hảo thiên hạ anh tài tuấn ngạn, ngươi nếu là có thể tại chọn con rể thời điểm lực gáp đám người, chắc hẳn mượn động thiên một chuyện, cũng nên không khó. Bất quá ngươi nếu là muốn tham gia 6 năm sau tứ viện thi đấu, liền cần đối với mấy người làm chút đề phòng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn liền xác nhận ngươi sẽ ở 6 năm sau gặp gỡ địch thủ lớn nhất. Còn xin đạo tử dạy ta. Trần Hành khiêm tốn thỉnh giáo. Hoa Lập Tử, Thạch Hữu, Vệ Đạo Phúc. Ba người này hơi có chút ý tứ. Quân Liêu bình tĩnh nói, trong bọn họ, một cái là kiếm tu, tại trên kiếm đạo tiên tư, thậm chí không thua tại trung ất kiếm phái những đệ tử chân truyền kia, một cái khác thì là cực lạc trời lớn La Hán truyền sinh, một thế này là bỏ đi đại nhân tình, mới thay đổi địa vị, vào tới ta Ngọc Thần tu đạo. Về phần cái cuối cùng Vệ Đạo Phúc, nàng cùng Xích Minh phái vị kia vệ lệnh Khương là đường thần, nàng này cũng là xem như thiên tư chắc tuyệt tài tình cũng không tại vệ lệnh Khương phía dưới. Nàng từng theo trưởng bối đến Hy Di Sơn bái gặp qua ta, khi đó ta lấy pháp mục xem nàng vật thế, gặp nàng đỉnh đầu có rồng hoàng khí quay quanh, giao kết là cung thất, đài xem, thành lâu, quan lại những vật này, xác hiện lên ngũ thải, cùng nàng Xích Minh phái vị kia đường tỷ bình thường, đều là thiên công địa mẫu sở trung nhân vật. Trần Hành lặng yên đem mấy cái này tên họ nhớ kỹ tại trong lòng, nhẹ gật đầu, ra hiệu biết được. Lấy ngươi chi tư chất tâm tính, 30 năm sau tứ viện thi đấu, hẳn là có một chỗ cắm rủi, ngược lại là không cần cấp bách như vậy, có thể bây giờ chi tình thế quân Liêu khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, ánh mắt bên trong có chút vẻ không hiểu chảy ra. Mà bởi vì Trần Hành muốn tiến về Đông Hải mượn động thiên tu hành. Sau đó, quân Liêu lại là nói lời một chút Đông Hải phong thổ, để tránh Trần Hành đến lúc đó đều là không hiểu ra sao, mù tịt không biết. Mà ở trong đó còn trộn lẫn lấy chút Long tộc bí ẩn sự tình, ngoại giới rất khó biết được, gọi Trần Hành cũng là mở rộng tầm mắt. Lúc này, quân Liêu giống như nhớ ra cái gì đó, chợt đến cười một tiếng, "Trần Hành, ngươi nếu là ở chọn con rể thời điểm lực gáp đám người, Long quân muốn gả nữ, ngươi kết quả tử cũng không theo." Đạo tử có ý tứ là, Trần Hành cũng không đội vã đáp lại, mà là suy tư một lát, lại chắp tay hỏi lại. Nhất yêu dù sao có khác, mấy vị tổ sư đại đức càng là đối với yêu tộc dị loại ôm lấy thành kiến, ngươi nếu là ngày sau muốn tranh một chuyến trong môn đại quyền, liền không đồng ý, chỉ thiếu bên dưới Long quân nhân tình liền có thể. Quân Liêu nói ra. Câu nói này vừa ra, Trần Hành tầm mắt nhấc lên, ánh mắt khẽ động, đối diện bên trên quân Liêu ánh mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là lắc đầu. Xin hỏi đạo tử, giống chính là tiên tiên thần tiên ma quái, cũng không phải là bình thường sơn tinh thủy quái, nhưng tại tổ sư trong mắt, lại cũng là cùng yêu loại không khác sao? Trần Hành ngạc nhiên nói, tại mấy vị tổ sư xem ra, chỉ sợ những này đều là khoác vảy mang giáp chi lưu, cũng không khác biệt gì, riêng là núi giản tổ sư, càng là đối với dị loại không thấu đáo hảo cảm, môn hạ đệ tử, ngay cả chim mông đều không được nuôi dưỡng. Quân Liêu mở miệng. Mà lúc này, hắn chợt đến ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía nơi nào đó, thản nhiên nói một tiếng, "Tốt, nghe lâu như vậy, ngươi cũng nên nghe đủ liền không nói thứ gì." Trần Hành ngưng thần đem mắt nhìn lại, chỉ gặp chỗ tối, chợt đến lam quang lóe lên, sau đó mặt mũi tràn đầy lúng túng độn giới toa liền gãi đầu, cười ngượng ngùng một tiếng, không được không người tạ lỗi. Tiểu lão nhân chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, không cẩn thận liền nghe đạt được thần, chớ trách bảo. Độn giới toa chợt đến sắc mặt nghiêm một chút, hành ngại lễ quỳ mọp xuống đất, khẩn tiếng nói, "Ngọc thần đạo tử, tiểu lão nhân có một chuyện không rõ, còn xin đạo tử có thể lòng từ bi, mở vừa mở mở miệng trước, là tiểu lão nhân giải hoặc. Ngươi hãy nói." Quân Liêu nói, "Không biết con tại đi hướng thiên ngoại sau, lại có ai có thể tiếp nhận đạo tử vị trí?" Do dự mãi đằng sau, Độn giới toa hay là kiên trì, dung giọng nói, "Là trưởng thái sơ, có thể là chư vọ." Trần Hành nghe vậy chấn động trong lòng, nếu mày nói, "Tiền bối, việc này cũng không phải là người ta có khả năng biết được, không được thám tính việc này, đạo tử, còn xin rộng hắn thực là vì ngươi, mới cố ý hỏi ra lời này." Quân Liêu lắc đầu, đánh gãy Trần Hành. Hắn nhìn Độn giới toa, nói ngươi ngược lại là trung tâm. Chương 456, A Tỷ Kiếm, 1, chương 456, A Tỷ Kiếm, 1, thường nói, đua nào chiều thần ấy, bối phận tươi mới bối phận trần. Quân Liêu cố nhiên là giả chết thoát thân, bất quá dùng thọ tận tọa hóa đến làm tên tuổi, che đậy hắn đi thiên ngoại tìm kiếm hỏi tham đạo đỉnh thái sử làm cho Mai Công Hưng chân chính tình hình thực tế. Nhưng tại cái này không rõ nội tình thiên hạ người bên ngoài xem ra, lại khó tránh khỏi sẽ nhận định hắn là chân chính bỏ mình, lại không tồn tại ở thế. Mà Ngọc Thần phái mấy vị tổ sư hoặc là làm che lấp, hoặc vì tông phái đại kế, cũng khó tránh khỏi muốn từ rất nhiều đệ tử chân truyền bên trong, tuyển ra đời tiếp theo đạo tử đến, tiếp nhận đại vị. Nếu đạo mới con thượng vị, đã là thành kết cục đã định, nhất định không cách nào sửa đổi. Cái kia đời tiếp theo đạo tử kết quả là người thế nào, chính là trọng trung chi trọng. Nam triều không cần bắt triều thần mịt mở quy củ. Độn giới toa đã sống vô tận tuổi tác, có thể nói là tuổi già thành tinh. Đối với cái này tất nhiên là lòng dạ biết rõ, nhất thanh nhị sở. Vô luận là có hay không nguyện ý, tân nhiệm đạo tử thượng bị đằng sau, tổng khó tránh khỏi muốn thanh tẩy quân Liêu di hạ giao thiệp cùng thế lực, xếp vào tiến nhân thủ tâm phúc của mình, trong phái mở rộng ảnh hưởng của mình. Đây cũng là một vòng thế lực mới tẩy bài, lợi ích chưa cắt. Tại đường hoàng triều hướng phát triển phía dưới, mặc cho ai cũng là trở kháng không được. Ngàn vạn năm đến nay, đều là khái chi bằng là. Mà Trần Hành cùng quân Liêu liên quan, bị Ngọc Thần phái mọi người sĩ để ở trong mắt, từ khó tránh khỏi sẽ đem Trần Hành nhận làm là quân Liêu nhất mạnh người. Như kế vị đạo tử là trưởng thái sơ bực này thuần thuần quân tử, vậy dĩ nhiên còn dễ nói. Trưởng thái sơ người này là đạo lục điện điện chủ Hỏa Long thượng nhân đại đệ tử. Làm người làm việc, có đủ cổ thánh hiền di phong, ít ham muốn chính tâm, bản thể quan minh, là mười phần có đạo chân tu khí tượng, hướng là chúng đệ tử chô nắm giữ kính, chỉ ở quân Liêu phía dưới. Độn giới toa còn nghe nói người này từng phụng Ngọc Thần phái chi mệnh, tại Tư Đô Thiên bên ngoài trị một họa loạn địa lục. Bất quá ngắn ngủi một giáp kỳ hạn, liền trên dưới tứ phương, động tĩnh đồ vật, lớn nhỏ chi thần, nhật nguyệt chỗ chiếu, ai cũng chỉ thuộc, ai cũng từ phụng. Vũ nội từ đó thái bình vô sự, cho nên trưởng thái sơ cùng quân Liêu tại tranh đoạt đạo tử lúc, hai người tuy là từng có xung đột, nhưng này cũng chỉ là quân tử chi tranh, cũng không có chướng ngại lẫn nhau giao tình. Quân Liêu ở thượng vị sau, cũng càng là bởi vì trưởng thái sơ tốt trị, còn lực bài chúng nghị, đem thập phương điện trọng chức giao cho hắn, có thể nói là có dịu dắt tri ân. Nếu là trưởng thái sơ trèo lên đến đại vị, nhập chủ Chu Hành Điện, cái kia Trần Hành tự nhiên không ngại, hết thảy đều tốt nói. Nhưng thượng vị nếu là chư vọng, là phù diên khang chi lưu. Chuyện này thái chi phát triển, Độn giới toa nghĩ tới đây, trong lòng chợt có cố hàn ý luồn lên, đem thân hơi cúi, đầu thấp hơn một chút, cổ họng khô khốc, chỉ là trầm mặc kính cẩn đang chờ Quân Liêu trả lời chắc chắn. Tại ta khứ vị sau, đạo tử vị trí, không phải Thái Sơ tất cả một lát trầm mặc sau. Quân Liêu tiếng nói nhàn nhạt truyền đến. Còn chưa chờ độn giới toa tới kịp kinh hãi như mày, cái kia tiếng nói lại tiếp lấy băng lên, về phần cái gọi là phụ diên hang, Trương Thọ chi lưu, cũng không năng lực này, khả ăn ngồi lúc này. Độn giới toa nghe vậy chưa phát giác ngưng ác, lâm vào khổ tư bên trong, nửa ngày im lặng. Quân Liêu khứ vị đằng sau, chắc chắn sẽ có đời tiếp theo đạo tử bị tuyển ra, nhập chủ Chu Hành Điện, cái này đã là tất nhiên sự tình. Có thể người kia lại không phải trong phái tiếng hô thịnh nhất trưởng Thái Sơ, cũng không phải là Trương Thọ cùng phụ diên hang, lại còn có thể là ai? Chẳng lẽ Ngọc Thần phái còn có vị nào không biết tên chân nhân, mặc dù thanh danh tại Cửu Châu không hiện, lại thần thông không tầm thường, bị mấy vị Ngọc Thần tổ sư để cử thượng vị. Đang lúc độn giới toa suy nghĩ khó phân, trong chốc lát khó tránh khỏi tâm loạn như ma thời khắc. Quân Liêu nhìn hắn một cái, lắc đầu, nói ngươi cũng là kiến thức rộng rãi hàng người, có thể từng nghe nói qua Kê Pháp Khải người này. Kê Pháp Khải độn giới toa ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt giản mua lộ ra buồn rầu thần sắc suy tư. Sau một lúc lâu, hắn giống như nhớ ra cái gì đó, hai đạo thương lông mày thật sâu nhíu mày, kêu lên, các loại, chẳng lẽ là Kê thị cái kia Kê Pháp Khải? Có thể người này không phải, hắn cũng không chết tại Túy Úc Thái tử trong tay, ngược lại là bị kia Túy Úc Thái tử biến khéo thành vụng, bị Kê Pháp Khải giết một trở tay không kịp, nghe nói liên huyết hồ đan đều bị Kê Pháp Khải đoạt đi vài hồ lô. Xin hỏi đạo tử, chẳng lẽ là Kê Pháp Khải trở lại Ngọc Thần phái? Độn giới toa trầm giọng mở miệng. Chính là. Quân Liêu có chút gật đầu một cái, nói, khó trách trưởng Thái Sơ không có khả năng kế vị đạo tử. Khó trách Trương Thọ cùng Phù Diên Khang cũng không có thể thượng vị. Nguyên lai là Kê Pháp Khải trở về Ngọc Thần, hắn vậy mà chính xác từ Túy Úc Thiên trở về Tư Đô. Từ Túy Úc Thái tử thủ hạ còn sống trở về độn giới toa hơi có chút thất thần, trong miệng tự lẩm bẩm, thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách, khó trách. Kê Pháp Khải xuất thân từ Lạc Sầm Kế thị, cùng Quân Liêu, Trưởng Thái Sơ, Trương Thọ là cùng thế hệ nhân vật. Cũng tự nhiên, tại lúc trước tranh đoạt đạo tử thời điểm, Kê Pháp Khải cũng là một thành viên trong đó. Bất quá thế tộc bên trong người khó mà tại Bát phái Lục tông đạt được trọng dụng, đã là một lòng chiếu không nói pháp quy tùng Kê Pháp Khải lại là như thế nào thiên tư hơn người, cao tuyệt bất phàm, cũng cuối cùng khó ngoại lệ. Lại tại Quân Liêu hành không xuất thế, ba trận chiến ba thắng Kê Pháp Khải sau, càng là triệt để đả diệt Kê Pháp Khải trong lòng đối với đạo tử đại vị cuối cùng một tia xa xỉ mớn. Mà theo độn giới toa nghe nói, từ Quân Liêu thành đạo tử, nhập chủ Chu Hành Điện, Kê Pháp Khải liền đi xa đi thiên ngoại, về sau bởi vì một cọc tiền cổ đạo đỉnh thời đại tạo hóa, cùng Túy Úc Thái tử xảy ra tranh chấp, bị Đông Đảo Thiên Ma bắt, giam giữ tiến vào Túy Úc Thiên. Tuy nói Túy Úc Thiên chân chính chủ nhân Túy Úc Ma thần sớm đã không biết tung tích, nhưng có rất nhiều thiên ma đại năng đóng giữ cùng Tịch Nhiên Thiên cung làm trấn áp Túy Úc Thiên, cũng tuyệt không phải một chỗ đất lành, có thể nói hung hiểm dị thường. Một khi bị tóm bắt nhập, còn muốn thoát hiểm còn sinh, chính là muôn vàn khó khăn không khác phạm nhân lên trời. Kê Pháp Khải bị tóm tiến vào Túy Úc Thiên sau, liền lại không tin tức gì truyền đến. Thế nhân đều là coi là người này đã bị ma nhiễm, thành Thiên Ma Vương tộc một thành viên, có thể là bị Túy Úc Thái tử trực tiếp nuốt phục dụng, luyện làm một viên nhân đan, cũng chưa biết chừng. Nhưng chưa từng nghĩ, Kê Pháp Khải đúng là thoát ly Túy Úc Thiên. Chương 457, A Tỷ Kiếm 2, chương 457, A Tỷ Kiếm 2, theo Quân Liêu lời nói, hắn còn cướp đi vài hồ lô huyết hồ đan, để Túy Úc Thái tử cũng ăn tiền ngầm. Bực này hành động, nếu là lan truyền ra ngoài, liền chính xác là có chút gọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Mà Kê Pháp Khải nếu trở về Ngọc Thần phái, đạo kia con vị trí, nghĩ đến nơi đây, độn giới toa chưa phát giác gầm thầm lắc đầu, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Đạo tử, không phải chỉ là Ngọc Thần Cựu Điện bên trong, Chu Hành Điện điện chủ, cũng là tương lai trưởng môn chí tôn, nắm toàn bộ trong ngoài, địa vị phi phạm, có thể dưới đây bị giả, chí ít cũng là cần hàng ép cùng thế hệ thiên tiêu. Lúc này, Quân Liêu nhìn về phía Trần Hành, chậm nói do nói, mà Kê Pháp Khải người này cũng hoàn toàn chính xác bất phàm. Một thân thần thông đạo pháp chỉ ở ta phía dưới, ta thắng hắn cố nhiên không khó, có thể Thái Sơ nếu là đối đầu hắn, chỉ sợ 10 trận chiến bên trong cũng khó khăn có 3 thắng. Về phần Phù Diên Khang, Trương Thọ chi lưu, hắn cũng tốt không được đi đâu. Thế nhưng là thế tộc bên trong người, khó trong phái đạt được trọng dụng, Kê Pháp Khải mặc dù trở về Ngọc Thần phái, chỉ sợ cũng khó thành đạo tử thôi. Trần Hành trầm mặc một lát, chắp tay thỉnh giáo, mà đạo tử chí ít lại cần hàng ép cùng thế hệ, kể từ đó Kê Pháp Khải thượng vị không có khả năng, mà vô luận là Thái Sơ hay là Trương Thọ, Phù Diên Khang thượng vị, đều không có cách nào phục chúng. Tư Đô Thiên bên trong mấy vị tổ sư cũng quả quyết không cách nào dễ dàng tha thứ, mới Ngọc Thần đạo tử đúng là thắng không nổi thế tộc bên trong người. Quân Liêu lắc đầu, nói nếu không có chuyện ngoại ý muốn lời nói, đạo tử vị trí hẳn sẽ hư huyền hồi lâu, trên dưới trăm năm bên trong, chí ít tại các tổ sư tìm được giải pháp trước đó, đều sẽ không còn có người thượng vị. Câu nói này vừa ra, giữa sân có chút trầm mặc sát na. Độn giới toa khẽ thở dài một tiếng, biểu lộ có chút phức tạp không hiểu, dường như nhẹ nhàng thở ra, lại như là càng sầu khổ một chút. Trần Hành, hôm nay gặp nhau, trừ cùng ngươi nói lời tương lai sự tình bên ngoài, ta còn có một vật cho ngươi. Kiếm này chính là ta từ thiên ngoại bầu trời cao ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù bây giờ tàn khuyết không đầy đủ, xa không phải song thể, nhưng nó phẩm chất, nhưng cũng không đang tìm thường pháp khí phía dưới, một ít địa phương còn hơi có thắng chi, chỉ là nó sát tính nặng nề, ngươi tại vận dụng thời điểm cần cực kỳ thận trọng. Lúc này, Quân Liêu đống nhiên nói, sát kiếm nghe nói nguồn gốc từ chúng rượu chi môn sâu vô cùng chỗ, từ bị đào ra thời điểm, liền cũng không phải là toàn thể, chỉ có 6 thành hình dạng và tính chất, thành đạo đình một vị đại thiên quan đoạt được, xem như tùy thân phối kiếm. Sau tại đạo đình băng diệt thời điểm, vốn là hình thể không được đầy đủ, linh tính mông muội sát kiếm tức thì bị mấy vị đại tiên chân thần thánh lấy vô thượng thần thông đem đánh nát, lại đứt làm mấy khối. Mà Quân Miêu chính là tại dưới cơ duyên xảo hợp, trùng hợp được một trong số đó. Nghe được lời này, Trần Hành ánh mắt ngưng tụ, còn chưa tới kịp mở miệng, Quân Miêu đã là tay áo nâng lên, đưa tay có chút một chỉ, một đạo xích quang chỉ một thoáng liền chui vào Trần Hành mi tâm, rơi xuống hắn tử phủ bên trong. Mặc dù chiếc kia sát kiếm linh tuệ không hiện, cũng không như tiên đạo pháp khí bình thường, sinh dựng ra bản thân chân thức, có thể trong lúc nhất thời, hay là có cố lạnh thấu xương sát ý ngập trời, đem hắn hung hăng bao lấy quyền tịch. Tử phủ bên trong, nước biển cuồn cuộn, phong ba đột nhiên gấp, đang cuộn trào ầm ầm trong sóng lớn. Trần Hành chỉ cảm thấy là có cố hàn ý từ lưng chỗ hung hăng dâng lên, lạnh lẽo như xương, để cả người hắn như rơi vào hầm băng, mỗi một cái lỗ chân lông đều là tại chuyển triệt lấy bén nhọn cảm rất đau, giống như là ngàn vạn kim đâm. Mà đồng thời, Trần Hành tâm thần cũng là hỗn độn chật vật. Từ nơi sâu xa, phản phất là một thanh âm không ngừng vang lên, đang kêu gọi, thúc giục hắn giơ tay lên bên trong chi kiếm, đi giết sạch thế gian này vạn sự vạn vật. Thằng giết đến long trời lở đất, không sát tịch diệt, mới là vũ nội làm sáng tỏ, đạo thành trọn vẹn. Trần Hành hơi nhíu mày, chỉ bảo vệ chặt tâm thần, đem những cái kia bên thai la lên, xem như phủ khói gió thu, cũng không thèm để ý rốt cuộc. Tại không biết là trải qua bao lâu đằng sau, tất cả dị hưởng đều là không thấy. Lúc này hắn trái lại nội thị, chỉ thấy ở nhà mình tử phủ bên trong, một đoàn đun tùm xích quang bất chợt chiếm cứ nửa bên địa giới, đang cùng vô hình liệt kiếm động xuất nhập bằng chứng ngay tại địa vị ngang nhau, ai cũng không để ai. Thằng đem dưới đáy vốn là kim hồng hai màu sen lẫn thâm thúy nước biển, đều thêm vào một cô lăng lệ vô địch sắc ý. Mà chờ hắn đem tâm niệm cùng một chỗ, chạm tới đoàn kia đun tùm xích quang lúc, trong não cũng là thoáng chốc thêm ra tới một đạo tin tức. Đợi đến tiêu hóa xong tất sau, lấy Trần Hành bây giờ dưỡng khí công phu, trong lòng đều là chưa phát giác giật mình, nhìn về phía Quân Liêu. Đại đạo chi lộ, quả thực khó đi, tiên nghiệp hợp thật, nhưng lại càng khó kỳ chút, chỉ nguyện kiếm này có thể giúp ngươi gọt đi một chút trên đường bụi gai cỏ dại. Quân Liêu nhẹ lời mở miệng, vươn tay ra vỗ vỗ Trần Hành đầu vai, bình hòa cười nói, ta đi cũng. Vọng Quân miễn chi. Nói thời điểm, nguyên điệu đã lại không thân hình của hắn, chỉ có cái kia tiếng nói còn tại bên tai. Một bên độn giới toa thấy thế lấy làm kinh hãi, lấy linh giác của hắn cảm ứng, cũng không phát giác được Quân Miêu là khi nào không thấy trong ánh mắt có mấy phần rõ ràng hãi nhiên. Trần Hành trầm mặc nửa ngày, trong lòng thở dài một tiếng, nhìn đông chỗ hành lễ, cúi đầu thật sâu, nói tại hạ cùng tiễn đạo tử. Hàn nguyệt nặng nề, lạnh gói tây đông, mà đợi đến Trần Hành lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển động, lại liếc đến trong đình án nhỏ bên trên, chẳng biết lúc nào lại đưa có ba viên bị cắt xén thành tiểu kiếm trạng ố vàng lá bùa cùng một phương màu xanh da trời đầu rồng tiểu ấn. Đây là Tiểu Chân Quân tại Kim Cổ Động thời điểm cho ta cái kia ba tâm kiếm lục. Trần Hành rời bước tiến lên, thầm nghĩ, bị Hầu Ôn từ Nam Bực mang đến Tiêu Minh Đại Trạch khi đó, hắn một thân đồ vật liền bị toàn bộ lấy đi, cái này ba viên ngay cả nguyên thần phản hư cũng có thể giết đến kiếm lục, cũng không ngoại lệ. Sau mễ cảnh thế trưởng lão mặc dù đem Trần Hành túi càn khôn lặng lẽ trả lại hắn, nhưng cái này ba viên kiếm lục, nhưng vẫn là vô tung vô ảnh, chẳng biết đi đâu. Lần này mất mà được lại, cũng thực sự là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Cái này ba viên kiếm lục, thế nhưng là một vị thuần dương đại chân quân tự mình lấy vô thượng thần thông luyện thành, một khi phát ra, chính là ngay cả tiên đạo chân nhân chi lưu, cũng tuyệt nhiên trốn không thoát tốt, muốn thân hồn đều tang. Có như thế sát phạt lợi khí đến làm hộ thân. Chương 458, thử lấy bên đương nhìn, nhiều tức hẳn đứt ruột, 1, chương 458, thử lấy bên đương nhìn, nhiều tức hẳn đứt ruột, 1, vô luận muốn đi hướng lưu hỏa hoành hóa đầu tiên, vẫn là đi hướng Đông Hải. Trần Hành trong lòng đều có thể thêm ra ba phần lực lượng đến. Mà về phần kiếm lục cái khác màu xanh da trời đầu rồng tiểu ấn, cái đồ chơi này gọi là tổng chân ấn, là có thể giúp người luyện hóa pháp khí tỷ phu ngươi không hổ là đạo tử a, thế mà ngay cả vật này cũng có thể tìm được, cũng là lợi hại. Lúc này, độn giới toa đi lên phía trước, nhìn thoáng qua, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối với Trần Hành nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi đêm nay liền rèn sắc khi còn nóng, dùng viên này tổng chân ấn đem lão phu luyện hóa thôi, không phải vậy mà nói, lão phu chỉ sợ là tính mệnh khó bảo toàn. Tính mệnh khó đảm bảo. Trần Hành nói. Độn giới toa lắc đầu, khít một tiếng, Quân Liêu là của ngươi tỷ phu, hắn là đưa ngươi xem như người một nhà, tự nhiên biết gì nói đấy. Biết gì nói đấy, có thể lão phu đâu, vậy coi như thật to chưa hẳn. Vô luận là hắn giả chết thoát thân, hay là kê pháp khải từ túy ốc thiên thoát thân trở về ngọc thần phái, đều là thiên đại bí ẩn, người bình thường chỗ nào có thể biết được. Ngươi nếu không đem ta luyện hóa, lão phu mạng nhỏ này sợ là chính là khó đảm bảo lạc. Ta hiểu được. Trần Hành đem kiếm lục cùng tổng chân ấn thu hồi, nhẹ gật đầu. Mà trốn giới toa ở một bên lườm hắn số mắt sau, cuối cùng là nhịn không được hiếu kỳ, cười hỏi, Trần Hành tiểu tử, tỷ phu ngươi trước khi đi cho ngươi lưu lại một thanh kiếm, nghe hắn trong lời nói ý tứ dường như cực kỳ bất phàm, không biết ra sao lai lịch, có thể gọi lão phu mở mang tầm mắt. Binh khí pháp bảo tóm lại là muốn sử dụng khó tránh khỏi bày ra hiện người trước, tiền bối đã là hỏi như thế ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Trần Hành nói. Thật. Độn giới toa hai mắt tỏa sáng, vội nói, kiếm kia đến cùng là lai lịch gì? Á tị kiếm trầm mặt một lát. Trần Hành chậm đưa tay phủ hướng mi tâm tử phủ, thần sắc không hiểu, nói kiếm này tên là Á tị. Vân khí ép hư cột, thanh thất diêu sơn, lúc này khắc. Phía trên cực tiên, Quân Miêu thần sắc hơi động, đột đến ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp hắn trước mắt cảnh vật đông nhiên biến đổi, cái gì mật tinh khắc hùng, nguyên hoa sáng trong, giờ phút này đều là không thấy. Phóng nhãn xem đi, chỉ gặp bốn bề là vô số cổ thụ chọc trời, xanh đúng tươi tốt, sông núi liên miên chập trùng, nguy nga sừng sững, tựa như tại làm lòng xà động đậy. Mà tại cách đó không xa thanh nham trên tảng đá lớn, đang có một cái làm tiểu phu ăn mặc lão già mập lùn ngồi trên đó, cười tủm tỉm, sống chính mình trông lại. Quả nhiên là như vậy. Quân Liêu ánh mắt có chút lóe lên, cũng không kinh ngạc, dường như sớm đã dự liệu được hôm nay chi cảnh trạng. Hắn lên trước mấy bước, đợi đến tới gần thanh nham tảng đá lớn lúc, mới dừng lại chân, túi người hành lễ, túc nói do nói, đệ tử Quân Liêu, gặp qua thông viên tổ sư. Gió đêm ngay cả sốc khí, tháng treo trời bên trong, đợi đến Quân Liêu không người thi lễ đã xong, ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt chạm đến thanh nham trên tảng đá lớn cái kia mập lùn tiểu phu hình thể lúc. Dù hắn thân là đạo tử, sớm đã là nghe được không ít liên quan tới vị tổ sư này bí ẩn sự tình. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cái này sát, Mục Đồng vẫn là hơi lóe lên, cảm thấy không khỏi suy nghĩ đứng lên. Các loại gông cùm xiềng xích, tiên đạo gian nan, từ kim đan đằng sau, chính là nguyên thần phản hư. Thuần dương cảnh giới, nhưng lại có tam trọng ngăn đường thái kiếp, nếu không có đại thần thông, đại pháp lực tới làm bảo vệ chi thuật, phong hỏa lôi tam thai vừa tới, đảm nhiệm ngươi ngày xưa là như thế nào chấn động cổ kim, kinh tài tuyệt diễm, đều khó tránh khỏi phải làm cho bụi mà đi, cũng không tiếp tục phục toàn thể. Mà coi như thuần dương thành tựu, ba đóa trung ương đại đạo khánh vân cô động tụ định mà ra, từ đó đằng sau, chính là chân chính đi vào hợp đạo to lớn cảnh giới. Cùng thế cùng quân, nhưng vì Thiên Vũ vạn linh tôn sư giải, xưng là đạo quân, là tam giới chi á quân, nguyên động chi mộ làm thịt. Nếu có thể tìm được một mảnh bầu trời đến ký thác tính mệnh dễ quả, đạo quân hạng người số tuổi thọ vài là vô cùng vô tận, cùng trời vũ thường tại. Chỉ cần là không gặp không thể kháng cự bên ngoài cướp, liền lại không sinh lão bệnh tử nỗi khổ, gần như là chứng được trường sinh vĩnh thọ to lớn tiêu giao tự tại cảnh giới. Nhưng hợp đạo cảnh giới, cũng cuối cùng chỉ là gần đến trường sinh, cũng không phải là chân chính chứng được trường sinh. Nếu là Thiên Vũ gặp đến Dương 962 kiếp, hoặc gặp ngoại lực rách nát, một khi sụp đổ diệt hỏng, cũng không tiếp tục phục. Cái kia đem tính mệnh dễ quả ký thác vào trong bầu trời đạo quân, cũng tuyệt nhiên không chiếm được lợi ích, vốn nguyên khí đại thương. Chỉ có tại hợp đạo phía trên tiến thêm một bước, hái được tiên nghiệp nhập thân, trở thành một tôn chân tiên người. Khi đó, mới là triệt để trường sinh bất tử, siêu thoát phàm tục, vạn vật hỏng mà ta thân bất hủ, vạn kiếp cũng khó khăn mãi. Từ đó đằng sau, chính là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Chính là phía trước cổ cái kia cường thịnh vô cực, lấy sức một mình đàn áp vạn thiên vạn đạo, ép tới vạn vật vạn linh đều không thể thở dốc đạo đỉnh thời đại, hái được tiên nghiệp chi lưu, cũng là cần thụ lễ kính hạng người. Tuyệt nhiên không thể coi như không quan trọng, phải thận trọng đối đãi. Mà chứng thành tiên nghiệp cố nhiên là còn có vô hạn chỗ tốt, nhưng từ hợp đạo chí chân tiên một bước này, nhưng lại có cửu trọng trở ngại, chỉ có bước qua mới có thể hái được tiên nghiệp, trọn vẹn công thành. Cái này hợp đạo cảnh giới cửu trọng trở ngại, lại bị chung gọi là hợp đạo cửu nạn. Quân Liêu biết được, tại một kỷ này Tư Đô Thiên Ngọc thần phái, chính là do Huy Linh, Thông Huyên, Sơn Giản ba vị này đạo quân tổ sư cộng đồng chỉ thế. Bất quá Thông Huyên đạo quân lại rất ít quản sự, chỉ ở đại sự trước mặt, mới ngẫu hội phân thần hóa thân đi ra, cùng Huy Linh Sơn Giản hai vị đạo quân cộng đồng tương lượng. Tuy là Quân Liêu hắn tôn làm đạo tử, hôm nay đây cũng là lần thứ nhất mắt thấy đến Thông Huyên đạo quân chân thân, mà không phải phân thần hóa thân. Hắn ngầm trộm nghe có nghe đồn, vị này ở Thâm Sơn trong khê cốc tổ sư, thời gian trước từng hái thượng thừa tiên nghiệp không thành, cuối cùng mặc dù lui cầu kỳ thứ, miễn cưỡng vũ hóa siêu thoát ra, lại đến cùng hay là không có cam lòng, sau bởi vì một việc đại sự trước mắt, càng là dứt khoát tự thương hại cảnh giới, làm lại từ đầu qua. Có thể hôm nay Quân Liêu thiết thực nhìn qua, dù là không tận lực vận khởi pháp mục nhìn lại, mỏm đá xanh kia trên tảng đá lớn hình người, cũng tựa như là một tôn vô cực hỗn độn sở xuất cao hơn đại thánh, hạng sau thanh tịnh biển quang giống như ôm đồn hết thảy không sắc có hay không, ánh mắt cổ lao thâm thúy. Thân hình tại già trẻ thanh niên trai tráng ở giữa biến hóa vô định, phảng phất là tại trong chớp mắt, liền có ngàn vạn năm thời gian trôi qua cỏ rửa mà qua, đem tóc trái đào đứa bé biến thành khô mục tĩnh mịch hình hài, mà định ra con ngươi xem đi, cũng bất quá tại chuyển tiệp ở giữa, lại phút chốc thời gian cuốn ngược, sinh khí bừng bừng hình dáng tướng mạo vẫn hiện hiện ra. Chương 459, thử lấy bên đương nhìn, nhiều tấc hẳn đứt ruột, 2, chương 459, thử lấy bên đương nhìn, nhiều tấc hẳn đứt ruột. 2. Ẩn cảnh tiềm hình, biến hóa khó lường. Uy như lôi đỉnh, minh như tinh đấu. Như thế cảnh giới, đã là triển lộ ra mấy phần tiên thiên địa chi thủy khí tượng, là thật thường vắng lặng, cũng là trí tuệ tròn diệu. Nhưng mà còn không đợi Quân Liêu lại nhìn kỹ, chỉ chợt nghe đến một tiếng chuông cánh âm, tất cả dị tượng tức thì đều là liệm dấu không thấy, phản phất là chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Thanh nham trên tảng đá lớn, mập lùn lao tiểu phu diện mục hòa ái, tóc mai đã là mênh mang như một mảnh, hai đầu mày trắng như lão cảm, bình bình phàm phàm, rốt cuộc nhìn không ra mảy may thần gì đến. Anh hoa thu liễm, giống như nếu là giữa rừng núi một cái bình thường chặt tiêu người. Đạo tử, đã lâu không gặp mời ngồi. Thông Huyên đạo quân cười nói, hắn chỉ một ngón tay, trên đất thanh đằng liền lan tràn bỏ dài, kết thành một phương chỗ ngồi. Quân Liêu cũng không chối từ, không người chắp tay làm lễ sau, liền ngồi tại trên đó. Chúc mừng tổ sư tu vi lại tiến, cố gắng tiến lên một bước, chỉ sợ cách công thành tiên nghiệp cũng không tính xa vời. Hắn khen. Thông Huyên đạo quân lắc đầu, khoát tay nói, ta bây giờ nếu là mạnh hái tiên nghiệp, nhiều nhất cũng bất quá là đến một cái thi giải tiên quả vị, tầm thường nhất tiên quả, dường như như vậy tiên nghiệp còn không bằng không hái. Cho dù được, cũng là không duyên cớ uổng phí ta trùng tu tâm huyết, cũng là ứng phó không được ta cái kia lao đối đầu, thành tựu như thế, lại tính được cái gì? Quân Liêu chắp tay lại cúi đầu, lại là vâng luôn. Kỳ này tại Ngọc Thần phái trị thế ba vị đạo quân tổ sư, đều có huyền dị thần diệu. Uy Linh tổ sư sát lực vô địch, một thân kiếm đạo tu vi sớm đã là đạt đến nhất kiếm sinh vạn pháp chí cảnh, thần thông cũng không bên trên, bị Trung Ngất kiếm phái dân Khâu đạo quân coi là cuộc đời đại địch cùng hảo hữu chí giao, hai người luận bàn hơn 110 bề, đều là thắng bại khó phân. Mà Sơn Giản tổ sư lại là lấy trận pháp thành đạo. Lão này từng tại Giải Văn Tiên bố trí xuống qua một đạo trời Hán tinh đấu đại trận, ngạnh sinh sinh đem Thanh Nhai động mấy vị nhân đạo chí nhân vây nốt tại trong học cung, cản trở trọn vẹn hơn nửa năm, cuối cùng vẫn là Giải Văn Tiên vị kia bế quan tiềm tu lớn chí nhân thực sự không vừa mắt, xuất thủ phá đi đạo kia trời Hán tinh hà đại trận mới cởi cục diện bế tắc. Có thể tuy là hai vị này tổ sư như vậy vô thượng, khả bình tố tại ngôn hành cử chỉ ở giữa, vẫn mơ hồ phụng thông viên đạo quân vi tôn dáng dấp ý tứ. Như gặp tông phái hưng suy đại sự, luôn luôn muốn đợi ngày khác đi đầu mở miệng, mới lại làm mở miệng. Mà Quân Nghiêu tại Uy Linh tổ sư tọa hạ nghe giảng thời khắc, từng nghe đến vị này mỉm cười nói, Thông Viên đạo quân chính là kỳ này Ngọc Thần trị thế ba vị tổ sư bên trong, sâu nhất không lường được người, một thân tu vi sớm đã thông thiên sâu tựa như Bắc Minh chỉ dương, không thể ước đoán. Lời ấy tuy là nhắc lên liền qua, nhưng Quân Nghiêu lại là đem nhớ kỹ tại trong lòng, cũng không quên mất. Mà cho đến hôm nay, hắn mới cuối cùng là gặp vị tổ sư này chân thân. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng lại hay là không khỏi tâm sinh rung động. Đạo tử, ngươi là người thông minh, xem ngươi chi thần tình cảm, phản phất là sớm đã đoán được hôm nay màn này không biết là từ khi nào hầu bắt đầu. Lúc này, Thông Huyền đạo quân chợt đưa tay nhẹ nhàng một vuốt râu dài, hòa ái cười nói: "Từ kim sách khi đó, ta rõ ràng là đem Trần Hành an trí đến Bạch Thương viện chỗ, do Ngô Thăng chân nhân đến dạy bảo hắn tu hành, cũng chưa từng muốn, cuối cùng hắn lạc tích lúc, đúng là trường doanh viện trầm mặc một lát." Quân Nghiêu lắc đầu, nói: "Kể từ lúc đó, trong nội tâm của ta liền ẩn có ngờ vực vô căn cứ, hôm nay một mặt, cũng thực sự là xác nhận này muốn. Lấy đường đường đạo tử tôn sư, có thể tại âm thầm sửa đổi hắn quyết nghị, Ngọc Thần phái bên trong, cũng chỉ có là trưởng môn chí tôn cùng kỳ này ba vị trị thế tổ sư." Mà Ngọc Thần trưởng môn Bùi Thúc Dương giờ phút này chính tại pháp thánh trời bên trong, cùng bát phái trưởng môn chí tôn tại cùng nhau chủ tính một kiện đại sự kinh thiên động địa, cũng không dành chú ý bực này không quan trọng việc nhỏ. Về phần Uy Linh cùng Sơn Giản hai vị đạo quân tổ sư, đều là không phải yêu xen vào việc của người khác tính tình, Trần Hành cái gọi là sinh tử tồn vong, cũng xưa nay không bị bọn hắn đặt ở trong lòng. Cái kia nghĩ đến, liền duy còn lại một người. Mà Thông Huyền đạo quân sở dĩ như vậy hành động nguyên nhân, Quân Liêu cũng nhất thanh nhị sở. Trần Hành thân thế, chính là tốt nhất cắt vào chỗ, cũng không cần đi tận lực an bài cái gì ân oán. Chỉ cần Trần Hành còn sống một ngày, những cái kia thế tộc bên trong người liền sẽ không dễ dàng bỏ qua thủ cũ, hai phe ở giữa xung đột ma sát, liền chính là có thể đoán được tất nhiên sự tình. Mà thế tộc bên trong người càng hung hăng ngang ngược, đã hơi thành đôi to khó vây chi thế, thậm chí còn cùng thiên ngoại có phần còn có chút liên lụy không rõ, muốn nhắc lên một trận đại biến đến, cải thiên hoán địa, Quân Liêu cũng là đem để ở trong mắt. Hắn tại vị thời điểm, đối với 12 thế tộc chèn ép cũng xưa nay không gì dư lực, trêu đến vô số người âm thầm kêu khổ, phận không thể đem trước hết giết sau nhanh. Bất quá hắn đến cùng hay là bởi vì không thể công thành, đem gọi thế tộc sự tình triệt để cho vẹn. Mà lúc này, chắc hẳn cũng là cần một cái khác đến kế hắn đảm nhiệm, đi hắn chưa hết sự tình. Về phần người kia kết quả vì ai? Không nghĩ tới, tổ sư lại sẽ như thế xem trọng Trần Hành, đổ thực là vượt quá đệ tử dự kiến. Quân Nghiêu trầm mặc một lát, giống như đang cân nhắc thứ gì, hắn đem lông mày chậm rãi nhíu một cái, khẩn nói do nói, bất quá đệ tử có một chuyện tương thỉnh, mong rằng tổ sư, như sự tình có không hài, lão phu tự sẽ xuất thủ bảo vệ hắn, thế tộc bên trong người bất quá tiện giới chi tật tôi, ở tại chúng ta trong mắt, cũng không tính cái gì đại hại, nếu bọn họ chính xác gan to bằng trời, muốn đi biến thiên sự tình, bắt phái lục tông khoảnh khắc liền có thể vứt bỏ cũ gặp, đem bóp chết tại bàn tay ở giữa. Thông Huyền đạo quân xem thường khoát khoát tay, ngắt lời nói, lão phu chỉ là muốn tìm được một cái giai đồ, nhìn một chút hắn có thể vì, còn không đến đem hắn bức đến tuyệt lộ, vậy nhưng không phải sư trưởng tâm địa. Nói thời điểm, Thông Huyền đạo quân lại như nhớ tới cái gì, cười một tiếng, nói hôm nay cùng ngươi lời nói này, mấy tháng trước đó, ta dường như cũng đối Úc La Tiên phủ cái kia Trần Nguyên Cắt nói qua một lần, người hai người ngược lại là có huynh trưởng chi phong, đối với tiểu tử kia chiếu cố rất. Trần Nguyên Cắt ngược lại là nổi tiếng đã lâu. Quân Liêu chắp tay nói, đồng thời nghe được Thông Huyền đạo quân cái này trả lời chắc chắn, đáy lòng của hắn cũng cuối cùng là khẽ buông lòng thở ra một hơi, khóe môi lộ ra một tia cười đến. Chương 460, thử lấy bên đương nhìn, nhiều tất hẳn đứt ruột, 3, chương 460, thử lấy bên đương nhìn, nhiều tất hẳn đứt ruột, 3, mà hắn cái này thần sắc bị Thông Huyền đạo quân để ở trong mắt, không khỏi lắc đầu, thở dài nói, nếu không phải là đoán được là lão phu ở phía sau bố cục, chuyện hôm nay chỉ sợ liền không chỉ có là Át Tị kiếm đoạn khối cùng một ngụm tổng chân ấn đạo tử, ngươi cũng hận không thể đem chính mình nguyên đô trảm ma kiếm đều bỏ ra ngoài thôi. Ngươi ngược lại là phải lòng, vì một cái Trần Yên thế mà làm đến như thế tình trạng. Nàng khi còn sống mời ta trông nom những huynh đệ kia tỉ muội, đệ tử là nhận lời qua. Quân Liêu tầm mắt có chút một dựng, dừng một chút, cười nói, đã như vậy, luôn luôn không tốt trái với điều ước ngày hôm nay ta gặp ngươi, trừ để cho ngươi an tâm bên ngoài, hay là muốn cuối cùng khuyên ngươi một lần, thay Uy Linh đến truyền một câu. Ngươi lần này đi thiên ngoại mai công hướng chỗ, sinh tử thực sự khó liệu, hỏa phúc không biết. Thông Huyền đạo quân tiếng nói đột nhiên một cao, quát khẽ nói, Uy Linh thác ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, đạo tử, cái kia Bạch Thủy đại ma linh rủa mật chú ngươi đến cùng là bỏ hoặc không bỏ? Quân Liêu ngước mắt, ngươi nếu là chịu bỏ phương này thuận, thọ nguyên trôi qua chi tướng, liền có thể nghỉ một chút, mà thâm hụt những cái kia số tuổi thọ, chúng ta tự có phương pháp thay ngươi đầy đủ. Lúc này, Thông Huyền đạo quân khuôn mặt có chút nghiêm một chút, khó được mỗi chữ mỗi câu khuyên nhủ nói một lần cuối cùng, cực kỳ suy nghĩ một chút. Chỉ cần như buông tha đạo kia phương thuật, ngươi liền hay là ta Ngọc Thần đạo tử. Quân Liêu nghe vậy trầm mặc nửa ngày, trong chốc lát vô ngôn. Nhân sinh giữa thiên địa, tất có nguyên linh một chút, ở lại tử phủ bên trong, bởi vậy dựng thành tam hồn thất phách đến. Nay lại tên là Nguyên Thủy Tổ Khí chứa chân âm, chân dương, nó sinh tại thân người tự nhiên chi tiên, hỗn độn bắt đầu. Ngũ tạng huyết đục, toàn thân gân cốt, trong ngoài đại thiếu, thiên địa bách mạch, toàn do điểm này nguyên linh tại ở giữa làm chủ cầm. Người không nguyên linh mà tất không được sinh, đây cũng là thiết luật một đầu, mặc cho ai cũng không thể chỉ trích. Mà Bạch Thủy Đại Ma Linh rủa mật chú môn này từ tiền cổ đạo đỉnh thời đại liền bị thương ra, bị thái sử làm cho Mai Công Hưng gặp chi khen ngợi, sau đó tự mình tấu mời phong cấm phương thuật, mặc dù cũng không ngoại lệ. Nhưng nó lại là ở đây thiết luật bên ngoài, lại cách khác ra một đầu mưu lợi chi pháp. Người không nguyên linh hẳn là không được sinh, nhưng nếu là thừa dịp nguyên linh chưa từng tan hết trước đó, lại từng là thu nạp qua người chết tam hồn thất phách thứ nhất, nắm chặt thời cơ, làm diệu pháp ngoại lực, phải chăng lại có thể đem người chết nguyên linh ngưng định mà ra, làm cho do chết còn sinh. Cái gọi là Bạch Thủy Đại Ma Linh rủa mật chú chính là dùng cái này để ý làm tôn chỉ, bị tận lực sáng chế. Trong đó ý nghĩ hao huyền chỗ, ngay cả thái sử làm cho Mai Công Hưng gặp chi, đều là gõ nhịp tán thưởng, coi là diệu tuyệt. Ma phương này thuật cố nhiên diệu tuyệt, nhưng dù sao cũng là làm trái với thiên địa lẽ thường, khó tránh khỏi thủ khiển. Một khi thi thuật, cái kia thi thuật giảm một thân thọ nguyên liền sẽ bắt đầu chảy đi, khó mà ức chế, mà cho dù là phục dụng ngoại đan những vật này đến làm tăng thọ, lại cũng chỉ có thể tạm hoãn trong chốc lát, cuối cùng vô dụng. Tại Thông Huyền Đạo Quân nhìn chăm chú bên dưới, Quân Niêu đưa tay dùng sức đem tim ngăn chặn, hoảng hốt sát na. Nơi đó dường như còn có một đạo khác quen thuộc tiếng tim đập, còn tại bên hai. Hồi lâu, hắn bên môi hơi lộ ra một vòng cười đến, trầm mặc lắc đầu. Ta như buông tha cái kia phương thuật, liền không khác là triệt để giết nàng, mà vào ngày trước, Trần Yên đã có thể mở miệng cùng ta nói chuyện yên tĩnh một lát. Hắn nhẹ giọng mở miệng, bình thản nói, mời tổ sư thứ tội, đệ tử tâm ý đã quyết. Tiếng nói hạ thấp thời gian, giữa sân tịch sát na, mà tại không biết phương nào vị, lại đột ngột có hừ lạnh một tiếng không vui vang lên, tựa như ruộng cạn kinh lôi, chấn động đến trong cốc cỏ cây tuôn rơi phát vang, xoáy lại sát na không thấy. Đệ tử gặp qua uy linh tổ sư. Quân Nghiêu giật mình, túi người thi lễ, mà chờ đến hồi lâu, cũng không có âm thanh trả lời. Cuối cùng vẫn Thông Huyền Đạo Quân hít một tiếng, hư hư đưa tay, đem nâng lên, nói đứng dậy thôi, uy linh đã là đi đã ngươi tâm ý đã quyết. Lão phu liền cũng không còn lời thừa ngươi nói Trần Yên đã là có thể cùng ngươi lời nói vài câu, nhưng ngay cả nàng đều không cách nào khuyên can ngươi, thì càng đừng nói là người bên ngoài. Con đường phía trước hung hiểm. Đạo tử, ngươi cần cẩn thận là hơn. Quân Nghiêu nghe vậy thật sâu chắp tay thi lễ, chợt chỉ cảm thấy dưới chân run lên, chân đứng không vững, như là thân ở hải đảo kinh lãng bên trong. Đợi đến lại đứng vững thân hình lúc, hắn đã là một lần nữa đặt mình vào tại phía trên cực tiên. Bốn bề là vân hải mênh mông, một vầng minh nguyệt ngay tại phóng xạ sáng ánh sáng, ép tới vạn tinh ảm đạm phai mờ. Cốc tính tiếng gió triệt, núi không ánh trăng sâu. Quân Nghiêu nhàn nhạt nhìn qua cái này, phảng phất là xúc tu liền có thể cùng màn trời, tại cái này lãnh quang bên trong yên tĩnh nửa ngày. Hắn giống như là một bộ sinh lạnh lại cứng rắn chẳng ngọc, lại như là một khối bị gió cắt bằng món, lột trần tất cả sắc thái tảng đá. Vô số cây rừng đều là tại tiếng gió này bên trong trông chấn, phần phật phát vang, lạnh gói tây đông, mê ly không chừng. Quân Nghiêu, ngươi là mười phần ngu xuẩn, có giọng nữ đức quáng nghẹn ngào truyền đến. Có lẽ vậy. Hắn nghe gió từ bên thai gào thét mà qua, chậm rãi đưa tay đặt tại tim, không lộ vẻ gì trên khuôn mặt chợt đến lộ ra một tia cười đến, ôn hòa nói, yên tâm, nhưng ta sẽ thắng. Ta muốn cùng ngươi sống sót, chúng ta đều muốn cùng một chỗ sống sót. Hôm sau, Ngọc Thần phái đạo tử Quân Nghiêu thọ tận tọa hóa tin tức truyền ra, vũ nội tụng động, người nghe ai cũng kinh run sợ, cảm thấy chấn nhưng. Sóng ngầm dần dần tuôn ra, sau lưng phong ba đột nhiên gấp. Mà lúc này giờ phút này, Ngọc Thần hạ viện đi hướng Lưu Hỏa Hoành Hóa động thiên đội ngũ cũng là khởi hành. Rời núi lực sĩ mở đường, đạo binh phủ giáp áp sau, chỉ gặp vô số thải quang quanh co khúc hữu, mở mịt khắp không. Trời thả hừng đông, một vòng tự nhật chính vừa lúc gạt ra ái mây, thả ra rượu mang đến, đem vũ nội chiếu lên hơi làm sáng tỏ lãng. Mà tại kim quang này bích ảnh bên dưới, đang có một tòa to lớn nguy nga thủy tốc tinh cung, một đường xuyên vân qua sương mù, thẳng hướng nơi xa chạy tới. Tốc độ rất nhanh, giống như lưu hỏa phi tinh giống như, tức thì không thấy, chỉ là tại chuyển tiệp ở giữa, liền lướt qua trùng điệp hà hồ sơn nhạc. Chợt có thừa vân vượt qua hạc tu sĩ thấy một màn này, trong nội tâm đều là chấn nhưng không thôi, bị cái này nguyên hách khí thế chấn nhiếp, liên tục không ngừng tranh thủ thời gian tránh đi. Lưu Hỏa Hoành Hóa động tiên cũng không phải là ở vào đâu ngực. Chương 461, kiếm đạo, 1, chương 461, kiếm đạo, 1, mà như mảnh bản về cái này đến. Thực hay là có một phen bí ẩn nội tình, có thể chịu được nói ra. Năm đó vị kia bảng môn thuần dương hỏa hà lao tổ vốn là Xích Minh phái đệ tử, là chính thống tiền cổ huyền tông xuất thân. Sau bởi vì một cọc cân đoán bị tức giận trốn đi sau, ở bên ngoài phiêu bạt lưu lạc, có cảm giác tại chính thống tiên đạo đi đường gian nan, mới chuyển tu bảng môn chi pháp. Cũng dùng cái này chứng thành thuần dương cảnh giới, khai tông lập phái, sáng lập hỏa hà cửa, thành một phương đạo thống chủ nhân. Bởi vì bao nhiêu cùng Xích Minh phái là có chút nguồn gốc chỗ. Cái kia lưu hỏa hành hóa động thiên cùng hỏa hà chỗ cửa, đều là tại ở vào Đông Di Châu Bắc Bực. Cách Lộc Đài Sơn cũng không tính xa xôi, mà năm đó đến từ vô lượng quang trời vị kia cấp tăng, tại lấy đại thần thông hóa nhật, đem hỏa hà lao tổ sinh sinh ép giết sau, nhưng lại chưa vội vã tìm kiếm cấp lưu hỏa hành hóa động thiên bên trong, hỏa hà lao tổ cuộc đời để lại. Một mặt là bởi vì vô lượng quang trời bên trong, đích thật là có đại sự cho gọi hắn, chậm chạp không được. Mà đổi thành một mặt, chính là bởi vì hỏa hà lao tổ đến cùng là cùng Xích Minh phái còn có nguồn gốc, hai phe có quan hệ thân thích, mặc dù đến tiếp sau huyên náo rất là không thoải mái, đem mặt mũi đều xé toang. Nhưng chưa chừng liền có hỏa hà lao tổ trước đó mấy cái sư trưởng bạn cũ liền sẽ lòng sinh giận dữ thay hắn ra mặt bắt phái lục tông huyên hách, tất nhiên là không cần nói thêm, đừng nói là một cái ha ha tăng, liền ngay cả phía sau hắn miếu thờ tịch thổ, nếu là thật sự cùng Xích Minh phái đối mặt cũng là muốn cảm thấy đau đầu, trong lòng tâm thần bất định. Mà lần này tại trường doanh viện đi hướng lưu hỏa hành hóa động thiên một nhóm bên trong, bao quát Trần Hành ở bên trong, liền tổng cộng có 12 người nhiều. 12 người này, có thể là trong viện lập xuống quá lớn công, lấy góp nhặt công đức đổi lấy tiến vào động tiên tu hành kỳ ngộ, hay là như Trần Hành như vậy, bởi vì biểu hiện xuất chúng, mà bị trong viện chỉ định, cũng không cần bỏ ra cái gì cái khác đại giới. Mà lấy Thủy Túc Phi cung là thay đi bộ đồ vật, 300 rời núi lực sĩ phía trước mở đường, đạo binh phụ giáp áp sau, thậm chí là do trưởng doanh viện hai vị thượng sư, Tạ Vũ cùng Thẩm Viên Chi hai vị kim đan chân nhân tự mình dẫn đầu, ở giữa phối hợp tác chiến. Lần này chiến trận, không thể bảo là không to lớn. Những nơi đi qua, đầy trời đều là ồn ào náo động thải quang, khói dáng tứ sinh, đem vương viên vài dặm bên ngoài, đều tuyển đến như là thiền cung thịnh cảnh giống như, trang nghiêm hùng vĩ. Mà lúc này, tại Thủy Túc Tinh cung trung một tòa trong cung điện, Trần Hành mặt ngoài tuy là tại trên bồ đoàn tĩnh tọa tu luyện, tay trái cũng đã lặng yên bắt được trong tay áo kim tiền, chỉ đem ý niệm cùng một chỗ, liền đem tâm thần chìm vào một chân pháp giới đi ma ha thắng mật quang định danh tính, Trần Hành. Công pháp, Thái Tố Ngọc Thân Huyền Cảnh 8 tầng Tiên Tiên Đại Nhật Thần Quang Trung Thành Âm Thực Hồng Thủy Trung Thành Tứ Sơn Đấu Quyết Trung Thành Tán Cảnh Liễm Hình Thuật Tiểu Thành Phích Lịch Phi Lôi Độn Pháp Tiểu Thành Thần Liệt Kiếm Kinh Tiểu Thành Pháp Bảo, A Tị Kiếm, Độn Giới Toa Thượng Phẩm Pháp Khí Tử Di Bảo Y Thượng Phẩm Phù Khí Trầm Sơn Ấn Trung Phẩm Phù Khí Thanh Luật Kiếm Trung Phẩm Phù Khí Tử Kim Phá Sắt Chủ Y Trung. Phẩm phù khí lôi hỏa phích lịch nguyên châu trung phẩm phù khí phù ngọc thận châu trung phẩm phù khí uyên hư phục ma kiếm lục bí bảo chân kinh thần ốc su hoa đạo quân thuyết thái thủy nguyên chân kinh kiếm đạo đệ nhị cảnh kiếm ý hóa hình đạo hành tử phụ nhất trọng vạn diệu quy căn túi thuật thiên vương thần tông ngọc sách. Tại nóng nhìn một lát sau, hắn đem năm ngón tay có chút thả lỏng, trong tay tờ kia ma ha kim thư sát na liền làm rực rỡ kim phần đánh tan, chỉ vừa mới thu tay chính là quy về trong hư không cảnh, lại không nhìn thấy. Vừa rồi mặc dù là khiếu quan động đậy, ẩn có sinh sôi chi ý, dường như muốn đi vào một tầng trời khác, nhưng vẫn là thiếu một đường. Trần Hành khẽ lắc đầu, âm thầm thầm nghĩ, nếu có thể tại lưu hỏa hoành hóa động tiên trước đó, tu thành kiếm đạo đệ tam cảnh, nhưng cũng là lại thêm chút thủ đoạn bản thân, bất quá dựa vào như vậy tiến triển đến xem, cũng không khó, công thành đang nhìn. Từ hắn leo lên tòa này thủy túc tinh cung, rời kim đỉnh sơn trường doanh biệt lúc, đã chính là hơn nửa tháng quang cảnh lặng yên mà qua, nhoáng một cái vô tung. Tại trong lúc này, đạo tử quân Liêu Thọ tận tọa hóa nghe đồn, cũng là dần dần chuyển đến, nhưng phàm là có chút môn lộ, đều là biết. Mà cái này thì tin tức tại truyền ra đằng sau, chỉ tòa này thủy túc tinh cung trung, chính là bị quấy đến phong vân rung động, rất là biến đổi liên tục. Không ít đệ tử xưa nay gặp nhau thời điểm, đang nhìn Trần Hành ánh mắt đều là ẩn hàm một tia không hiểu, thái độ hơi có chút biến hóa. Về phần Vương Điện, càng là không còn che giấu trên mặt phung sắc. Nếu không phải là có hai vị thượng sư tại tinh cung bên trong, hắn cũng hiểu biết chính mình dưới mắt còn đánh không lại Trần Hành, Vương Điện vài là nhịn không được muốn tận lực gây hấn, cực kỳ đem Trần Hành châm chọc khiêu khích một phen. Mà Trần Hành vốn cũng không phải là thật náo nhiệt giao du tính tình, cũng lời đi cùng đám người lá mặt lá trái, dứt khoát liền đóng môn hộ, nắm chặt cái này đi đường mấy ngày, tại một chân pháp giới ngoại giới bắt đầu tiềm tu. Lưu hỏa hoành hóa động thiên trở xuống tư đô thiên địa điểm cũ ngày tháng, liền chỉ ở phụ cận. Mặc dù khi tiến vào động thiên trước đó, đem tiên đạo cảnh giới lại phá một tầng nhỏ chứng quan, tu tới tử phủ đệ nhị trọng cảnh, vẹn vẹn điểm ấy ngày tháng công phu, đó là tuyệt khó làm đến sự tình, cũng không khả năng. Nhưng làm cho Trần Hành triệt để quen thuộc tử phủ cảnh giới, đem một thân mới được huyền diệu thủ đoạn nắm giữ, cho đến rõ như lòng bàn tay giống như, ngược lại là dư xài. Ngày hôm nay tại tiềm tu thời điểm, Trần Hành chỉ cảm thấy là thân nội một chỗ khiếu phút chốc buông lỏng, phản phất là sống lâu tại đen thủy phòng tối người, chợt đến cửa sổ buông lỏng, nhìn thấy một tia tươi đẹp sắc trời đến. Lần này biến hóa làm cho tinh thần như là bị tuyết tẩy, tâm địa trong chốc lát quang minh không gì sánh được, trí tuệ không minh. Đợi đến Trần Hành thôi động ngọc ve, đem tâm thần chìm vào một chân pháp giới, lấy ma ha thắng mật quang định chiếu khắp tại thân, được chính mình ma ha kim thư đi ra thời điểm. Mặc dù thấy kiếm đạo một nhóm bên trên, mặc dù vẫn như cũng là đệ nhị cảnh kiếm ý hóa hình, nhưng mấy hàng chữ đã là tại hơi làm lấp lóe, sáng tắc vô định. Chương 462 kiếm đạo 2, chương 462 kiếm đạo 2, thấy vậy cảnh trạng, hắn cũng liền biết được chính mình khoảng cách tu thành kiếm đạo đệ tam cảnh đã là ở trong tầm tay ngay tại không xa, mà kiếm đạo cảnh giới lại cùng chính đạo tiên đạo phân chia khác biệt, tự thành một phái, có khác thần diệu. Phân là đệ nhất cảnh, 10 bước giết một; đệ nhị cảnh, kiếm ý hóa hình; đệ tam cảnh, luyện kiếm thành cương, luyện kiếm thành thi; đệ tứ cảnh, thân kiếm như một; đệ ngũ cảnh, kiếm khí lôi âm, kiếm quang phân hóa; đệ lục cảnh, kiếm tâm thông minh; cho đến đệ thập cảnh nhất kiếm sinh vạn pháp một kiếm diệt vạn pháp mới miễn cưỡng dừng. Mà tại đệ thập cảnh phía trên, cũng đã hoàn toàn lấy từ kiếm chủ bản thân thủ đoạn, không thể phân trần, khó mà nói nên lời, có thể nói là nhảy ra kiếm đạo cảnh giới gông cùng xiềng xích, không còn là cái gọi là điều mục chốt câu. Thông huyền biến hóa, ý cùng thiên tâm. Cấp độ kia cảnh giới đối với bây giờ Trần Hành tới nói, quá mức xa xôi, cũng thực là quá cao không thể chạm, tạm thời bỏ qua cũng được. Mà kiếm đạo bên trong, đệ nhất cảnh, 10 bước giết một. Đây là thế tục quân nhân bọn họ tranh đấu sát phạt cao nhất thủ đoạn, vô luận địch thủ phải trang mặc giáp, phải trang cầm giới, nhân số nhiều ít. 10 bước bước ra bên trong, mũi kiếm chỗ tất thấy máu rơi. Phàm chứng được như vậy cảnh giới hàng người, tại thiên địa nhạy bén nông cạn, thần dị không hiện phàm nhân thế tục, chính là đại kiếm sư, kiếm thánh, có thể lưu danh sử sanh. Bất quá 10 bước giết một tuy là phàm kiếm chừng mực, chí cảnh, lại chỉ là chân chính kiếm đạo mở đầu, bước vào ngưỡng cửa bước đầu tiên mà thôi. Mà đệ nhị cảnh, kiếm ý hóa hình, chính là có thể cái này sẽ trong lòng kiếm ý ngưng thực, hóa thành kiếm khí hiện tại thế. Kiếm khí này một khi phát ra, mặc dù gọt kim hóa sắt, cũng bất quá là bình thường sự tình, dễ như trở bàn tay. Trần Hành bây giờ kiếm đạo tu vi, liền chính là thân ở cảnh này bên trong. Về phần đệ tam cảnh, luyện kiếm thành cương, luyện kiếm thành tỳ, hai loại thủ đoạn, bất quá lại là nặng nhẹ lớn nhỏ ở giữa hoán đổi mà thôi. Tới như vậy cảnh giới, phát ra kiếm khí liền lại không câu tại bình thường hình thể. Đã thế nhưng là như đại giang trường hà giống như rào rạt mà động, dài đến mấy chục trượng, đảm nhiệm ngươi trước mặt là núi là hồ, đều có thể một chém hai điểm. Sắc bén hung liệt. Lại thế nhưng là như tơ lụa châm nhỏ giống như nhỏ bé, nhỏ không thể biết, hơi không thể được gặp, tới lui ở giữa cũng không cái gì rõ ràng tung hình. Chính là cùng những phi châm kia mảnh toa chi lưu khách quan, cũng không sai, hoàn toàn có thể cùng sánh vai. Tại tu sĩ muốn chứng thành kiếm đạo đệ tam cảnh lúc, luôn luôn có cái trước sau nhanh chậm, nặng nhẹ, cần tu thành bên trên một bước mới có thể lại làm nên sau mưu đồ. Có tu sĩ là tại tu thành luyện kiếm thành cương sau, lại chứng luyện kiếm như tơ. Mà trái lại, trước chứng đạo luyện kiếm như tơ, lại đi lĩnh hội luyện kiếm thành cương huyền diệu, cũng xưa nay không mệt. Lúc này khác, chỉ gặp Trần Hành biển chỉ một chút, liền có một đạo nhuệ khí bốn phía kiếm khí nhất thời bay ra, tê tê vài tiếng, thẳng có đằng tiêu phá mây chi thế, tựa như một đạo thê lương cầu đồng, tại pháp giới trên không vừa đi vừa về xoay quanh. Hắn nhìn chăm chú tinh tế một xem xét, gặp đạo kiếm khí này hình thể, đã là lúc trước phát mấy lần còn chưa hết. Hiển nhiên khoảng cách luyện kiếm thành cương cảnh giới, chỉ kém rất nhỏ một đường. Tinh túy trong đó chỗ, đã là tận đến. Liền cũng cười khẽ một tiếng, ý niệm thúc dục kim tiền, liền đem tâm thần thối lui ra khỏi một chân pháp giới, bay về trong hiện thế nhục thân. Hương vụ không được, tinh màn sáng trong, hoa đường bên trong. Theo Trần Hành đem hai mắt mở ra. Đột nhiên, liền nghe được một tiếng vang dọn, sau đó một gương mặt mo thuận tiện kỳ xuống tới, nhìn hắn chằm chằm. Người khí thế hơi khác thường, cùng lúc trước có chút không đúng. Độn giới toa lui một bước, lại cắn đầy miệng trong tay cầm thanh hạnh, nước văng khắp nơi, mơ hồ không rõ nói ngươi đã tu thành kiếm đạo đệ tam cảnh. Chứng được chính là luyện kiếm thành cương hay là luyện kiếm thành thi? Luyện kiếm thành cương. Trần Hành lắc đầu, đem tay áo phất một cái, đứng dậy nhặt nói, bất quá vẫn là kém một đường, nghĩ đến khi tiến vào động tiên trước đó, muốn triệt để tu thành cảnh này, xác nhận không khó. Luyện kiếm thành cương đồng luyện kiếm thành kia, bất quá là cùng một biến hóa hai đầu, ngươi nếu là tu thành luyện kiếm thành cương, cái kia phía sau công phu, chính là khó không được ngươi chỉ cần làm hao mòn một chút ngày tháng, liền có thể thành tựu. Tiểu tử, ngược lại là chúc mừng. Độn giới toa ngâm nghĩ một lát, có chút gật đầu một cái, nói, chợt hắn đem thanh hạnh nhét vào trong miệng, hai ba lần chính là nhai sạch sẽ, lại thu tay lại một chiều, từ bàn đèn lưu ly khí bên trên, cách không nhét một viên xanh đậm nhan sắc, hình như mạo gà linh quả tới. Cầm trong tay, lại tiếp tục ăn đến nước đầy người, không vui vui hổ đứng lên. Trần Hành thấy thế cười nhẹ một tiếng, đem mắt nhất chuyển. Duy gặp cái này hoa đường bên trong, trên bàn đã là tràn đầy xếp vô số chén khí, mùi rượu tràn đầy, liếc nhìn lại, rất là chật vật. Mà dưới thêm ngụm canh kia ao, giống như là đổi qua số bị thủy dịch, giờ phút này chính là mở miệng xoay tròn, bốc hơi muốn sôi. Ngọc Thần phái đãi ngộ thật đúng là không sai, ngươi cái này còn là tại hạ viện, liền có thể hưởng đến như vậy thanh phúc, nếu là thật sự đến Ngọc Thần thượng tông, còn đến mức nào? Độn giới toa đem linh quả ăn tận sau, đập chậc lưỡi, giống như còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cảm khái nói, tiền bối ưa thích thuận tiện. Trần Hành cười một tiếng. Đang lúc hắn lông mi hơi thư, muốn mở miệng thời điểm, chợt nghe đến một trận tiếng gõ cửa âm vang lên, được cho phép sau, liền có một cái thanh y mũ vải, làm phó đồng ăn mặc gã sai vặt đẩy cửa vào. Hắn tại không người thi lễ sau, ánh mắt liếc đến trên bàn những cái kia xếp như núi chân khí, trên mặt tối sầm, không khỏi âm thầm tiêu khổ. Lại cho lão phu đến bên trên một chút. Rượu cũng muốn, chớ có hẹp hỏi keo kiệt. Độn giới toa thấy hắn đi bảo, quát to một tiếng, cười to nói. Gã sai vặt gương mặt co rúm, im lặng nhẹ gật đầu. Đợi ngày khác đem chén khí lấy đi, kính cẩn hạp sau cánh cửa. Độn giới toa nụ cười trên mặt lại phút chốc không thấy, hắn nhìn về phía Trần Hành, trầm giọng nói, kẻ này ngày hôm trước dường như bị Vương Điện đón mua, tại lấy đi những này chén khí sau, tiểu gì cũng sẽ hướng Vương Điện chỗ ở đi một chuyến, bất quá ta chỉ ở trong điện ngồi xuống, hắn mặc dù hữu tâm, cũng là tìm hiểu cũng không được gì. Trần Hành lắc đầu. Theo lão phu đến xem, đang nghe được đạo tử thọ tận tọa hóa tin tức sau, thế tộc người, chỉ sợ là càng biết không kiêng nể gì cả chút, bây giờ ngươi cũng không tại Kim Đỉnh Sơn bên trong, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cơ hội trời cho, tuyệt sẽ không buông tha này cơ. Chương 463, thủ cũ, 1, chương 463, thủ cũ, 1, trầm mặc một lát sau. Độn giới toa mày trắng nhíu một cái, chậm rãi nói, ta nghe nói lưu hỏa hoành hóa động thiên địa điểm cũ là tại Đông Di Bắc vực Hạc Minh Sơn, mà lấy nước này túc tinh cung độ tốc, nhiều nhất tiếp qua đến 3 năm ngày công phu, liền sẽ bù đắp được Hạc Minh Sơn tại cái kia trong lúc đó thế tộc bên trong người chắc chắn sẽ độc thủ, nếu là đến Hạc Minh Sơn, trước mắt bao người, tứ viện thượng sư mặt tập, bọn hắn ngược lại là không tốt lại hành động. Trần Hành lắc đầu. Độn giới toa nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, trong tiếng nói không thiếu lo lắng chi ý, từ ngươi tiến vào nước này túc tinh cung thời điểm, Tạ Vũ liền đã là khải cấm chế, trong ngoài không được liên hệ, Tung lão phu muốn mang ngươi chạy trốn chạy ra, cũng không phải dễ dàng ở giữa liền có thể công thành, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, rước lấy Tạ Vũ bọn hắn để phòng cảnh giác, lại là không ổn. Ta lo lắng, đến thế tộc bên trong người chân chính xuất thủ khi đó, nếu là có đại thần thông giả thi thuật, đem hư không tiên địa cho bế tỏa dù là bế tỏa chi thuật chỉ có thể ngăn ta mấy tức công phu, nhưng cũng là hiểm sự một cọng. Cái kia mấy hơi công phu, đầy đủ bọn hắn giết ngươi số trở về, không thể không đề phòng. Nhược chân đến lúc đó, ta tuy là không muốn bỏ, nhưng cũng không thể không buông tha. Tiến về Đông Hải mượn động thiên một chuyện trên là không thể biết được, không làm được chuẩn, mà lần này lưu hỏa hoành hóa động thiên tạo hóa, liên quan đến 6 năm sau tứ viện thi đấu, ta tuyệt không nguyện bỏ lỡ. Trần Hành nhớ tới Kiều Ngọc Bích tặng cho cái kia ba tấm viên hư phục ma kiếm lục. Tầm mắt một dựng, che khuất đáy mắt cái kia mịt mở lệ khí cùng sát ý sau một lát. Mới mặt không biểu tình, lạnh giọng nói, nếu bọn họ xuất thủ, cho dù là không cách nào thường cân độ cốt, ta cũng tất nhiên là muốn từ những đạo trích này trên thân cắt lấy một miếng thịt đến. Cùng lúc đó, Thủy Túc Tinh cung bên trong, một gian khác trong cung điện, ngồi ngay ngắn trên giường Ngọc Tạ Vũ chợt đến nhíu mày, sau đó hai con ngươi vừa mở, lấy tay nhập tay áo, cầm một mặt bảo kính đi ra, nói sao đột đến gọi ta, là sống chuyện gì? Theo ánh sáng có chút lóe lên, như sóng nước đi qua, phát lên từng cơn sóng gợn. Trên mặt kính nhất thời chính là vân khởi bụi nhiễu, lập tức liền thả ra một cỗ rất là chói mắt bạch hào đến, thế như buôn lôi dò điện, tốc độ nhanh chóng, đơn giản để cho người ta tránh không kịp. Tạ Vũ thấy thế cũng không chút hoang mang, giống như sớm đã liệu cảnh này, chỉ đem trong tay tấm bảo kính kia nhàn nhạt lật ra nhất chuyển, đạo kia từ mặt kính bay ra đi ra bạch hào liền từ trước người bắn ra, thẳng ném thật dài dưới bậc thềm ngọc. Khuỷu lúc, bạch hào chợt làm lôi hỏa băng tán, tràn ra ngàn vạn điểm óng ánh mảnh đi ra, sau đó liền hiện ra một phái lạ lẫm chi cảnh. Tạ Vũ định mắt xem đi, trước mắt chỉ thấy là huyết vân cuồn đãng lật đổ, di đóng gần trăm dặm, có vô cùng bẩn điện tại ầm ầm băng lên, thoáng qua thời khắc, liền lướt qua trên dưới 100 trượng. Mà tại trong huyết vân kia, càng là có vô số kẻ máu phách ma đầu tại kêu gào gọi, tựa như bảy quỷ khắp trời, đủ loại thảm sợ hình dáng tướng mạo, gọi người xem khó tránh khỏi đáy lòng phát lạnh, không đành lòng nhìn thẳng vào. Tạ Vũ khẽ nhíu mày, đem ánh mắt liễm mấy phần, đáy mắt có một tia nhỏ không thể thấy chán ghét cùng phiền ác chi sắc, lại tức thì biến mất, bất động thanh sắc. Mà huyết vân này cuồn cuộn, thê âm thanh không dứt cảnh trạng cho đến là qua nửa canh giờ công phu, mới vừa mới ngừng, chậm rãi dừng. Đợi lâu, nhị ca, bất quá thôi, bản chân nhân chính là cố ý muốn với ngươi, như thế nào, có thể từng nghĩ đến sẽ có hôm nay sao? Ngươi đường đường đích mạch lại cũng có hôm nay, lại để cho cố ý đợi ta, cũng là buồn cười. Theo cười lạnh một tiếng, tất cả huyết vân tức thì thu vào, đều hướng một chỗ đầu đi, bị một cái da thịt như anh hải, có vẻ như hảo nữ thiếu niên nuốt vào trong bụng. Cái kia ô chọc huyết vân tán đi sau, thanh lãng thiên quan thoáng chốc chiếu vào, gần trăm dặm địa giới, lại quay về nguyên bản tươi đẹp chi cảnh. Tại một tòa chùi lủi núi lớn đầu, một cái thân mặc xích huyết pháp y liễu, tay áo văn quần vũ xà rồng thiếu niên tuấn mỹ chính tướng huyền công chậm rãi vừa thu lại, từ trong nhập định quay trở lại. Hắn hai con ngươi ngăm đen ô chìm, giống như hai cái sâu không thấy đáy đuôi đầm, không thể đoán, gọi người gặp thì tìm đập nhanh. Mà mi tâm chỗ, càng có lưu hơn có một viên ngọc thạch chạm mắt dọc, sắp hiện lên ngũ thải, liễm diễm sinh huy. Mặc dù nhìn như hoa lệ trang nghiêm, bên trong chỗ sâu, lại kỳ thực có dấu một cỗ trùng tiên tà dị cảm giác, thật lâu vung đi không được. Dương Ma vô anh phát bụng. Chúc mừng, Tạ Thụy, ngươi quả nhiên vẫn là luyện thành môn này đại thần thông, đạt được ước muốn bị không phơi thật lâu. Tạ Vũ cũng chưa không chút nào động buồn bực, mà không biểu tình, chỉ là ánh mắt tại rời đi thiếu niên mi tâm viên kia hoa lệ mắt dọc lúc, thần sắc mới hơi chút động, không tự giác chìm túc không ít, chậm nói do nói. Đúng vậy à, cuối cùng là luyện thành pháp này, vì luyện ra viên này Dương Ma vô anh phát mục, thế nhưng là hao ta không ít công phu, có môn đại thần thông này bản thân, ta tại chứng đạo nguyên thần thời điểm, nhưng cũng là có thể thêm ra mấy phần lực lượng đến. Tạ Thụy nghe vậy cười dài một tiếng, đem tay áo dài phất một cái, lời nói nói. Ở trong tiếng cười này, hắn chỗ mi tâm viên kia Dương Ma vô anh pháp mục giống như cũng tại phụ họa bình thường, phát ra thâm trầm tiếng cười, giống như là một loại nào đó còn có linh trí vật sống giống như, tham lam đưa ánh mắt về phía ngồi ngay ngắn trên giường Ngọc Tạ Vũ. Cho dù là cách xa xôi địa giới, cũng không phải là chính xác thân ở một phòng, nhưng bị viên này Dương Ma vô anh pháp mục tham lam thoáng nhìn, Tạ Vũ một thân khí huyết hay là hơi có chút dao động, tựa như tinh nguyên pháp lực muốn không duyên cớ chạy đi mà ra, bị viên kia yêu tà pháp mục cho hút nhiếp thôn vệ sạch sẽ, đáy lòng vẫn phát lên một cỗ lo sợ nghi hoặc cảm giác bất an. An mòn thần ý không hổ là tà ma yêu thuật, cảm giác được khiếu quan hơi có chút động đậy, Tạ Vũ cảm thấy trầm xuống, đem huyền công âm thầm trở mấy vòng, mới để ép thân nội tất cả dị dạng. Mà Tạ Vũ như vậy hành động bị Tạ Thụy để ở trong mắt, hắn chỉ đem khỏe môi kéo một cái, lộ ra một tia không hiểu ý cười đến, lại là chậm đem viên kia Dương Ma vô ánh pháp mục thu vào mi tâm chỗ sâu, giấu kín không thấy, chưa lại nói tiếp động thủ. Nhị ca huyền công thật đúng là càng tinh xảo, bất quá hôm nay lại thế nào thăm dò, cũng cuối cùng chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa, cũng không có cách nào tận hứng, ta chỉ mong lấy cùng ngươi chân chính đấu thắng một trận, như thế mới là có vô tận phải ý. Chương 464, thủ cũ 2, chương 464, thủ cũ 2. Tạ Thụy đem ánh mắt vừa nhấc, rơi xuống Tạ Vũ trên khuôn mặt, nói: "Tạ Thụy, ta biết ngươi đối với chuyện năm đó một mực trong lòng còn có khúc mắc, có mang không phục, có thể trong tộc tự có chuẩn một chỗ, không phải ngươi có thể chi phối, cũng không phải ta có thể khoảng chừng." Tạ Vũ lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Ngươi nếu là muốn cùng ta tranh một trận, đợi đến giết Trần Hành, hết thảy xong chuyện sau, có thể tự đến nhà tới tìm ta, nhị huynh ta tất tự mình dâng trà đến đối đãi." Bất quá lúc này, Tạ Vũ có chút trầm mặc một lát, ngừng lại một chút, mới lại một lần nữa mở miệng nói: "Ta xem ngươi bây giờ khí thế, chỉ sợ cách tu thành nguyên thần cũng chỉ kém Lâm Môn một cước, lấy ngươi mưu đồ tôn kia nguyên thần pháp tướng đến xem, bây giờ ta chỉ sợ còn chưa không phải là địch thủ của ngươi. Tạ Thụy là trưởng hữu Tạ Thị bố cục ở bên ngoài một viên bí ẩn ám tử, sớm tại khi còn nhỏ đợi liền bị thả ra trưởng hữu, không làm hắn lấy thế tộc bên trong người tự cho mình là dùng tên giả họ khắc, có khác căn bài, có thể hiện nay theo vật đổi sao rời. Năm đó U Mê Vô Chi còn nhỏ đồng tử đã là thành một tôn tiên đạo chân nhân, xưng là Bắc Sơn Lão Ma, dưới trướng tà tu yêu quỷ vô số, hiệu lệnh một phương, hung uy lắm liệt. Mà Tạ Vũ biết được, Tạ Thụy sở dĩ sẽ hướng trong tộc cầu Dương Ma vô anh pháp mục tu hành chi đạo, chính là muốn dùng cái này đại thần thông làm căn cơ, tu ra ngũ vận tương luân nguyên thần pháp tương đến. Là cho nên, trời có ngũ vận, đất có lục khí, lấy sinh vận vận, lấy thành tạo hóa. Người có thể biết thiên địa chi vận, dùng thiên địa vận hóa cơ hội, luyện công dưỡng sinh, thì tinh thần không suy, trường sinh bất lão. Cái này nguyên thần trong pháp tướng, phân có đến các loại thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng bốn loại phẩm chất chi khác nhau. Mà ngũ vận tương luân pháp tướng một khi thành tựu, chính là đứng hàng thượng đẳng. Lại liền xem như ở trên các loại trong pháp tướng, cũng là bất phàm. Còn có chỗ độc đáo, đặc biệt thần diệu. Lúc này, nghe được Tạ Vũ cái này tự nhận không địch lại, ẩn ẩn có yếu thế chỉ ý lời nói. Tạ Thụy đầu tiên là nao nao, chợt buồn cười, vỗ tay cười ha hả, ngửa tới ngửa lui, nhị huynh a nhị huynh, ngươi ngược lại thật sự là cái diệu nhân, thức thời rất a. Người bên ngoài đều nói ngươi lòng dạ nhỏ mọn, trừng mắt tất so sánh, không phải cái gì thuần thuần quân tử tính tình, có thể ngươi ở trong tộc đại sự trước mặt, thế mà còn thu liễm chính mình tính nết, đối với ta cái này, ngươi từ trước đến nay đều là nhìn xem thường tiện con tứ túi đầu, cũng thật sự là làm khó. Chẳng trách tộc chủ cùng mấy vị gia lão sẽ như vậy coi trọng ngươi, Tạ Vũ, ngươi thật đúng là cái mười phần thế tộc người, trong tộc đại sự vĩnh là trong lòng ngươi đầu tiên. Nếu có hướng một ngày, tương lai là ta trưởng trưởng hữu đại quyền, cũng muốn thật to trọng dụng ngươi a. Tiếng cười kia ầm ầm phát vang, cực kỳ hùng vĩ chói tai. Nếu không phải là Tạ Vũ ở lại cung điện có bảy cấm chế, có thể ngăn cách tất cả tiếng vang quang ảnh, chỉ sợ vài dặm biển mây đều muốn vì đó lật rồi, như là đưa tại canh nồi đồng bên trong. Trên giường ngọc, ngồi ngay ngắn bất động Tạ Vũ giờ phút này ánh mắt lóe lên, cười nhạt một tiếng, nói: "Tạ Thụy, người ta đều là thế tộc xuất thân, đời này có thể được hưởng phú quý hoa xa xỉ, cũng là toàn do trong tộc chi năng, tung ngày xưa có chút không vui, nhưng bây giờ đại sự phía trước, hay là khi vứt bỏ thù cũ, lục lực đồng tâm mới là." Nhan thoại liền thiếu để thôi, nói đến cái này lâu trong lòng người cái kia bán tăng khí, hẳn cũng là tiêu đến lớn sắp xỉ. Hắn trầm giọng hỏi: "Ngươi hôm nay đột nhiên gọi ta, đến cùng là sống chuyện gì? Chẳng lẽ là có biến cố phải không?" Tạ Thụy cười đáp ý, lắc đầu, chỉ là thay người lắm miệng, cố ý đến hỏi ngươi một câu. Ngày mai chính là động thủ thời điểm, tại giết Trần Hành đằng sau, có thể hay không đem hắn nguyên linh lưu lại, không cần mau giết. Đem Trần Hành nguyên linh lưu lại, các loại. Đây là còn muốn cố ý đem Trần Hành nguyên linh nhục nhã tra tấn một phen. Tạ Vũ một quái lạ, suy nghĩ một lát, hỏi: "Lời này, không phải là Vệ Uyển Hoa nắm ngươi hỏi tới thôi?" Đối với Trần Hành động thủ sự tình, không riêng là trưởng hữu Tạ thị một hộ, còn có những nhà khác cũng là cộng đồng tham dự vào trong đó. Tạ Thụy, Vệ Biển Hoa, Lưu Chính Ngôn, nguyên bản nghị định là do Tạ Thụy thả ra một đầu đại tu di thiên tử ma, đem thẩm viên chi của lấy, làm cho phân thân không được, sau đó hắn lại cùng Tạ Vũ giả ý tranh chấp, đem Tạ Vũ cũng cho ngăn chặn. Về phần Vệ Biển Hoa, Lưu Chính Ngôn hai vị này cũng đều là tiên đạo chân nhân tu vi, do bọn họ hai vị xuất thủ đối phó một cái Trần Hành, tại thế người trong tộc trong dự đoán thực là dư xài. Bất quá Tạ Vũ biết được, cùng Lưu Chính Ngôn, Tạ Thụy hai vị này thế tộc sớm liền bố trí xuống, lưu lạc ở bên ngoài ám tử khác biệt. Vệ Uyển Hoa lại là tỷ diệp Vệ thị đích mạch xuất thân, chân chính danh môn quý nữ, thân phận siêu nhiên, địa vị bất phàm. Mà nàng sở dĩ chịu hạ mình quanh co quý, buông xuống tư thái đến, cùng những này ám tử bọn họ cùng nhau xuất thủ tập sát Trần Hành, cũng không phải là bị trong tộc sai xử. Tất cả đều là bởi vì cùng Trần Ngọc Xu một cọc năm đó thù cũ. Không phải vậy, Vệ Uyển Hoa tuy là bởi vì năm đó trợ vệ lệnh Khương đến ngải thị tránh hỏa một chuyện, mà bị Vệ thị tộc chủ Vệ Thiệu Trố không thích, hai phe trong lòng còn có khúc mắc xuống tới. Nhưng lấy Vệ Uyển Hoa mạch này tại tỷ diệp Vệ thị bên trong nhân mạch cùng địa vị, cho dù là Vệ thị tộc chủ muốn tận lực nắm nàng, cũng không có dễ dàng như vậy. Suy nghĩ đến trong tộc nhiều mặt thế lực, khó tránh khỏi muốn trong lòng còn có cố kỵ, không cách nào tùy tâm hành động. Mắt thấy Tạ Vũ thuận miệng nhân tiện nói ra Vệ Uyển Hoa tên họ, Tạ Thụy cũng không chút nào ngoài ý muốn, chỉ là cười gần một tiếng, nói: "Ngươi ngược lại là biết rõ những này thế tộc bên trong đồng đạo, hiểu rõ không ít. Cùng ta cái này lưu lạc ở bên ngoài cô hồn giáp ủy, quả nhiên khác biệt ta. Ngày mai xuất thủ trong ba người, ngươi cùng Xích Sóc Lưu thị Lưu Chính Ngôn, bất quá là phụ mệnh làm việc thôi." Chỉ có một cái Vệ Uyển Hoa Tạ Vũ lắc đầu, thường thường cười một tiếng: "Vệ Uyển Hoa trong mấy năm nay đã là tàn sát không ít Trần Ngọc Xu dòng dõi, ngay cả Nguyên Linh cũng không chút nào buông tha, muốn làm đủ tiểu tra tấn, cho đến là dầu hết đèn tắt còn phương chịu bỏ qua. Tại tập sát Trần Hành việc này bên trong, chỉ có nàng Vệ Uyển Hoa là chủ động xin đi dễ dặc, vì thế còn hướng cùng nàng một mực còn có không thích Vệ thị tộc chủ thoáng nhận sai, mới thăm dự, có thể các loại, ta có một chuyện không rõ, Vệ Uyển Hoa tại sao lại cùng Vệ thị tộc chủ còn có không nhanh, ở trong đó lại có cái gì nói ra?" Chương 465, thủ cũ 3, chương 465, thủ cũ 3, giờ phút này Tạ Thụy chợt đến mở miệng đánh gãy, nói: "Ngươi cũng hiểu biết, tại làm xong sau chuyện này, ta liền cũng là trưởng hữu gia lão, thân phận không thể so với trước kia. Nhưng ta thở nhỏ lưu lạc ở bên ngoài, đối với tất cả thế tộc ở giữa cố sự, còn không lắm biết được, nếu đem đến tại lời nói thời điểm lộ e sợ, khó tránh khỏi sẽ vì người chỗ niệm ai nói đến lúc này." Tạ Thụy nhíu nhíu mày, cố mà làm chắp tay nói: "Có thể nói với ta nói chuyện. Cái này cũng không tính bí ẩn gì, bất quá là Vệ Ẩn cùng Vệ Thiệu hai phái tranh chấp, Vệ Ẩn tiếp bại một chiều, không chỉ có chết tại Vệ Thiệu trong tay, ngay cả tộc chủ đại vị đều bị Vệ Thiệu chiếm đi qua." Tạ Vũ mỉm cười, nói: "Tại thành Vệ thị tộc chủ sau, Vệ Thiệu vốn là muốn chạm thảo trừ căn, đem Vệ Ẩn cái kia sinh mà thần dị nữ nhi cùng nhau cho trừ bỏ, chỉ là bị Vệ Uyển Hoa ngăn lại, lặng lẽ đem Vệ Ẩn nữ nhi đưa đi thượng ngu ngải thị tránh họa, lúc này mới tuyệt Vệ Thiệu tưởng niệm. Vệ Ẩn nữ nhi là Vệ Lệnh Cương, bây giờ Xích Minh phái chân truyền." Thì ra là thế. Tạ Thụy nhíu mày, nhất thời nhưng chợt dừng một chút, lại nói: "Cái kia Trần Hành nguyên linh sự tình, cần phải ứng Vệ Uyển Hoa sở cầu, nàng này đã là hỏi ý kiến ta mấy lần." "Khó nói, khó nói." Trần Ngọc Xu mặt khác dòng dõi cũng được, có thể Trần Hành, hắn dù sao cũng là Ngọc Thần Hạ viện đệ tử. Suy nghĩ một lát sau, Tạ Vũ bất đắc dĩ nói: "Việc này ta cũng không làm chủ được, ngươi làm cho Vệ Uyển Hoa đi tìm cái chân chính phía sau màn chủ sự nghe hắn ý tứ thôi." vậy liền như vậy thôi. Tạ Thụy Vi đem vai một đứng thẳng, vẻ bại lên tiếng, lộ vẻ đối với cái này trả lời chắc chắn cũng không có bao nhiêu để ý, mà tại hắn đưa tay nâng lên, muốn đóng cái này đưa tin thời điểm. Chợt đến, Tạ Vũ giống như nhớ ra cái gì đó, nói một tiếng, đúng rồi, ngay tại mấy ngày nay ở giữa, Mật Sơn tiểu thị cũng có chuyện của bọn hắn, muốn ồn ào ra một phen động tĩnh đến, ngươi nếu là nhìn thấy, chớ muốn dính vào. Chuyện gì? Tạ Thụy chợt tới hào hứng. Tiêu thị tộc chủ cùng Tiêu đỉnh bởi vì đến cùng là muốn đảo hướng tông phái, vẫn là phải sâu chuỗi tự lập chi tranh, năm gần đây đã là làm cho tối bụi, khó mà điều hòa. Tạ Vũ nói một tiếng, mà Kiều thị tộc chủ nhiều lần bị Tiêu đỉnh rơi ra mặt, để hắn nhất mạch kia tộc nhân đều là giận dữ, mấy cái phụ tá tại thương lượng đằng sau, muốn cho Kiều đỉnh một cái nhan sắc nhìn một cái. Tiêu đỉnh, ta nhớ được, lão này tựa hồ là nhị tiểu tổ phụ, mà cái kia tiểu Kiều Kiều Nhuy, liền chính là tại Ngọc Thần Hạ viện tu hành. Ngươi muốn ta nếu là nhìn thấy được, chớ dính vào. Nói như thế, Tiêu Nhuy cũng là muốn đi lưu hỏa hồng hóa trong động thiên mặt lịch luyện phải không? Tạ Thụy như có điều suy nghĩ, cái gọi là nhan sắc, không phải là Kiều thị tộc chủ người muốn đem Tiểu Nhuy giết thôi. Cử động lần này cực kỳ lớn mà ta. Bọn hắn liền không sợ Kiều đỉnh nổi điên, không sợ Kiều thị tộc chủ trách phạt sao? Một núi không thể chứa hai hổ, Kiều đỉnh một ngày không chết, bây giờ vị kia Kiều thị tộc chủ liền một ngày khó mà ngồi vững vàng hắn đại vị, giết Kiều Nhuy cũng là muốn kiên Kiều thị tộc chủ chi tâm, để hắn cùng Kiều đỉnh triệt để tranh đấu một trận, nếu không lại tiếp tục nước ấm nấu hết xanh xuống dưới, ngược lại là sẽ muốn phát tăng lên Kiều đỉnh thanh thế. Tạ Vũ nói, nghe nói Kiều Nhuy sinh ra quốc sắc, ngược lại là đáng tiếc, chết trước một cái Trần Hành, lại chết một cái Kiều Nhuy, các ngươi động tiên này một nhóm, cũng thực là náo nhiệt. Tạ Thụy cười âm thanh. Tạ Vũ nói, nhàn thoại thiếu sách, ngày mai làm việc, không được đi công tác lọ. Chỉ là một cái tử phụ, Tung Quân Nghiêu chừa cho hắn chút thủ đoạn hộ thân, nhưng ta tự có phòng bị, ngươi liền an ổn yên tâm thôi. Tạ Thụy trong mắt hơi híp, vẻ bại đưa tay chắp tay, liền đóng đưa tin. Mà Tạ Vũ hơi nhíu nhíu mày, tại suy nghĩ một lát sau, lắc đầu, lại đem hai mắt đóng lại, nhập định đi qua, không nói tiếng nào. Mà hôm sau, trong cung điện tĩnh tọa Trần Hành chợt bị một trận tiếng động hù dọa, nhục thân máu chảy như rồi, truyền ra cảnh báo chi ý hắn hai mắt vừa mở, thầm nghĩ, tới. Trời bên trong tức thì sóng lật như biển, vân dũng giống như sôi. Mà đợi đến chúng đệ tử gấp đẩy cửa đi ra ngoài, dùng mắt xem đi thời điểm, duy gặp một cái xích hoàng ô trọng, vài là có che khuất bầu trời thái độ đại thủ trận từ hư minh chỗ sâu nhô ra, lôi cuốn lấy vô tận cuồng phong mây trôi, một thanh liền hướng về thủy tốc tinh cung hung hăng chụp tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, giống như núi lở đất sụt giống như tiếng vang. Chúng đệ tử đặt chân chỗ bất ổn, đều là không khỏi tự do run vài lát, thân hình lảo đảo, tư thái chật vật. Mà những cái kia trong tinh cung phó đồng tạm dịch chi lưu, thì càng là không chịu nổi một chút, như cuồng phong lá rụng giống như, hung hăng bay tứ tung ra ngoài, ngã cái thất điên bắt đảo, đầu rơi máu chảy, ngay cả sinh tử cũng không biết. Thiên ma, đại tu di thiên tử ma, đây là thiên ma bên trong vương tộc. Có mắt nhọn đệ tử tại ổn định thân hình, liếc đến cực chỗ xa xa, cái kia đột nhiên xuất hiện, chợt vắt ngang ở phía trước bầu trời xanh, tựa như nhạc lĩnh giống như to lớn ma ảnh sau. Đôi lông mày co quắp một trận, trong lòng một giật mình, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mây đen cuộn cuộn, phong lôi cùng nổi lên, chỉ ở chuyển tiệp công phu ở giữa, nguyên bản còn sáng sủa thiên tượng đã là bất chợt hiện lên ra một phái u ám chi tướng. Trần Hành con ngươi ngưng lại, tại tòa này thủy tốc tinh cung phía trước, một tôn cao mấy trăm trượng lớn, toàn thân là xích hoàng hai màu xen lẫn, như thành thần ánh sáng che đậy thân thể ma loại, chính thâm trầm cười một tiếng, đem đại thủ thản nhiên lùi về. Nó diện mục duy là một mảnh bằng phẳng trống không, ngũ quan đều không gặp, đầu đội cổ thiên tử đế vương tại tế thiên thời điểm sử dụng áo lông lớn miệng, huyền máy, khảm thanh văn, trước ngực thêu bằng rồng, phía sau lưng thêu phương rồng, lĩnh cùng hai khử đều là có tô điểm tiểu long đường vân, hai vai tất cả mang theo một ngày, một tháng, đủ dày bất khí, đỉnh sinh viên quang, xa xa nhìn lại, tôn này đại tu di thiên tử ma giống như nếu là một tôn cổ lão thời đại thần nhân, trang nghiêm lộng lẫy, rộng lớn bất phàm. Có thể trên thân nó nhưng lại còn có lấy một cỗ xâm nhiên tà khí, gọi người khó mà coi nhẹ, như là một khối dính đầy mùi hôi chọc bùn quý báu kim ngọc. Cái này hai loại hoàn toàn tương phản khí độ hòa vào một thân, có cỗ quỷ dị không nói lên lời cảm giác, rất là tà phân. Mà tại đại tu di thiên tử ma một trường kia đánh rơi đằng sau, liền trèo lên có một cỗ xích hoàng ánh sáng sinh trưởng tốt mặt đến. Chỉ khoảnh lúc ở giữa, liền bò đầy nửa tòa thủy túc tinh cung. Cái kia xích hoàng chọc ánh sáng phảng phất là chuyên có thể ô bế pháp trận cấm chế chi lưu. Chương 466, không thể lại, 1, chương 466, không thể lại, 1, tại răng rắc không ngừng, như ngàn bạn mầm non chui từ dưới đất lên liên miên tiếng vang bên trong. Tòa này nguy nga rộng rãi thủy túc tinh cung kịch liệt chấn bài chấn, chợt liền màu mẹ một cắt, thẳng tắp từ bạn trượng vần không phía trên mãnh liệt cắm xuống. Kinh hoàng tiếng gào chợt đến nổi lên bốn phía. Trần Hành tay áo khẽ động, vừa muốn vận chuyển chân khí đến phi độn, thoát ly tòa này thủy túc tinh cung. Lại đột nhiên, có một cỗ gâu gâu như dương to lớn pháp lực sinh ra, đem nó thân hình vững vàng nắm định. Mà phóng nhãn xem đi, cùng Trần Hành bình thường, một đám đệ tử nhập thất cùng thủy túc tinh cung vô số phó đồng tạp dịch, cũng đều là bị một cỗ pháp lực nắm định, đem thân đưa tại một đóa màu xanh lớn trên mây. Đại tu di thiên tử ma, khí cơ này đã là miễn cưỡng có thể so đo tiên đạo bên trong nguyên thần cảnh giới. Thẩm Viên Chi đầu tiên là mắt nhìn màu xanh lớn trên mây đám người, chợt ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống cái kia vắt ngang phía trước đường chỗ, đem không trung lưu phong đều là cắt đứt xâm nhiên ma ảnh, đôi mi thanh tú nhăn lại, trong lòng hơi trầm xuống. Tạ ơn thượng sư, không biết, nàng đối với đứng ở cách đó không xa, sắc mặt âm tình bất định Tạ Vũ mở miệng. Chỉ là còn chưa có nói xong, liền bị một trận tiếng cười dài âm cho chợt đánh gãy. Tiếng cười kia dường như sấm sét, đột nhiên vang lên, tại mọi người bên thai quanh quẩn không ngớt, quay đến cuồng phong gào thét, nhạy bén mãnh liệt, hiển thị rõ người đến thâm hậu đạo hạnh. Trần Hành hít một hơi thật sâu thở dài, đem thất khiếu lục tức thoáng chốc khép lại, lại đem tâm thần một mực chìm vào tử phủ bên trong, cũng không thư giãn. Khả nhiêu là trước thời gian làm phòng bị, lấy tu vi của hắn cùng nhục thân thể phách, hay là tại cái này tiếng cười dài âm bên trong cảm giác thân như ngàn vạn kim đâm, tim đập loạn không thôi, máu chảy mãnh liệt. Mà cách đó không xa mấy cái nô bộc càng là đầu lâu thẳng nổ tung, hồng bạch đồ vật rầm rầm chảy xuống, mùi máu tanh xông vào mũi truyền chảy ra. Tiên đạo chân nhân, bế tỏa thiên địa, còn có trận bàn đang làm bế tỏa trợ lực, nên có chuẩn bị cảm ứng được bốn bề nhạy bén hỗn độn không chịu nổi, không vào cũng không ra, chỉ là tại phí công đảo quanh, thở biên chi ánh mắt ngưng tụ. Mà vừa lúc, đại tu di thiên tử ma cũng mặt hướng đông chỗ, đem nặng nề như núi sọ thủ nhất thấp, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ vui cười cùng tiếng nghẹn ngào âm. Thẩm Viên Chi thuận đại tu di thiên tử ma ánh mắt xem đi. Một cái thân mặc xích huyết pháp y liễu, tay áo văn quần vũ long xà thiếu niên tuấn mỹ chính lấy tay nâng lấy một phương sao nhỏ cuộn, từ đông chỗ chậm rãi bước trên mây mà đến. Hắn chỗ mi tâm còn có một viên óng ánh lửa ngọc thạch, sắp hiện lên ngũ thải mắt dọc, đang lóe lên trận trận minh quang, rất là quỷ quyệt. Bắc Sơn lão ma, Liêu Thụy. Thấy người tới sau, Tạ Vũ cảm thấy khẽ cười một tiếng, nhưng trên mặt thần sắc lại là một mảnh trầm túc, không mảy may dám buông lỏng. Đối với một bên Thẩm Biên Chi thở dài nói, Thẩm thượng sư, chúng ta hôm nay sợ là có chút phiền phức. Thẩm Biên Chi cũng không đáp lời, trong lòng cảnh giác càng tăng gọn. Tại đầu kia đại tu di thiên tử ma đột đến hiện ra thân hình, lấy đại ma lực kích hủy thủy túc tinh cung sau, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Mà bây giờ, Thẩm Biên Chi, Ngọc Thần phái đệ tử, bây giờ là trường doanh viện kinh sư. Tạ Thụy chỗ mi tâm dương ma vô ánh pháp mục có chút lấp lóe, chợt cười khẽ một tiếng, nói nghe nói ngươi tại tu thành kim đan sau, liền một trận chiến chém hỗ chiếu tông cường nhạc, vị kia thế nhưng là khổ tu nhiều năm lão kim đan tiền bối a, hôm nay liền để bản chân nhân đi thử một chút ngươi chất lượng, nhìn ngươi đến cùng là danh xứng với thực, vẫn chỉ là có tiếng không có miếng, chỗ bốn không nên là thuộc ngươi danh vị. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Tạ Thụy tay háo dài lắc một cái, phát ra vô số máu phách đâm ma đến hàng vạn mà tính, phô thiên cái địa, đơn giản tựa như thai niên tàn phá bừa bãi tại ruộng đồng ở giữa bầy hoàng. Tạ Vũ không nói một lời, năm ngón tay thả lỏng, liền đã bắt được một cái chọc vàng hồ lô lớn. Hắn đem một tắc vừa gậy, chỉ nghe một tiếng ầm ầm như sấm trầm đục, liền có vô số cắt vàng phi thạch phun ra, thẳng vào mặt, đánh về phía cái kia vô số hướng phía Thẩm Biên Chi đánh tới âm ma cùng máu phách. Tựa như một tràng mãnh liệt hồng thủy quyển lay động qua trời bên trong, thanh thế cực kỳ dọa người. Cứ việc máu phách cùng âm ma biến hóa đa đoan, tới lui như quang điện chi tật, cũng không phải bất phàm. Có thể bị cắt vàng cùng phi thạch vừa chạm vào, nhất thời cũng liền cốt nhục tan rã, cũng không còn toàn thể. Cũng có chút ý tứ. Tạ Thụy thấy cảnh này trạng, ánh mắt có chút sáng lên, đáy lòng thật đúng là dâng lên mấy phần chiến ý đến. Mà tại Tạ Vũ đã chính cùng Tạ Thụy đánh đến kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi, lẫn nhau đều là lấy ra mấy phần thủ đoạn chân chính lúc đi ra. Thẩm Viên Chi ánh mắt nhất chuyển, liếc nhìn Bích Vân bên trong, tâm niệm vừa động, liền đã là lặng yên cho Trần Hành truyền âm vài câu. Bất quá không chờ nàng lại căn dặn nhiều lời, đầu kia đại tu di thiên tử ma đã là nhịn không được. Nó tại cười đùa một tiếng đằng sau, liền đem đỉnh sau viên quang hái rơi, hai tay dùng lực, như là tại luân động một phương cối xay khổng lồ giống như, hung hăng hướng Thẩm Viên Chi đập tới. Dọc theo đường trọng vân phong yên bị ngang nhiên chia hai cỗ, kinh khủng cự lực đánh tới. Một kích này rơi xuống, như là có thể đem sơn nhạc đắm, làm giang hà ngăn nước. Mà cùng lúc đó, Thẩm Viên Chi thần hồn cũng là hơi chấn động một chút. Chỉ gặp nó tử phủ bên trong, ẩn có một tôn thông thiên triệt địa, người mặc thiên tử miện phục, hai mắt hoàng xích giao nhau, toàn thân trên dưới lộ ra nồng đậm ô uế ma khí, thân hình muốn chậm rãi ngưng thực. Rít lên, chửi mắng cùng vui cười tiếng nói liên tiếp, từng cơn sóng liên tiếp, đang không ngừng ăn mòn tâm thần, muốn dẫn dụ sinh linh sa đoạn, hủ hóa, cuối cùng khiến người biến thành một bộ vô tri vô giác, sẽ chỉ bằng bản năng đến làm việc tử vật khôi lỗi, triệt để bái nhập đại tu di thiên tử ma dưới trướng. Mà Thẩm Viên Chi dù sao cũng là đan thành thượng phẩm hạng người, chỗ tham tập huyền công đạo thư, cũng là ngọc thần phái bên trong cất giấu thượng thừa diệu pháp. Đại tu di thiên tử ma cái này mà nhiễm chi thuật, mặc dù đối với bình thường kim đan chân nhân tới nói, cũng là phiền toái không nhỏ, nhưng lại còn không làm gì được nàng. Chỉ là đem huyền công thẩm vận mấy vòng, cái kia muốn xâm nhập tử phủ ma ảnh liền nhất thời băng diệt, hóa thành bọt nước tản đi. Mà đồng thời nàng tố thủ một chút, đầu ngón tay bay ra một cỗ mê ly hơi khói, nhẹ nhàng tiến lên đón lấy, liền vững vàng giữ lại cái kia chìm to lớn như núi linh viên quang, lại lay động khẽ động, liền đem viên quang trận đánh cái vỡ nát. Chương 467, không thể lại, 2, chương 467, không thể lại, 2, thấy cảnh này, đại tu di thiên tử ma quát lên một tiếng lớn, một lần nữa từ đỉnh hậu sinh ra một vòng viên quang, tiếp lấy lay động to lớn thân hình, tự viễn không bên trong ngang nhiên bộ giết tới. Trong lúc nhất thời, quang ảnh chớp loạn, ông vang bạo minh nhâm từ đầu đến cuối không dứt. Trong biển mây, cương phong lạnh thấu xương như ngàn vạn đao cắt, các loại thần thông pháp thuật bay lên, cuồn cuộn như biển cả chiều, khuấy động tiên địa. Tại bốn vị này giao thủ chỗ, nhạy bén cũng không tiếp tục phục một tia thanh minh thái độ, cuồn cuộn đi loạn. Không trung thỉnh thoảng có thừa thế sông tiết đánh tới, nếu không phải là Thẩm Biên Chi tận lực phù hộ, chỉ sợ ở đây đám người đều muốn toàn bộ chết hết. Tại cái này chân nhân đấu pháp ở giữa thân hồn mất sạch, ngay cả thi cốt đều không còn. Tạ Thụy, thu liễm một chút, đã nói xong chỉ là giết Trần Hành một người mà thôi, không được chỉ lo chính mình tận hứng. Tại lấy độn thuật né tránh qua Tạ Thụy viên kia dương ma vô anh pháp mục sau, mắt thấy hắn càng đấu càng là điên cuồng, trong mắt hung quang hừng hực như lửa, vài muốn phun ra, hận không thể sẽ tại trận tất cả mọi người tàn sát sạch sẽ. Tạ Vũ khen như mày, âm thầm truyền âm nói, thủy túc tinh cung phó đồng tạm dịch cũng được, có thể những cái kia hạ viện đệ tử, tại trước mắt bao người, ngươi giết không được. Nhanh chóng dừng tay, chớ có sinh thêm sự cố. đang làm xong việc này đằng sau, ngươi chính là trưởng hữu tộc lão không duyên cớ cho mình gây thù hằn, lại là cái gì đạo lý? Câu nói này ở cửa ra sau, riêng là một câu cuối cùng, ngược lại là làm cho Cuồng Tiếu bên trong Tạ Thụy tiếng nói có chút dừng lại. Lúc xuất thủ lợi, cũng là thu liễm mấy phần. Tạ Vũ thấy thế trong nội tâm không khỏi lãnh sẩn. Hôm nay cái này xuất thủ tập sát Trần Hành trong ba người, trừ một cái vệ thị đích mạch vệ Uyển Hoa bên ngoài, còn lại hai vị, Lưu Chính Ngôn cùng Tạ Thụy tại việc này chấm dứt đằng sau, đều là hết thể chạy không khỏi một chữ chết. Muốn bị thế tộc giết người diệt khẩu, quét tới hết thể hoặc còn có hậu hoạn. Cho dù Tạ Thụy thần thông không tầm thường, thậm chí ngay cả Dương Ma Vô Ánh pháp mục bực này đại thần thông đều là miễn cưỡng tu thành, cũng chung quy là kiếp số nạn trốn. Tạ Thụy đối với Tạ Thị oán tăng cùng không phục, chỉ cần là người sáng suốt, cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Mà hiện nay Tạ Thị tộc chủ, lòng dạ cũng xa không phải lão tộc chủ như vậy khoan dung độ lượng, ở thượng vị đằng sau, càng là đại sự qua chèn ép đối lập sự tình. Lấy Tạ Thụy tại xưa nay ở giữa tính tình biểu hiện, hắn tuy là lại như thế nào thiên tư cao tuyệt, cũng cuối cùng khó được Tạ Thị tộc chủ chân chính tín nhiệm. Huống chi hắn tại hôm nay đấu pháp thời điểm, nhiều lần mất khống chế, hung tính khó đè nén. Hiển nhiên còn xa không thể đủ khống chế tự nhiên viên kia Dương Ma Vô Ánh pháp mục, ngược lại là bị thần thông cho ảnh hưởng tới tâm tính, giọng khách gát giọng chủ. Như vậy xem ra, Tạ Thụy người này thì càng là giữ lại không được. Đồ ngu xuẩn, ngươi nếu là thật sự có thể tu thành cái kia ngũ vận tương luân thượng đẳng pháp tướng đi ra, tung tộc chủ lại là như thế nào ghét ngươi, cũng sẽ lưu ngươi một mạng, sẽ không đi tự phế công phu sự tình. Nhớ tới hôm qua màn này, Tạ Vũ âm thầm cười lạnh, thật đúng là cho là ngươi tại giết Trần Hành sau, liền có thể trở lại trường hữu, chứng đạo nguyên thần, trở thành một vị gia lão sao? Đối với người sắp chết, ta đổ luôn luôn là tâm địa từ bi, khí lượng rộng rãi rất a. Mà không chờ hắn lại nhiều nghĩ xuống dưới, đột nhiên Thẩm Biên Chi tại phát lực một công, liên tiếp đánh ra mấy chục đạo ô dương thần lôi, đem đầu kia đại tu di thiên tử ma đánh cho rú thảm liên tục, xa xa bước lui ra hơn 10 dặm có hơn sau. Lúc này, nàng đưa tay nhập tay áo, bắt được một chi tiểu kim mũi tên, để ở trước ngực, đọc thầm vài tiếng, chợt nhìn trời ném một cái, nói thật nhỏ âm thanh, đi. Từ Tạ Thụy cùng đầu kia đại tu di thiên tử ma đột ngột hiện ra, lại đến lúc này, nói đến tuy dài, vẫn còn bất quá thời gian đốt hết một nén hương. Chỉ gặp kim tiễn gào thét một tiếng, như phi hồng, đoạt người mắt con người, thoáng chốc ngút trời thẳng lên, bạo xuất vạn điểm diễm bóng đến. Đây là pháp khí gì? Tạ Thụy trong lòng giật mình, chỉ nghe răng rắc một tiếng, trong tay áo cái kia phương cố ý dùng để dựa vào bế tỏa thiên địa sao nhỏ cuộn đã là bất chợt nứt làm mấy khối. Mà mọi người tại chỗ cũng chỉ cảm giác loáng thoáng, tiểu kim mũi tên phảng phất là phá vỡ cái gì bích trướng giống như. Giữa thiên địa khí thế một sướng, lặp đi lặp lại tự do. Sớm đã được Thẩm Biên Chi truyền âm nhắc nhở Trần Hành cũng đương nhiên sẽ không buông tha cái này khó được thời cơ, chợt túng kiếm mà lên, nhảy ra bích vân bên ngoài, đem cản đường máu me đầy đầu phách chém ra. Đồng thời hắn túi tay áo bên trong độn giới toa cũng khẽ quát một tiếng, có lam mang chợt hiện mà ra. Đem hư không na gì, chỉ là sát na công phu, Trần Hành liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Ta chỗ này không cần ngươi xuất thủ tương trợ, coi chừng Tạ Vũ cùng thế tộc, không nên tùy tiện lộ diện tại chuyển cuối cùng một đạo tin tức đi qua sau. Thẩm Biên Chi lúc này mới khẽ buông lòng khẩu khí, nàng đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Tạ Vũ cùng Tạ Thụy, trong mắt hơi có phúng sắc. Đáng chết, tiện tỷ lại đi ra tắc quái. Tạ Vũ thầm mắng một tiếng, bất quá nhưng lại không có cái gì động dung, bất quá ngươi cho rằng như vậy chính là thắng? Cho cười, có Lưu Chính luôn cùng vệ viện hoa phía trước chỗ ngăn đón, tiểu tử kia tuy là chạy trốn, lại có thể chạy trốn tới đi đâu? Thiên địa hỗn độn, huyền vũ khó phân biệt, bất phân cao thấp, cũng tìm không ra tây đông. Đây là một loại cực kỳ diệu cảm xúc, phản phất là hắn đã cùng thiên địa hư không hòa làm một thể, lại không cái gì phân chia. Nhưng còn chưa chờ Trần Hành lại có cái gì thể ngộ, chợt đến, túi tay áo bên trong độn giới toa hô nhỏ một tiếng, gào lên, phía trước có người chặn đường, pháp bảo thật là lợi hại, tiểu tử, coi chừng. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Trần Hành chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hắn cùng độn giới toa thoáng chốc liền bị một cỗ lực lượng vô hình từ trong hư không ép ra ngoài, mà mới chưa dứt, trước mặt liền có một cỗ lăng lệ kình phong đánh tới. Trần Hành vô ý thức vận khởi phi kiếm một ô, cũng bất quá trong nháy mắt công phu, thanh luật kiếm liền bị thẳng tắp đụng thành hai đoạn, linh quang tiêu diệt, chán nản rơi xuống tại trong bùn đất. Mà kình phong kia dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Tung đội vàng vận khởi tử di bảo ý để lại thêm thân thể này tu vi, Trần Hành hay là như bị sét đánh, xa xa ngã bay ra ngoài, ngực một im lìm, trong miệng thổ huyết liên tục. Cuối cùng bắt được ngươi cũng là trời yêu ta, không biết ta muốn thế nào bảo chế ngươi cái này mà tập dòng dõi. Đây cũng là kiện đáng giá tự định giá sự tình. Nơi không xa, có nữ nhân lạnh giọng cười một tiếng, chua ngoa thê lánh như ưu minh chi quỷ. Trần Hành cố nén vô số gân cốt đứt gãy nát bấy đau nhức kịch liệt, lấy tay chi lảo đảo đứng dậy. Nhưng khi hắn thấy do nữ nhân khuôn mặt lúc, mí mắt chợt đến nhảy một cái, giống như hoàng hốt sát na, thân hình có một lát cứng ngắc. Sư tỷ, hắn ở trong lòng nói khẽ. Chương 468, ân cửu, 1, chương 468, ân cửu, 1, một trận cao phong chợt đem lưng chừng núi mây khói Phật đến cuồng loạn, ngọn cỏ tuôn rơi phát ra rung động vang. Trên đất vô số leo dây hoa theo cơn gió thế chập trùng, lật ra tươi đẹp nhan sắc đến, như là ngàn vạn đan chu bôi nhiễm. Trần Hành theo cơn gió động phương hướng nhìn lại, một nữ nhân dưới chân đạp trên một đoàn gấm mây, quanh thân dạng dạng thanh quang chìm nổi, như là đặt mình vào tại sóng biết hải triều bên trong, ngay tại chậm rãi đi tới. Nàng một bộ màu hồng cánh sen dệt kim váy xòe, lấy tê mang gai lưng, tóc mai nhẹ nhàng linh hoạt như ve, nhan thịnh sắc mộng, thục chất diễm quang, tư sắc động lòng người không gì sánh được. Trần Hành ánh mắt tại vầng trán của nàng bên trên có chút ở lại sát na, trong mắt có một lát hoảng hốt, lại rất nhanh ánh mắt rời đi. Thần sắc quy phục xưa nay thời điểm nhạt nhẽo lạnh khắc, cũng bất động thanh sắc. dáng dấp thật giống. Trần Hành thầm nghĩ, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải cùng vệ lệnh Khương như vậy giống nhau người, tâm thần hoảng hốt phía dưới, cơ hồ muốn đem nữ tử trước mắt nhận lầm thành một người khác. Bất quá cả hai cuối cùng cũng không phải là không có chút nào khác biệt, mà trên trán nhìn hắn thần sắc cũng không giống nhau, hoặc là nói là khác hẳn khác nhau. Trong chốc lát này thất thần mặc dù ngắn ngủi, một trôi qua liền qua, nhưng vẫn là bị vệ uyển hoa thấy nhất thanh nhị sở, không chút nào để loạn. Ánh mắt kia dường như đang nhìn nàng, nhưng lại không phải nhìn nàng, phản phất chỉ là tại xuyên thấu qua nàng, thấy được một người khác lưu luyến lưa thưa bóng dáng. Nói không rõ ánh mắt kia chỗ sâu, kết quả là bao hàm một phen tâm tình gì, cái gì cũng có, lại không có cái gì. Cuối cùng tại liếc mắt thời điểm, duy còn lại một loại nhạt nhẽo bình tĩnh, thanh lanh im lặng, như giếng cổ không sinh đợt. Vệ uyển hoa thấy này chạm, đem mấy sợi bị gió thổi loạn tóc mai phật đến sau tai, giống như cười mà không phải cười, đem mi mắt nhếch lên, liếc tại Trần Hành trên thân. Ngươi vừa mới đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ muốn làm cái gì mỹ nhân kế, để bản chân nhân mềm lòng đối với thủ hạ ngươi lưu tình à? Tuy nói ngươi cái này ma tặc tử tự hoàn toàn chính xác dáng vẻ bất phàm, cùng cái kia ma tặc cũng là không phân cao thấp, nhưng bản chân nhân đã tu đạo nhiều năm như vậy, như thế nào có thể vì chỉ là bề ngoài mà thay đổi? Trần Hành, nghệ kim thiên tính toán thế nhưng là đánh nhầm. Vệ uyển hoa híp híp mắt, ôn nhu cười nói, tại giết ngươi, đưa ngươi nguyên linh đủ tiểu làm đủ, tiết trong lòng ta một ngụm ác khí sau. Yên tâm, ta sẽ vì ngươi lại tái tạo lục thân, tới khi đó, ngươi chính là ta một người khôi lỗi đồ vật, ta muốn đem Trần Ngọc Xu đối với ta mấy cái kia muội muội làm sự tình, ở trên thân thể ngươi toàn bộ đều đến bên trên một lần. Như thế nào, kết quả này, ngươi còn thích không? Vệ uyển hoa trong tiếng nói mang theo một cỗ không che giấu được hàn ý cùng sát ý, sát khí bừng bừng, lại kiêm rét lạnh thấu xương, giống như xương ánh sáng làm lưỡi đao, tại từng khúc cắt mặt mà đến. Liền ngay cả Trần Hành tử phủ bên trong thần hồn nguyên linh, cũng có một cỗ bén nhọn đâm nhói cảm giác. Thu kim đan này chân nhân khí thế đè ép, thương thế hắn càng nặng, bị ép nửa cong trên mặt đất, toàn thân xương cốt răng rắc rung động. Cổ họng ngọt, lại là liên tục nôn mấy cái máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Đáng chết, đây con mẹ nó đến cùng là cái gì pháp bảo, làm sao lại thành như vậy khắc ta? Lúc này khắc, túi tay áo bên trong đống nhiên giới toa đại giật mình thất sắc, nổi lên toàn thân lực đạo, lại chỉ cảm thấy bốn bề thiên địa như là bền chắc như thép giống như, không thể phá vỡ. Bằng năng lực của hắn, cũng chỉ là có thể khiêu động nhỏ bé mảy may, khó mà cấp tốc phá vỡ hư không bích trướng. Mà lúc này, chợt có cười dài một tiếng vang lên. Chuyển mắt nhìn lại lúc, duy gặp một đạo hoàng yên lấy xét đánh chi thế bài đã mở đại khí, ầm 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 ầm, đem bát chỗ thiên vũ đều xâm nhiễm thành chọc vàng nhăn sắc, như là một tràng kéo dài hoàng hà tại vân không phía trên đột ngột tràn lan vỡ đê. Mà hoàng yên bên trong đang đứng cả người dài chục năm, hai cánh tay kỳ dài như vượn hoàng thường nam tử. Hắn thấy một lần Trần Hành, trên mặt liền hơi lộ ra chút vui mừng, sau đó hướng vệ uyển hoa đánh cái chắp tay, nói vệ chân nhân, vần đạo chỗ này hữu lễ. Lưu chân nhân mạnh khỏe. Gặp hoàng thường nam tử khu khói chạy đến, vệ uyển hoa cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút gật đầu một cái, liền coi như làm là lễ ra mắt, thần thái tiêu càng kinh mạng. Nàng này cực kỳ tự đại, cảm thấy là thân là đích mạch, liền có thể tài trí hơn người. Chờ đến chuyện hôm nay làm xong đằng sau, ta cũng là có thể thay hình đổi dạng, trở lại xích sóc lưu thị đều là 12 thế tộc, ai lại so với ai khác kém một bậc. Đến lúc đó lại gặp nhau sau đó, nhìn ngươi sẽ là bộ dáng gì. Hoàng thường nam tử Lưu Chính luôn gặp nàng như vậy không lạnh không nhạt diễn xuất, cảm thấy hơi buồn bực, nhưng vẫn là để ép nộ khí, chắp tay, tiếu ngôn nói vệ chân nhân quả nhiên thần thông tốt, tốt pháp bảo. Thế mà ở chỗ này liền đem tiểu tử này cả lại, ngược lại là tiết kiệm được chúng ta một phen công phu, rượu quá thay. Rượu quá thay ha. Vệ uyển hoa nghe vậy lắc đầu, xem thường mở miệng, ban đầu ở Tiêu Minh đại trạch thời điểm, nghe nói kẻ này chính là lấy một kiện pháp khí, di chuyển hư không, mới may mắn có thể chạy tới Hy Di Sơn, tìm kiếm quân Liêu cầu viện. Mà ta nếu được này tin tức, lại sao có thể không làm phòng bị? Nàng lấy tay nhập tay áo, tố thủ liền nhẹ nhàng bắt được một tôn sinh ra 99 trọng, bề ngoài lập lòe có xanh ngọc tháp lâu, sắp tới nâng ở nơi lòng bàn tay, nhẹ nhàng lay động, nói là hôm nay chi hành. Ta thế nhưng là cố ý hướng thúc phụ cầu tiểu tháp này đến, để mà tù đông nhiên hư không tứ phương trên dưới, đảm nhiệm pháp khí kia lại là như thế nào lợi hại, cũng vô pháp thoát ly nơi đây. Lưu Chính Ngôn nghe vậy giật mình, hắn dùng mắt nhìn lại, gặp vệ uyển hoa lòng bàn tay tháp lâu tuy cao bất quá ba thước, lại là hoa lệ trang nghiêm, bảo quang thẳng có ngút trời chi thế, thấy một lần liền biết tuyệt không phải là phàm vật. Tháp tọa tứ cực chỗ phân có khắc long tượng, lôi công, hồng hục, đại thiên ma vương hình ảnh, phóng ánh như lưu ly hình dạng, nhuận khiết không tì vết, huyền ảo văn nòng nọc sâu chuỗi thành tinh văn, dày đặc trên đó, tràn đầy đều là. Mà tại 99 tầng đỉnh tháp, càng còn có một chỗ hoa sen khung trang trí, một phương tiểu bi trấn ở trung ương. Bia thân chỗ, có khắc nhật nguyện ngừng cảnh, nguyên cách bất động tám cái cực nhỏ chữ nhỏ. Đây chẳng lẽ là trường hữu tạ thị tôn kia tiêu độ tháp? Chiêu dịch công di hạ cái kia cái cọc đạo khí. Chỉ là một cái Trần Hành mà thôi, giết à, Lưu Chính luôn con ngươi co rụt lại, trong mắt rõ ràng có một tia chấn nhưng sát thái. Chỉ là nói còn không cần nói xong. Chương 469, ân cửu, 2, chương 469, ân cửu, 2, hắn liền chính mình chợt ngừng miệng, khẽ nhíu mày. Nguyên lai là hàng nhái bí khí. Thật sâu tạo nghệ, khí cơ này ngược lại là mô phỏng chân thực, ngay cả ta đều muốn suýt nữa bị lừa đi qua tại phát giác được cái kia một chút manh mối sau. Lưu Chính luôn trên mặt lập tức có chút nhịn không được rồi, rất nhiều xấu hổ, cười ngượng ngùng một tiếng, nói vệ chân nhân ngược lại là thủ đoạn thông thiên, không hổ là tỷ lá đích mạch xuất thân, thế mà ngay cả bực này bảo bối đều có thể nhường cái đến, ngược lại là làm cho tại hạ thấy nóng mắt vệ uyển hoa ánh mắt hơi có vẻ trêu tức, đạo huynh quá khen, Lưu thị ba làm cửu di phi luân cũng là đặc biệt thần diệu, nghe nói trong quý tộc cũng là phảng phất bảo vật này, luyện ra vài cái cọc bí khí đi ra. Lưu chân nhân lần này lập xuống đại công, không thể nói trước trở về Xích Sóc Lưu thị liền sẽ bị quý tộc chủ ban thưởng một kiện bí khí đến hộ thân, cũng chưa biết chừng đâu. Chỗ nào, sao có thể đến như vậy trọng thưởng? Lưu Chính Ngôn liên tục khoát tay, trên mặt lại là không khỏi mang cười. Hai người này tại lời nói thời điểm cũng không thèm để ý Trần Hành, xem hắn tựa như làm không có gì, lộ vẻ một phái ăn chắc thái độ. Độn giới toa đã là tức giận, lại hơi có chút may mắn, chỉ là trong bóng tối từ từ xúc tích lực lượng, muốn tìm đến một cái thời cơ thỏa đáng đến, liền đem pháp lực đánh ra, phát ra kinh thiên nhất kích đến. Mà bị tức cơ áp chế, động đậy gian nan, khó mà làm mảy may di động. Trần Hành hơi suy nghĩ, liền yên lặng gõ ở tử phủ bên trong một tấm viên hư phục ma kiếm lục. Hai người, hai vị kim đan chân nhân, sử dụng ra một tấm viên hư phục ma kiếm lục, liền có thể giải trước mặt ván này. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe môi thấy ẩn hiện vết máu, nhưng trong lòng thì không có chút rung động nào, thầm nghĩ, cái này ba tấm viên hư phục ma kiếm lục chính là một vị thuần dương đại chân quân không tiếc hao tổn tu vi, tự tay tốn hao một giáp khổ công, mới luyện ra hộ thân sát phạt chi bảo. Một khi phát ra, chớ nói kim đan chân nhân, chính là ngay cả chứng đạo nguyên thần phản hư hạ người, hơi sơ suất không để phòng phía dưới, cũng tuyệt nhiên không chiếm được lợi ích, muốn thân hồn đều tăng. Tuy nói dùng tại nơi đây, hơi có chút châu đỉnh nấu gà ý vị, rất là đại tài tiểu dụng, nhưng sự cấp toàn quyền, nhưng cũng lại không lo được như vậy rất nhiều. Lại vệ Uyển Hoa thân phận đặc thù, là tỷ diệp vệ thị đích mạch xuất thân, chưa chừng liền sẽ mang theo có cái gì hộ thân chân khí, không thể không đề phòng. Bây giờ hai người này khoảng cách xa nhau rất xa, đối với lẫn nhau đều có cảnh giới cảnh giác chi ý, lão phu biết ngươi có thủ đoạn cuối cùng, nhưng át chủ bài này lại là dùng một tấm, chính là ít hơn một tấm, không được lung tung sóng ném. Độn giới toa hết sức truyền âm nói, lão phu vì ngươi nhắm ngay thời cơ, nếu muốn giết, cái kia tốt nhất là lấy một tấm kiếm lục, liền đem hai người này đều giết đi. Nếu là để lộ một cái, chính là muốn dùng nhiều ra một tấm kiếm lục, đó chính là thật to không đẹp. Trần Hành không có trả lời, chỉ là ánh mắt có chút thu vào. Đúng rồi, tiểu tử này mới linh. Lúc này, Lưu Chính Ngôn chợt đến chuyển mắt nhìn về phía Trần Hành, chỉ một ngón tay, Tiếu Ngôn nói vệ chân nhân là muốn mang đi. Vệ Uyển Hoa khẽ bước cảm, nói không sai. Lưu Chính Ngôn đối với Trần Hành lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, cũng là cái người đáng thương, ngay cả cầu cái chết nhanh đều không thể được, ngươi đời này lớn nhất sai lầm, chỉ sợ là đầu thai đến thai này, cùng Trần Ngọc Xu cái kia ma tặc sinh liên can. Vệ Uyển Hoa trên khuôn mặt hơi lộ ra một tia phúng cười, vừa muốn mở miệng, chợt tú mỹ nhăn lại, ánh mắt ngạc nhiên hướng đông chỗ nhìn lại, hình như có nhận thấy. Mà đồng thời, thân hình bị Hoàng Yên bao lấy, Lưu Chính Ngôn chợt trường mi dựng thẳng, cũng nhìn về phía phía đông. Hắn giống như cùng Vệ Uyển Hoa đồng thời được nào đó nói linh tấn giống như, trên mặt thần sắc rất nhiều hãi nhiên, ánh mắt kinh nghi bất định. Cái này run lên một lát, Lưu Chính Ngôn mới nghi ngờ nói, đầu kia đại tu di thiên tử ma, rõ ràng ngay cả bình thường nguyên thần chân nhân đều có thể ứng phó một hai, như thế nào như vậy dễ dàng liền bị Thẩm Viên Chi giết đi? Là hư không đại la pháp, Thẩm Viên Chi thế mà tu thành môn đại thần thông này, xem ra nàng cũng không phải phổ thông ngọc thần đệ tử. Nếu có thể đem môn đại thần thông này tu được tùy tâm như ý, nàng chính là ngay cả đệ tử chân truyền cũng có thể đi tranh một chuyến. Vệ Uyển Hoa sắc mặt khó coi. Cái gì? Lưu Chính Ngôn kinh hãi, trong chốc lát thất thố. Đáng chết Tạ thị, biết rõ Thẩm Viên Chi khó đối phó, vẫn còn chỉ là dùng một đầu đại tu di thiên tử ma đến làm qua loa. Vệ Uyển Hoa trong lòng thầm mắng, nộ khí dâng lên, nhưng đã là được Tạ Vũ đưa tin, cũng không tốt sống chết mặc bây. Nếu là cho phép Thẩm Viên Chi thoát thân, một khi hỏng đại sự, đó chính là sau đó lại như thế nào hối tiếc, cũng đều không còn kịp rồi. Lúc này, nàng nhàn nhạt lườm Lưu Chính Ngôn một chút, mà Lưu Chính Ngôn cũng lập tức hiểu ý, chỉ là do dự không tiến, trên mặt còn treo có một tia sầu khổ. Vệ chân nhân, không phải tại hạ ham sống sợ chết, thực là hư không đại la pháp đứng hàng tại Ngọc Thần phái tám công một trong, vương đến có kinh thế hai tục to lớn năng lực, tại hạ Thẩm Viên Chi nàng lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là tu vi kim đan, tại lấy hư không đại la pháp giết đầu kia đại tu di thiên tử ma hầu, bây giờ cũng là pháp lực hao tổn không ít. Tạ Vũ không thể lộ tẩy, ngươi cùng Tạ Thụy hợp lực, cầm xuống một cái Thẩm Viên Chi, xác nhận dư xài. Mà tại không kiên nhẫn nói xong câu này đằng sau, gặp Lưu Chính Ngôn vẫn là sợ đầu sợ đuôi bộ dáng, lộ vẻ bị cái kia hư không đại la pháp dọa cho bể mật, e sợ cho chính mình cũng bước đầu kia đại tu di thiên tử ma theo gót. Vệ Uyển Hoa trong mắt lạnh lùng chế giễu ý tứ cuối cùng là lại không che giấu, giơ tay liền hướng Lưu Chính Ngôn ném ra một vật, nhặt tiếng nói, vật này tạm cho ngươi mượn hộ thân, đợi đến đối phó xong cái kia Thẩm Viên Chi đằng sau, lại trả lại cho ta, nhanh chóng tiến đến, không được trì hoãn. Đây là ban phù pháp che đậy. Lưu Chính Ngôn vội vươn tay chụp tới, đợi đến thấy rõ vật trong lòng bàn tay sau, hai con ngươi nhất thời thần quang tỏa sáng, lộ vẻ mừng rỡ đến cực điểm. Đa tạ vệ chân nhân mà bảo, bần đạo đi cũng. Hắn bận bịu chắp tay thi lễ, thấy Vệ Uyển Hoa trên khuôn mặt tầng kia xương lánh nhan sắc, biết được nàng này đã là có chút tức giận, cũng không dám lại lề mề trì hoãn. Khẽ quát một tiếng sau, liền hóa thành một đạo hoàng yên thẳng hướng phía đông bỏ chạy, vắt ngang qua trời cao, thân hình thoáng chốc biến mất không thấy gì nữa. Lao yếm vật, quả nhiên là sơn giã tục phu, kiến thức hạn hẹp rất, nếu để ngươi trở về Xích Sóc, cũng là không duyên cớ nhục Lưu thị danh dự gia đình. Chương 470, đệ tứ thập tam dương chỉ ta có thể chúng ta, 1, chương 470, đệ tứ thập tam dương chỉ ta có thể chúng ta, 1, Vệ Uyển Hoa trong lòng chảo phúng. Mà đợi đến nàng chuyển qua ánh mắt lúc, đối diện Trần Hành ánh mắt. Trần Hành trên mặt không thấy biểu tình gì, không buồn cũng không vui, an tĩnh im mắng, chỉ nhàn nhạt nhìn sang. Làm sao? Đã là chờ đến đã lâu, có thể nghĩ tốt cầu xin tha thứ giải thích sao? Vệ Uyển Hoa lấy tay che miệng, an một chút cười một tiếng, nói nghe một chút, để cho ta nghe một chút như ngươi loại người này tại sinh tử đại sợ trước mặt, là muốn như thế nào làm cầu xin tha thứ. Như vậy xem ra, vệ chân nhân không thể không giết ta. Trần Hành thường thường nói, không chỉ là giết ngươi, ta còn muốn đưa ngươi nguyên linh mang về tỷ diệp vệ thị, thỏa thích đục nhã trà tấn. Chờ một mạch ngươi số tuổi thọ lấy hết, giấu hết đèn tắt sau, mới phương sẽ có giải thoát. Giờ phút này, vệ uyển hoa đẹp đẽ như mực vẽ trên mặt còn có một mảnh đùa cận cùng cay nghiệt chi sắc, nàng cười lạnh nói, chớ có nói cái gì ngươi cùng Trần Ngọc Xu cũng không liên quan loại hình lời nói, dùng cái này đến cầu ta tha cho ngươi một mạng. Năm đó ta cùng Trần Ngọc Xu ở giữa ân oán, làm sao từng có thể liên lụy đến ta mấy vị thân tộc tỷ muội? Có thể các nàng còn không phải gặp thai bay vạ gió. Bây giờ đây hết thảy chỉ trách ngươi là cái kia ma tặc dòng dõi thôi, cho dù chết cũng chết chưa hết tội. Thì ra là thế. Bất quá cho bẩm, bần đạo còn có một lời. Trần Hành có chút trầm mặc sát na, nói ta một vị cố nhân cùng vệ chân nhân có mấy phần giống nhau, không biết vệ chân nhân có thể từng nghe nói cái tên này. A, cố nhân. Vệ Uyển Hoa vướt vướt trong tay tôn kia minh quang sáng rực tiêu độ tháp, có chút hăng hái, giống như là một con mèo rũa ra móng vuốt, đùa trên mặt đất sâu kiến. Ngươi hãy nói nghe một chút, có lẽ bản chân nhân sẽ tha cho ngươi một mạng đâu. Nàng trêu tức cười một tiếng. Vệ Lệ Cương. Trần Hành ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, mở miệng, nàng gọi là Vệ Lệ Cương. Muộn một chút còn có một canh, ngày mai có việc, liền sớm càng không lát nữa muộn, mọi người có thể rời giường lại nhìn. Tại câu nói này ra miệng đằng sau, Vệ Uyển Hoa trên mặt thần sắc thoáng chốc nao nao, khóe môi bệnh kia nụ cười trào phúng cũng không tự giác thu vào. Vệ Lệ Cương. Nàng như thế nào không chưa từng nghe nói qua cái này tên họ, như thế nào lại không nhớ rõ. Lúc trước nếu không phải vì nàng này, nàng cũng sẽ không cùng vệ thị tộc chủ Vệ Thiệu không duyên cớ kết thù kết toán, sinh ra không nhanh đến. Còn đem sau lưng nàng mạch này tộc nhân hết thảy cho liên lụy, chịu trong tộc không ít đối xử lạnh nhạt. Nhưng vô luận như thế nào, nàng tốt xấu là hết sức bảo toàn vệ ẩn nữ nhi một cái mạng, đem Vệ Lệnh Khương thả đi thượng ngu ngải thị ký dưỡng lớn lên, làm nàng tạm thời thoát ly Vệ Thiệu thái mắt, không ngại lo lắng tính mạng. Mà chờ đến Sích Minh phái Tuyết Tĩnh chân quân nghe nói Vệ Lệnh Khương sinh mà thần dị cố sự, không tiếc phá quan mà ra, tự mình hạ núi, đem Vệ Lệnh Khương tiếp vào Lộc Đài Sơn làm tu hành đằng sau. Một cử động kia, mới xem như triệt để bỏ đi vệ thị tộc chủ Vệ Thiệu ác niệm, cũng làm cho Vệ Uyển Hoa triệt để buông xuống một trái tim đến. Như lúc trước không cứu Vệ Lệnh Khương, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt lời nói, lấy Vệ Uyển Hoa vệ thị đích mạch xuất thần, vô luận là Vệ Thiệu có thể là người bên ngoài tại vị, đều muốn đặc biệt trọng dụng nàng, dùng cái này đến lung lạc lòng người, bày ra khoan hậu nhân từ chi ý có thể nàng hết lần này tới lần khác chính là cứu được, còn trời xui đất khiến, để Vệ Lệnh Khương được Tuyết Tĩnh chân quân ưu ái, bái nhập Sích Minh phái phương này cao hơn tiên môn, làm cho vệ thị tộc chủ từ đó đêm không thể say giấc, lại khó mà gối cao yên giấc. Từ đó sự tình đằng sau, tung nàng chính là tỷ diệp vệ thị đích mạch xuất thân, cũng là lại không được quá nặng dùng tín nhiệm. Trên thân chỉ có một cái chức xuống tên tuổi, Minh Thăng ám hàng, ngày xưa quản lý quyền vị bị chia lại đi ra không ít, còn thừa không có mấy. Đây là bởi vì Vệ Thiệu trong lòng còn có cố kỵ, cuối cùng không muốn triệt để xé rách ra mặt, đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu là gọi là một cái bình thường tộc nhân, chỉ sợ sớm đã bị Vệ Thiệu cho thiên đao vạn quả, đâu còn có thể có mệnh tại. Lệ Cương, nàng là cái hảo hải tử. Tại nàng khi còn bé, phụ mẫu phân thân hoàn mỹ, là để ta tới dạy bảo nàng tu hành mà nên sơ tại biến cố sau, là ta tự mình đưa nàng đi thượng ngu ngại thị tránh họa làm sao có thể không biết. Tại nửa ngày trầm mặc sau, Vệ Uyển Hoa ánh mắt có chút nhất chuyển, nhặt nói do nói, bất quá làm cho Khương Tố Lai thầm cư không ra ngoài, từ nàng lên núi đằng sau, ta cùng nàng cũng chỉ có thư ở giữa vắng lai, khó mà gặp mặt. Năm gần đây, nàng càng là tại Sích Minh phái cửu hoàng thường dương kim khuyết trong động thiên điều hòa thủy hỏa, muốn đi đan thành nhất phẩm sự tình, khó mà phân thần, cùng ta thưa cũng dần dần thiếu đi. Ngươi lại như thế nào nghe nói qua cái này tên họ, lại là như thế nào kết bạn Lệ Cương? Lúc này, gặp nàng tiếng nói hơi có chút hòa hoãn, không chỉ có là túi tay áo bên trong độn giới toa cảm thấy ngoài ý muốn, chợt mừng tít mắt, đại thán may mắn. Trần Hành ánh mắt cũng là có chút dừng một chút, nhưng không chờ hắn lại nhiều nói. Vệ Uyển Hoa chợt đến cười lạnh một tiếng, chê cười nói bất quá, ngươi nếu là muốn đánh lấy Lệnh Khương tên tuổi, để cho ta tới tha cho ngươi một mạng, đó chính là có chút ý nghĩ hao huyền. Ta mặc dù xem Lệnh Khương là thân tộc, nguyện trợ nàng một chút sức lực, nhưng ta những cái kia bị Trần Ngọc Xu luyện ăn ở khôi bọn muội muội, chẳng lẽ không phải ta người thân nhất? Nếu là buông tha ngươi, có thể nào tiêu mối hận trong lòng ta? Trần Hành tiểu tử cùng cái kia vệ cái gì quan hệ nên không ít, ngươi nếu là giết hắn, liền không sợ bị sau đó trách tội sao? Độn giới toa một giật mình, bận điệu khàn giọng hô: Ta là tỷ diệp vệ thị đích mạch, hôm nay đấy phía dưới, cửu châu tứ hải, có ai có thể trách ta? Ai có thể trách ta? Vệ Uyển Hoa ánh mắt sâm nhiên, lạnh giọng nói: Mà làm cho Khương Nhược chỉ là vì một cái ma tặc dòng dõi, muốn cùng ta náo loạn không thoải mái, thậm chí hoán ta, vậy nàng nhiều năm như vậy, liền cũng là sống vô dụng rồi. Ngươi hôm nay bất quá thiện ác hưu báo mà thôi. Vệ Uyển Hoa có chút đưa tay, mặt không biểu tình. Bầu trời u ám, ái mây che mặt trời, siêu siêu lanh quang quyển đãng mà qua, rất nhanh, nửa bầu trời đều trở thành màu xám trắng, ảm đạm tựa như gang giống như màu sắc. Trần Hành trầm mặc ngẩng đầu, trong không khí tỏ khắp lấy ướt át thủy khí, nghe không được bất kỳ tiếng sấm, có thể nước mưa cũng nhanh muốn rơi xuống. Dương ô liễm bay diễm, cao ẩn tầng tiêu cẩm. Việc này đã lại không hỏa hoãn chỗ trống. Tại độn giới toa bồi rối trong tiếng thúc giục. Một lát sau, Trần Hành nhàn nhạt mở miệng. Chương 471, đệ tứ thập tam dương chỉ ta có thể chúng ta, 2, chương 471, đệ tứ thập tam dương chỉ ta có thể chúng ta, 2, theo lý mà nói, tại Lưu Chính ngôn rời đi tức khắc, lấy tính tình của hắn, sớm chính là phát ra một tấm viên hư phục ma kiếm lục, đem trước mắt bên trong người cho chém giết, xong hết mọi chuyện. có thể quỷ thần xui khiến, hắn hay là nói ra cái tên đó. Bây giờ, lại mở miệng hỏi một lần. Vệ Uyển Hoa cười gằn, cũng không muốn trả lời chắc chắn, pháp lực ngưng tụ, trong tay áo liền có một đoàn cương sét đánh ra, thoáng qua liền tới gần Trần Hành mặt chỗ. Tốt. Tại cái này cương lôi chấn đãng long tiếng vang âm bên trong. Trong thoáng chốc, Trần Hành tầm mắt đem nhàn nhạt biết lên, có chuyện âm phát ra. Sau một khắc, một đạo sáng chói vô cực, sắc ý tràn trề, phản phất là có thể chém ra thế gian này tất cả có vô hình đồ vật kia băng, liền từ hắn mi tâm đột nhiên xung ra, đập vào đoàn kia quay đầu đánh tới cương lôi phía trên. Liền phản phất là nhanh đao cắt qua dầu cao, kiếm quang không có chút nào cản trở, liền đem cương lôi thẳng tắp chém chia hai đoạn, phút chốc chôn vùi không thấy. Chợt lấy một đi không trở lại chi thế, thẳng hướng Vệ Uyển Hoa chỗ đánh tới. Đấu chuyển mà thiên động, sơn diêu mà biển nghiêng. Tại sinh tử một cái chớp mắt thời khắc, Vệ Uyển Hoa đã là né tránh không kịp, hãi nhiên biến sắc. Kiếm khí này, chỉ cũng là tại đệ bát cảnh phía trên. Dường như bực này hộ thân chí bảo, muốn luyện chế ra đến, hao tổn tu vi đều chẳng qua là chuyện nhỏ, càng phải một phen vất vả khổ công xuống tới, rất là hao phí ngày tháng. Dường như có thể chém ra bực này kiếm khí đại năng, sớm đã là siêu thoát phàm tục, cũng không để ý ngoại sự. Phần lớn chỉ là cả ngày bế quan thăng ngộ, thể ngộ tạo hóa thiên đạo. Chính là thân sinh dòng dõi, nếu không có hoàn toàn chính xác yêu quý, cũng tuyệt không đáng giá bọn hắn như vậy hao phí khổ công, cố ý luyện chế ra dạng này một viên kiếm lục đến. Dường như thế độ bận, tung nàng Vệ Uyển Hoa thân là tỷ diệp vệ thị đích mạch, cũng là không có. Mà Vệ Uyển Hoa trước kia sở liệu, bất quá là quân nghiêu trước khi tọa hóa, sẽ lưu một chút hộ thân thủ đoạn xuống tới, giao cho Trần Hành sử dụng. Mặc dù khó chơi, nhưng cũng không phải không cách nào ứng phó. Nhưng kiếm khí này lại lộ vẻ khác người. Trong lòng niệm chuyển động ở giữa, Vệ Uyển Hoa động tác trên tay cũng chưa không chút nào chậm, pháp quyết cùng một chỗ, liền có 4-5 kiện pháp khí tức thì đánh ra. Mà đồng thời ngực một cái chập trùng, liền bức ra một đạo nóng đốt mãnh liệt chân hỏa, há mồm phun một cái, thoáng chốc liền biến thành một mảnh mênh mông biển lửa, phô thiên cái địa giống như hướng về phía trước đốt đi. Vạn vật thập đại chân hỏa một trong, long biến chân hỏa. Mà vô luận là pháp khí, có thể là Vệ Uyển Hoa dốc hết toàn lực phát ra, cái kia vài có đốt sông năng lực long biến chân hỏa. Tại Uyên hư phục ma kiếm lục trước mặt, cũng như mộng huyễn bọt nước bình thường, không được mảy may trở ngại công dụng, nhao nhao phá toái hủy đi. Kiếm quang tới người tức khắc, Vệ Uyển Hoa đã là tất cả thủ đoạn đều bị phá đi, lại tránh cũng không thể tránh. Mà giờ khắc này, lại đột ngột có hử lạnh một tiếng vang lên. Chợt tại nàng túi tay áo ở trong, liền có một viên cựu khiếu bảo châu như ánh chớp lướt đi, phi tốc đón lấy cái kia thẳng hướng Vệ Uyển Hoa mi tâm kiếm quang, cùng nó hung hăng va chạm. Tại một tiếng răng rắc thanh thúy tiếng vang bên trong, cái kia không có gì không chém, giống như có thể diệt tận thế gian hết thảy có vô hình đồ vật kiếm khí, lại thái độ khác thường bị cửu khiếu bảo châu giữ lại, cùng nó rằng có không xong. Hảo kiếm khí, tốt tu vi, cũng không biết là trung ất kiếm phái người điên nào luyện, cái này vô pháp vô thiên ý vị, ngược lại là cùng cái kia phương kiếm phái trị thế pháp lý, giống nhau như lúc. Tại cửu khiếu bảo châu bên trong, chậm rãi truyền tới một đạo thanh âm giàn mua, uy nghiêm hùng liệt, gọi người nghe mảng nhĩ bị đau đớn, trước mắt kim tinh tán loạn. Đại phụ, nghe được thanh âm này sau, hiệp tử hoàn sinh Vệ Uyển Hoa vừa kinh vừa hỉ. Không sao, viên này thôn tượng châu có thể câu nhiếp sông nhạc, co lại cầm năm tinh. Chớ nói chỉ là một đạo kiếm khí, chính là lại đến một đạo, cũng có thể ứng phó tới. Thanh âm kia cười nhạt nói, tại ngươi trước khi chuẩn bị đi, đại phụ ta cố ý đem vật này giấu tại thân ngươi, còn lưu lại một đạo thần ý xuống tới, chính là để phòng giờ khắc này, quả nhiên, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trước mặt xa ba tấc chỗ, chỉ gặp viên kia thôn tượng châu như trường kính hút như biển, ngay tại liên tục không ngừng thôn vệ lấy, giảm bớt lấy kiếm khí hình dạng và tính chất, đem nó đuổi bắt tiến vào thân châu, làm trấn áp tiến hành. Vệ Uyển Hoa trên là chưa tỉnh hồn, tại lấy lại bình tĩnh sau, phương muốn ra nói, chợt lại nghe được thôn tượng châu bên trong có tiếng kêu sợ hãi âm vang lên, hấp tấp nói, không tốt, kiếm khí này là Tiêu Ngọc Bích. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp viên kia thôn tượng châu chính là lung la lung lay, quang hóa dấu kỹ, giống như là ăn quá no bình thường, răng rắc một tiếng, hiện ra mấy đầu bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết dạng. Sau một khắc, ký thác tại thôn tượng châu bên trong đạo kia thần ý bị sinh sinh chém chết, bảo châu cũng chán nản từ giữa không trung rơi xuống đất, tất cả huyền diệu đều là không thấy chút nào. Không tốt, Vệ Uyển Hoa con ngươi đột nhiên rụt lại, trong lòng thầm kêu không ổn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo kia cứ việc bị thôn tượng châu cấp nhiếp gần chín thành nhiều hình dạng và tính chất, vẫn còn có lưu cuối cùng một tia kiếm khí. Lợi dụng xét đánh chi thế, hướng phía trước dốc sức một chém. Giữa thiên địa phảng phất tịch sát na, vạn vật im ắng, sau đó liền gặp một viên mỹ nhân sọ thủ bay lên cao cao, nó ngọc dung còn sót lại mấy phần vẻ không thể tin. Tại cái kia sọ thủ phía dưới, cổ gãy chỗ máu chảy như suối, thê diễm chói mắt. Chuyện tới trình độ như vậy còn muốn trốn, khi lão phu là cái ăn chay phải không? Túi tay áo bên trong, độ giới toa chợt đến nhảy lên một cái, khẽ quát một tiếng, đem pháp lực nhấc lên, hung hăng nhìn trời một cầm. Đạo kia Uyên hư phục ma kiếm lục tại bị thôn tượng châu cấp nhất hình dạng và tính chất sau, trung quy là uy năng không thể so với lúc trước. Tại vì đi Vệ Uyển Hoa nhục thân đằng sau, liền đã hết sạch sức lực, không thể đưa nàng nguyên linh cùng nhau chém chết. Mà tại Vệ Uyển Hoa vùng vẫy dây chết phía dưới, độ giới toa cũng là trong lòng siết chặt, bận bịu vận khởi 10 phần 10 lực đạo, đưa nàng nguyên linh trói tại nguyên chỗ, tránh thoát không có khả năng, đấu sức đứng lên. Đánh hổ không chết tất thụ nó hại, Trần mắt thấy cái kia sức phản kháng càng cường thịnh, độ giới toa nhíu mày, mở miệng kêu to. Bất quá hắn tiếng nói còn chưa tận, liền có một đạo kiếm quang màu đỏ thoáng qua lướt qua mấy chục trượng, tựa như kinh lôi bình thường, từ hắn bên thai văng lên. Chợt, liền thường thường đem Vệ Uyển Hoa nguyên linh từ đó xé ra, lại một phần hai đoạn. Chương 472, đệ tứ thập tam dương chỉ ta có thể chúng ta, 3,
chương 472, đệ tứ thập tam dương chỉ ta có thể chúng ta, 3, độn giới toa ngạc nhiên quay đầu lại. Đã thấy Trần Hành chỉ đưa tay nhấn một cái, liền đem đạo kia vòng trở lại xích quang thường thường cho bắt được, ánh mắt hờ hững. Dùng mắt xem đi thời điểm, gặp cái kia xích quang chính là một ngụm phi kiếm màu đỏ, nhan sắc tiên diễm, như muốn dỉ máu. Trên thân kiếm văn hữu hình mạo mơ hồ chư thiên đại ma cùng tiên thần Phật đà đủ loại, loang thoáng, không chọn vẹn cùng rõ, sát khí dâng tràn cuồn cuộn. Phi kiếm chỉ là bị người cầm trong tay, liền cũng có một cỗ giết chóc cùng hung lệ ý vị, xông lên tận trời, phảng phất là muốn nối liền trời đất, cắt đứt làm côn, khí thế bức người. Kiếm này, Vệ Uyển Hoa nguyên linh dáng chống đỡ lấy cuối cùng một hơi, hỏi: "A tỷ Trần Hành thần sắc trầm mặc, hôm nay là ta Trần Hành cầm kiếm này chém ngươi." Nói thời điểm, Vệ Uyển Hoa nguyên linh có chút lóe lên, cũng nhịn không được nữa, triệt để làm khói bụi đánh tan, cũng không tiếp tục phụ. Thấy cảnh này, Độn Giới toa thở phào một hơi, trong lòng hung hăng bùng lòng, không tự giác sợ run cả người. Hắn chợt cười ha ha vài tiếng, đem mắt nhất chuyển, nhìn về phía Trần Hành, vừa muốn mở miệng thời điểm, đã thấy Trần Hành chỉ là có chút những người, nhìn xem chiếc kia trên bùn đất kiếm gãy. Mặt mũi của hắn bình tĩnh, ánh mắt u mát tối nghĩa, một lời cũng không phát. Thanh Luật kiếm. Kiếm này bất quá là trung phẩm phụ khí, sao có thể khiêng từng chiếm được kim đan chân nhân pháp uy, gãy mất cũng đúng là tại lẽ thường bên trong. Độn Giới toa rời bước tiến lên, túi đầu nhíu mày nhìn mấy lần, gặp Thanh Luật kiếm linh quang mất hết, lộ vẻ thành miệng sắt vụn, không khỏi lắc đầu, có ác tị kiếm nơi tay, kiếm này ngươi, cũng là đích thật là tác dụng không lớn. Bất quá nhắc tới cũng là kỳ diệu, a tị kiếm phẩm chất kỳ cao không gì sánh được, vốn không phải ngươi dưới mắt chút tu vi ấy, liền có thể ra roi. Nhưng bây giờ cái miệng này đoạn thối, mặc dù chưa như chúng ta pháp khí bình thường sinh ra chân thức đến, nhưng cũng bởi vậy duyên cớ, chính hợp ngươi sử dụng, chẳng phải là diệu quá hay? Trời tạo hóa cũng làm thật sự là huyền bí. Trần Hành cũng không đáp lại, chỉ dương mắt nhìn trời, nhặt tiếng nói, mưa một tới. Độn Giới toa không rõ ràng cho lắm, thuận tầm mắt của hắn liếc đi, duy mỗi ngày bên trong đục đen như mực, hỗn độn bất thường. Tại một tiếng đại lôi nổ vang qua đi, phút chốc, chính là vũ tuyến như dệt, liên tục giống như lưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên địa đều là một mảnh trắng xóa, mông lung không rõ, không phân rõ cái gì trên dưới đồ vật. Sư tỷ sẽ trách ta giết người này sao? Chợt đến, Độn Giới toa nghe thấy bên cạnh có tiếng nói nhàn nhạt truyền đến. Cái này Độn Giới toa gãi đầu một cái, trong chốc lát cứng đờ ra đó. Dù hắn tự xưng là kiến thức rộng rãi, đối mặt hôm nay một màn này, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Mà không đợi Độn Giới toa vắt hết óc, nghĩ ra cái trả lời chắc chắn, Trần Hành đã là thường thường cười một tiếng, lắc đầu, tính toán, ngược lại là ta nói câu lời nói ngu xuẩn. Hắn cúi xuống đưa tay, đem cái kia đứt gãy làm hai đoạn Thanh Luật kiếm thu nhập trong tay áo, động tác trầm ổn tự nhiên, sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, nhìn không ra tâm tình gì chập trùng đến. Cái này cử chỉ, gọi một bên Độn Giới toa mí mắt của loạn, không hiểu một trận bất an. Cái kia, hôm nay người này muốn giết ngươi, ngươi giết nàng, cũng là nhân chi thường tình, cũng không cái gì có thể chỉ hái. Mà Trần Ngọc Xu cái kia hoàn toàn là giống là chó điên hành vi, chỉ cần thấy chỗ tốt, có thể có lợi, hắn liền muốn đi đi, về phần giết thân giết bạn, đều không thèm để ý chút nào. Độn Giới toa cân nhắc một từ, tốt âm thanh mở miệng, ngươi đã là nhiều lần đều muốn buông tha cái kia Vệ Uyển Hoa một ngựa, người này lại sinh lệnh không tức thời, nhất định phải chấp nhất tại giết ngươi, theo lão phu đến xem, tiền bối lại giải sầu thôi, ta còn không đến mức chuyện như vậy liền tâm tính mất tinh thần, từ đó chết mất kiên tâm. Ta từng lập qua thể tới đây thế, tất yêu cầu cái vô thượng tiên đạo, bất hủ trường sinh. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng, chỉ ta có thể chúng ta. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Trần Hành đưa tay nhét một cái, đem cách đó không xa viên kia tàn phá thôn Tượng Châu giữ tại trong lòng bàn tay, chợt chợt hướng mi tâm chỗ hung hăng nhấn một cái. Thôn Tượng Châu, bảo vật này có thể câu nhiếp giang nhạc, có lại cầm năm tinh, thân đều lấy lớn lao thần thông uy năng, vương phải là bất phàm. Nếu là ở hai người đấu pháp giằng co, sinh tử tranh chấp thời khắc, trong đó một phương có thể xuất ra bảo vật này đến, liền đủ để dễ dàng đem chiến cuộc sửa, nhất cử đắc thắng. Mà châu này tại thả ra huy quang sau, ngay cả Huyền Hư Phục Ma kiếm lục chín thành hình dạng và tính chất cũng có thể hút nhiếp tiến vào, mặc dù cuối cùng vẫn là bị kiếm khí làm hỏng, nứt vỡ bên trong pháp cấm, thất thần dị, nhưng cũng không phải là bình thường tục lưu có thể so sánh với, hoàn toàn chính xác lợi hại. Tại Trần Hành đem thôn Tượng Châu nhiếp qua nơi tay trong chớp mắt ấy liền đã là biết, bị hút nhiếp tiến vào bên trong kiếm khí, tuy bị trấn áp ma diệt mấy thành, nhưng vẫn là có lưu không ít dư thừa. Mà theo hắn đem thôn Tượng Châu hướng mi tâm tử phủ vừa kế sát, đem tâm niệm dẫn một cái kia vốn là tại thân châu bên trong làm chạy ầm ầm khuấy động kiếm khí càng dường như tìm được cái phát tiết lối ra bình thường, mãnh liệt vận ra, mang theo một cấu ngập trời sát thế, ngang nhiên ép đem lên đến. Phong vân sát nam mở tán, ẩn có long hổ hú gọi thanh âm. Tại kiếm khí này trước mặt, chớ nói nên tại trước mặt chỉ là huyết nục chi khu, chính là một tòa thẳng nhập trong mây cao tuấn sơn nhạc, cũng muốn hung hăng thúc gãy, không gặp lại cái gì xung thể. Mà theo kiếm khí mãnh liệt phát ra, Trần Hành mi tâm tử phụ chỗ, viên đia làm vô hình liệt kiếm động xuất nhập bằng chứng tiểu kiếm xích hồng, cũng phút chốc khé động, hung hăng đón tiến lên. Phản phất là một ngụm hạn hán đã lâu nhiều năm ruộng đồng được cam lộ bình thường. Tiểu kiếm xích hồng lấy như cá voi hút nước trạng thái, vô yếm cấp nhiếp lấy cái kia đánh tới mãnh liệt kiếm khí, trên thân kiếm hoa quang dần dần sáng chói đứng lên, thỉnh thoảng còn có ngâm khẽ thanh âm vang lên. Mà đợi đến mấy chục giây công phu đi qua, đến lúc cuối cùng một tia kiếm khí cũng triệt để chui vào tiểu kiếm xích hồng thân nội. Tàn phá thôn Tượng Châu bên trong, cận tồn có một mảnh trống rỗng lúc. Giờ phút này, tiểu kiếm xích hồng chợt đến toàn thân quang hoa thu vào, phản phất là tịch xuống dưới, linh tính công hiện. Chợt, lại dần dần, một cỗ như lưu ly thông thấu hào quang từ từ hiện lên, như thủy triều chìm đem Trần Hành cả tòa tử phủ, đều tuyển lên một tầng mông lung mê ly nhan sắc.
ầm ầm một tiếng, trong đầu của hắn ầm vang chấn động, tựa như một đạo bạo lôi hung hăng ở trong đó nổ vang. Mà đồng thời, tiểu kiếm xích hồng cũng đột đến truyền ra một cỗ lớn lao hấp thụ lực đạo, để tâm hắn biết hoảng hốt, phảng phất là đã rời đi vùng trời này, tới gần đến một chỗ hồn nhiên thiên địa xa lạ bên trong. Chương 473, hư không đại la pháp, 1, chương 473, hư không đại la pháp, 1, nó u ám xa xăm chống trải hình dạng, dường như lấy tay rỗi ra trong đó, cũng khó khăn gặp bản thân năm ngón tay. Bên trong có vô số u minh quỷ thần ở trong đó nơi dừng chân sinh sôi, u ám bạch không, kỳ quỷ lần lượt sinh ra. Chờ đến nhất chuyển tiệp, trước mặt lại như biến thành la thiên tựa cảnh, huy hoàng hỗn diệu, hà trương như sôi. Nghe tinh đội bên dưới hạ ngàn quần, đỏ thâm tiết hướng về mây ngũ sắc, thương vụ lưu luyến, tiên quang mênh mông. Trước mắt thiên địa hình dáng tướng mạo giống như ở vào không ngừng biến hóa bên trong, màu sắc sặc sỡ, rất là cổ quái. Mà chân hành tầm mắt rủ xuống, chú ý tại bản thân, phảng phất là đồng tiến nhập một chân pháp giới giống như. Hắn giờ phút này cũng vẫn là một đạo thần ý, mà không phải chân thân đi vào. Vùng thiên địa này hắn ánh mắt chớp động, khẽ cho mày, còn chưa triệt để thấy rõ dưới mắt tình cảnh. Lúc này, một đạo phảng phất tiên tụng Phật tiếng động, liền từ hư không thứ tư phương, thân này trên dưới, du dương mở miệng truyền đến, dường như tại cảm khái tán thưởng, lễ kính cúng bái, lại như là cũng không chứa đựng cái gì linh tính, chỉ là tại khô khan phát ra, cứng ngắc bất thường. Thanh âm kia ở trong có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí là chim thú ngư trùng, giang hà nhạc linh tiếng động, đều là hết thể ẩn chứa tại trong đó. Phảng phất là vạn vật quá không gian vạn vật và linh, đều tại cùng nhau lên tiếng, niệm tụng lấy cùng một câu nói. Thanh âm kia nói có vật hư thành, tiên thiên sinh, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn, tiếng nói hạ thấp thời gian. Trong lúc đông nhiên, Trần Hành trong lòng chợt nổi lên một cỗ cực huyền diệu hư tĩnh cảm xúc, giống như cam lộ thêm thức ăn, lại tốt so hồ thể quán đỉnh, tâm địa trong chốc lát quang minh không gì sánh được, khó mà miêu tả. Hốt hoảng thời điểm, vai muốn một loại bồng bềnh lung lay, muốn ly điệu đẳng không, phi thăng tới trụ quang sâu vô cùng chỗ ảo giác. Mà đồng thời, tại thanh âm kia phát ra đằng sau, trước mặt cái kia phương màu sắc sặc sỡ thiên địa, cũng là đi tất cả che lấp cùng mỹ sức, hiện hiện ra nguồn gốc diện mục. Trần Hành dùng mắt nhìn lại, trong tầm mắt, cái gì La Thiên thượng cảnh cùng cái gì U Minh kỳ quỷ, đều là biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt thiên địa, duy là một ngụm rộng rãi vô biên, không gì có thể lấy làm đỏ nghĩ ra đại hỗn động. Thấy không rõ trong động kết quả ra sao bộ dáng, cũng không nhìn rõ ràng phòng trong đến cùng ra sao quan cảnh, chỉ có kiếm khí, cái kia vô cùng vô tận, bao gồm chưa có chưa không mọi loại kiếm khí. Cho dù là cách xa xôi, còn xa chưa tiến vào bên trong, cũng vẫn là làm cho Trần Hành hô hấp không tự giác trì trệ, phía sau lưng hung hăng phát lạnh. Vô hình liệt kiếm động hắn trầm giọng mở miệng. Lúc này, chiếc kia làm xuất nhập bằng chứng tiểu kiếm xích hồng phát ra một tiếng to rõ hú gọi, bay tới Trần Hành trước người, chu thân quang hoa lấp lóe, sáng tắt vô định, dường như muốn truyền cho Trần Hành một đạo linh tấn, bảo hắn biết chút tin tức, sau đó liền đem hắn đưa vào đến vô hình liệt kiếm động bên trong. Trần Hành trầm ngâm một lát sau, vẫn lắc đầu một cái, đem tâm thức thuận trong cõi u minh chỉ dẫn ba trạm, thoát ly nơi đây, liền trở về đi hiện thế nhục thân. Dưới mắt còn không phải đi tìm kiếm vô hình liệt kiếm động tốt nhất thời điểm. Dù chết một cái vệ uyển hoa, nhìn như tính mệnh cũng lo, an ổn vô sự, nhưng kỳ thực còn xa xa không phải có thể thư giãn thời điểm. Từ thẩm viên chi sau cùng câu kia coi chừng Tạ Vũ cùng thế tộc đưa tin đến xem, lại liên tưởng vừa rồi kinh lịch màn này. Hôm nay trận này tập sát, lộ vẻ tận lực nhằm vào hắn một người, có chuẩn bị mà đến. Mà hắn mặc dù còn có thừa có hai tấm viên hư phục ma kiếm lục, chính là cái kia Lưu Chính Ngôn hoặc hắn đồng bọn trở về tới, đối đầu kiếm này lục, cũng là khó thoát khỏi cái chết, cuối cùng cũng phải biến thành vong hồn rơi kiếm. Nhưng giống như bực này bảo mệnh át chủ bài, vốn là hạn thế chân vật. Dùng tới một tấm, chính là ít hơn một tấm. Con đường phía trước lộ vẻ biến đổi liên tục, không biết hoa phúc, không đến chân chính sống chết trước mắt, Trần Hành còn không muốn đem thủ đoạn bảo mệnh toàn bộ dùng ra. Mà giống như Lưu Chính Ngôn chi lưu, cũng không đáng Trần Hành cố ý tiêu hao một tấm viên hư phục ma kiếm lục đến. Tại một lát hoảng hốt sau, hắn chậm đem hai mắt mở ra, chính gặp độn giới toa tấm kia lo lắng mặt mò. Trời bên trong tiếng sấm ầm ầm, rào rạt muốn băng không, thanh thế cực kỳ hùng liệt. Thỉnh thoảng có điện xà bạo vọt mà lên, kéo túm ra trăm trượng độ dài, xé rách trường không, đem trước mắt thiên địa sát na chiếu lên sáng lên, trắng xóa trước mắt. Trên thân người kia đồ vật, ta đã cất kỹ, một chút hoặc còn có thai hoàng ẩm, bị ta hủy đi độn giới toa đưa tay một chỉ trên đất không đầu tàn thi, nói ngươi còn vô sự. Nếu là vô sự, chúng ta hay là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. Nếu là ở nơi đây kéo dài, chưa chừng sau đó liền sẽ có người đuổi theo tới, tới lúc kia, liền liền không đẹp. Tại vệ uyển hoa sau khi chết, trong tay nàng tôn kia cựu trùng tháp phản khí, liền cũng là từ đó nứt ra, vỡ thành mấy khối, lại không cái gì bế tỏa thiên địa năng lực. Mà không vật này chế ước, độn giới toa một thân bản sự, cũng lại không trói buộc, có thể tùy tâm tới làm hành động. Ta không sao. Trần Hành đè xuống cổ họng muốn lên tuân ra cái kia tia ngai ngái khí tức, lắc đầu, nói làm phiền tiền bối, bất quá, đừng đi Hạc Minh Sơn, bây giờ còn không phải lúc đây là vì gì. Độn giới toa nghe vậy nao nao. Ở vào Đông Di Châu Bắc vực Hạc Minh Sơn từng là Hỏa Hà môn địa điểm cũ. Hỏa Hà lao tổ khi còn sống tự mình điểm hóa linh mạch, khám định đạo tràng. Mà bệnh trùng tơ hồng hóa động thiên địa điểm cũ, cũng tất nhiên là tại Hạc Minh Sơn trên không. Ngọc Thần tứ viện đệ tử, như muốn tiến vào lưu hỏa hồng hóa trong động thiên tới tìm tạo hóa, đều là cần tự mình tới Hạc Minh Sơn. Mà tòa kia nước Túc Tinh cung tại không bị thiên ma phá hủy trước đó, sớm định ra lộ tuyến, cũng vốn là muốn đi trước Hạc Minh Sơn chỗ. Tiểu tử, thế nhưng là lo lắng lao phu pháp lực không đủ, không cách nào đưa ngươi từ Đông vực di chuyển đi Bắc vực. Yên tâm, có độn giới toa lúc đầu vẫn còn không nói xong, lại bị Trần Hành đánh gãy câu chuyện. Thẩm Kinh Sư lúc trước truyền âm cảnh cáo ta lúc, từng cùng ta nói một câu, nàng nói tứ viện cũng không phải là cùng ngày lên đường, có nhanh cũng tự có chậm. Trần Hành ánh mắt ngưng tụ, thay lời khác tới nói, Trường Doanh viện bây giờ là cách Hạc Minh Sơn gần nhất hạ viện, còn rất xa tại cái khác tam viện trước đó độn giới toa con ngươi có chút co rụt lại, nghe được câu nói này, cũng lập tức hiểu ý lão phu minh bạch. Hắn nhẹ gật đầu, đưa tay dựng ở Trần Hành đầu vai, khẽ quát một tiếng. Theo lam quang có chút lóe lên, nguyên địa liền tức thì mất thân hình của hai người, không thấy hành tung. Chương 474, Hư Không Đại La Pháp 2, chương 474, Hư Không Đại La Pháp 2, giữa thiên địa chỉ có tiếng sấm quay cuồng không ngớt. Mưa to mưa lớn xuống, mà đổi thành một chỗ. Nhuệ khí tiêu sạn, thải quang cùng điểm, huy diệu hơn 10 dặm địa giới, lập loè chói mắt. Thần thông cùng pháp khí ở giữa đụng nhau hoành âm, tựa như vạn mã đủ chạy, ầm ầm như sấm. Tại Lam Độ thuật, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vội vàng lóe lên Thẩm Viễn Chi giơ tay đánh ra mấy đạo vòng bằng sau. Dù là có vệ huyền hoa tặng cho ban phù pháp cháo hộ thân, Lưu Chính luôn vẫn là bị cả kinh phía sau lưng đổ mồ hôi, vội vàng há mồm phun ra trên dưới 100 cỗ khói ánh sáng, sẽ trên dưới tứ phương của lấy, để tránh Thẩm Viễn Chi thừa dịp khe hở chạy thoát. Làm xong đây hết thảy sau, hắn liền vội vàng nhảy ra vòng chiến, vội vàng thu nạp suy nghĩ điều tức, trấn an tâm thần, chỉ thấy đã là nửa điên Tạ Thụy cùng Thẩm Viễn Chi đang làm cuộc đấu. Giờ phút này lại phóng nhãn xem đi, chỉ gặp nguyên bản tướng mạo tuấn tú, tựa như nhẹ nhàng mỹ thiếu niên Tạ Thụy. Lúc này đã là hình dáng tướng mạo dữ tợn, sinh ra một loại thảm liệt sợ hãi, gần như có thể dừng tiểu nhi khắp đêm, gọi một bên người xem cũng là sinh ra sợ hãi. Hắn nửa bên thân hình đều là hiện lên lấy ngọc thạch màu sắc, cùng dương ma vô anh pháp mục bình thường nhan sắc, chói lọi không gì sánh được. Mà ở tại diện một chỗ, càng là ngay cả miệng mũi các loại cũng không thấy, bị từng viên mắt dọc chỗ bổ sung, nổi bảo, ủy dị vô dáng, đơn giản so đầu kia chết đi đại tu di thiên tử ma còn càng thêm ma khí nặng nề. Đây là dương ma vô anh pháp mục không kiểm soát à, quả nhiên, giống như bực này tà môn đại thần thông, lại có mấy người là có thể đem khống chế như ý. Cũng tình không kỳ quái. Trong vòng chiến, Tạ Thụy cùng Thẩm Viễn Chi chém giết chính là kịch liệt, Lưu Chính luôn chậm đem thu hồi ánh mắt, âm thầm nói. Chật, hắn lại nhịn không được hướng xếp bằng ngồi dưới đất, thân hình bị mấy cây bạch ngọc lá cờ nhỏ bảo vệ Tạ Vũ nhìn thoáng qua, trong lòng nhịn không được chua chua. Đều là 12 thế tộc xuất thân. Tạ Vũ lại thở nhỏ vinh hoa không thiếu, bị trong tộc tỉ mỉ giáo dưỡng lớn lên, còn có thể bái nhập ngọc thần phái tu đạo. Cùng chính mình khách quan, hoàn toàn là trên trời dưới đất giống như khác biệt. Mà lần này hắn sở dĩ sẽ đến này viện thủ, cũng tất cả đều là bởi vì Tạ Vũ nguyên nhân, vì không làm cho Tạ Vũ lộ thầy, bị người khám phá hành tàng. Nghĩ tới đây, Lưu Chính luôn trong lòng đột ngột có cố cực kỳ hâm mộ cùng không cam lòng phát lên. Tiếp lấy, lại không hiểu lắc đầu, thần sắc rất là phức tạp. Dự đoán ở trong, vốn là do hắn tới đón thay đầu kia đại tu di thiên tử ma vị trí, đem Thẩm Viễn Chi của lấy, khiến cho không dành phân thân. Nhưng không ngờ tới, Tạ Thụy lại là tại vận dụng pháp lực thời điểm, bị mi tâm viên kia dương ma vô ánh pháp mục cho phản vệ, không phải bèn bèn ảnh hưởng tới tâm trí, còn đùa giả làm thật, đem Tạ Vũ cũng vô ý cho đánh thành trọng thương. Như vậy cũng là liền thôi, tuy là ngoài ý liệu, nhưng cũng không tính có bao nhiêu dao động đại cục. Có thể theo hắn nhảy vào vòng chiến, lại thêm một cái miễn cưỡng ổn tâm trí Tạ Thụy, lại là ngay cả đấu một cái Thẩm Viễn Chi, đều là vất vả bản phận, đánh lâu khó xuống. Tạ Thụy cũng liền thôi, tuy nói hắn khó tránh khỏi sẽ bị dương ma vô ánh pháp mục ảnh hưởng tâm trí, nhưng đến cùng cũng là bởi vì viên kia pháp mục nguyên nhân, thần thông tiến nhanh, cùng Thẩm Viễn Chi miễn cưỡng có thể đấu cái có đến có bể. Nhưng hắn Lưu Chính luôn chính là không được. Nếu không có ban phủ pháp cháo đang làm hộ thân chi năng, chỉ sợ hắn đã sớm bị Thẩm Viễn Chi làm hư không đại la pháp, giết đi số bể, ngay cả một bên Tạ Thụy đều mảy may không kịp biệt thủ. Hư không đại la pháp, không hổ là Ngọc Thần phái tám công một trong, cực kỳ lợi hại, cũng không biết tại ta trở về xích sóc còn chưa trở. Lưu Chính luôn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Chợt đến, hắn trên đỉnh đầu cái kia phương ban phù pháp cháo kịch liệt run lên, sau đó liền có một đạo cất tiếng đau buồn ngắn ngủi vang lên. Nhanh quay ngược trở lại mắt nhìn lại lúc, chỉ thấy ánh sáng hắt bẫy, khói ánh sáng mở tán, pháp cháo bên trên lượn lờ hà vân giống như là sập một góc, lộ ra nho nhỏ một lỗ hổng. Chết. Vệ Huyền Hoa đây là chết. Lưu Chính luôn quá sợ hãi. Ban phù pháp cháo vốn là cũng không phải là hắn tất cả, là Vệ Huyền Hoa tạm cho hắn mượn sử dụng. Toàn do phòng trong còn có một đạo vệ huyền hoa lưu lại pháp ấn, hắn có thể đủ đem điều khiển tự nhiên, vận dụng như ý có thể mà người thời nay chết thân diệt, cái kia ký thác ban phủ pháp cháo bên trong pháp ấn tử cũng là làm cho bụi mà đi, cũng không tiếp tục phục. Đáng chết. Lưu Chính luôn con người đột nhiên rụt lại, vừa muốn thả ra tâm thần đến, cùng ban phủ pháp cháo làm cầu thông sự tình. Không có vật này đến hộ thân, lại đối đầu đã là tu thành ngọc thần tám công một trong Thẩm Viễn Chi. Tình cảnh của hắn chính là hung hiểm. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, hắn khẽ mắt liếc qua lại là liên đến, trong vòng chiến, Thẩm Viễn Chi thân hình tức thì mơ hồ sụp dưới. Mà dương ma vô anh pháp mục bắn ra thần quang, mặc dù chính giữa thân thể của nàng, lại phí công xuyên qua, phản phất là đánh vào một phương không trung. Không kịp lại kinh hãi cái gì. Sau một khắc, Lưu Chính luôn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, theo một trận trời đất quay cùng sau, liền rốt cuộc vô trí giác. Một bộ không đầu tàn thi, chán nản rơi xuống đất. Pháp khí mất khống chế, a. Tại Lưu Chính luôn tàn thi cách đó không xa, Thẩm Viễn Chi sắc mặt rất là tái nhợt, khóe môi có chút kéo một cái, lôi ra đến một vòng phúng cười đến. Nàng ánh mắt có chút tại Tạ Vũ trên mặt lướt qua, sau đó không nói một lời, tung ánh sáng bật lên. Đem bản thân sát na di chuyển không thấy. Mấy bước này động tác, từ ban phủ pháp cháo ngắn ngủi mất khống chế, đến Tạ Thụy phát giác cảnh này, lên dương ma vô anh pháp mục, muốn phong bế Thẩm Viễn Chi hành động, lại đến Thẩm Viễn Chi vận chuyển hư không đại la pháp. Nói đến tuy là phức tạp, lại kỳ thực bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy hơi công phu. Mà liền cái này mấy hơi công phu, nguyên bản rằng có không xong chiến cuộc liền bị triệt để đánh vỡ, đổi cái tình thế. Mắt thấy Thẩm Viễn Chi sớm đã không thấy, cũng không biết đến cùng là dùng cái gì đột vật, hiển nhiên không đuổi theo kịp. Lại thoáng nhìn cái kia bởi vì mất chủ nhân, phối hợp hướng trời xa đầu đi ban phủ phát cháo. Tạ Thụy thần sắc càng hung lệ âm lãnh, sát tâm khó đè nén. Hắn cứng ngắc đem đầu nhất chuyển, chậm rãi nhìn về phía những cái kia bị Thẩm Biên Chi lúc trước lấy pháp lực bảo vệ chúng đệ tử cùng nô bộc, tiến lên một bước, vừa muốn động thủ. Lúc này, trên mặt đất điều tức Tạ Vũ cũng chậm rãi đứng dậy, đem cái kia mấy cái hộ thân bạch ngọc lá cờ nhỏ thu hồi, thần sắc ngưng trọng đối đầu Tạ Thụy. Chương 475, thần tiên ma quái, 1, chương 475, thần tiên ma quái, 1, ta bây giờ tốt xấu hay là trưởng doanh viện độ sư, những đệ tử này, ngươi giết không được. Ngươi như giết, ta sẽ có đại phiền toái tuyệt không chiếm được lợi ích. Giết bọn hắn, trong tộc cũng sẽ oán trách ngươi. Tạ Vũ truyền âm nói. Tạ Thụy vốn là ngoảnh mặt làm ngơ, lại tại nghe được câu nói sau cùng kia, thần sắc vẫn là hơi cứng đờ. Trầm mặc một lát sau, cũng hóa thành một đạo huyết quang đột ngột bỏ chạy. Tạ Vũ cảm thấy chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, trong tay áo ngón tay chậm rãi buông ra. Mà khi hắn lấy ánh mắt lướt qua Lưu Chính Ngôn tàn thi, liên hướng ban phủ pháp cháo rời đi phương hướng lúc, trong lòng hay là lạnh lẽo, làm hắn cả người đều như rơi vào hầm băng. Song, làm sao lại thành như vậy? Hắn âm thầm thở dài một tiếng, đáy mắt thần sắc khó coi. Cỏ cây bí hoa, sương phồn xanh um. Nơi đây vốn là một chỗ cành lá rậm rạp vùng núi, gần cao trăm trượng cổ mục vài có che trời chi thế, thẳng nhập Hà Vân. Vô số phi cầm tẩu thú nơi dừng chân trong đó, lẫn nhau buôn tẩu truy đuổi, phát ra hú gọi thanh âm liên tiếp. Đồng cỏ xanh lá sương khói, sơn minh tốc ứng, lộ ra một cỗ bừng bừng phát sinh sinh cơ, rất là thịnh vượng. Nhưng rất nhanh, theo một đạo huyết mang đột ngột liệt không xẹt qua, kinh hành đến nơi đây sau. Cái này tự nhiên chi cảnh, thoáng chốc liền bị đánh phá, tiếp lấy có một trận kêu thảm cùng tiếng giết thê liệt vang lên. Cao trăm trượng không phía trên, Tạ Thụy đem vung tay háo một cái, đem sống nhờ tại thể nội ngũ tạng chỗ năm đầu bản mệnh huyết phách thả ra sau, liền mặt không thay đổi đứng chắc tay, cũng không rời đi, chỉ là mắt lạnh nhìn phía dưới. Cái kia vài đầu máu phách chỉ là nhàn nhạt một cái hư ảnh, mơ mơ hồ hồ. Nhìn như bị gió thổi qua, liền sẽ làm mây khói đánh tan, lại kỳ thực uy lực bất phàm. Vô luận phi cầm có thể là tẩu thú, bị nó hướng thân bổ nhào về phía trước, liền sẽ bị tức thì hút đi toàn thân tinh huyết, chỉ để lại thật mỏng một tấm vỏ ngoài, nát bét như liềm giấy. Mà những này máu phách tuy là tới lui giống như quang điện chi tận, thế tục phàm vật hoàn toàn không cách nào trở kháng. Nhưng vùng núi này dù sao rộng lớn, các loại sinh linh vật sống phong phú, muốn nhẹ nhõm giết hết, nhưng cũng không phải cái gì trong nháy mắt công phu. Thẳng trải qua ước chừng sau một nén nhang. Lúc này, dưới chân vùng núi đã là một mảnh vắng lặng, ngay cả côn trùng kêu vàng chim kêu loại hình tiếng sột soạt vang động đều là không thấy. Nồng tanh máu mùi thối vị tản mát ra, thật lâu không tiêu tan, gọi người nghe ngóng muốn nói. Tạ Thụy thấy cảnh này, cũng không cái gì động dung, chỉ đem tay một chỉ, lợi dụng pháp lực tại đối diện trong lòng núi, sinh sinh mở ra một tòa động phủ đi ra, chợt đem thân nhảy lên, mang theo năm đầu bản mệnh huyết phách đồng loạt trốn vào trong đó. Để nó đến dùng ăn, không phải cho ta. Chỉ vừa mới vào chỗ, cái kia năm đầu máu phách liền chen chúc tới, như định nọt khoe mẽ ôn thuần chó nhà bình thường, vòng quanh Tạ Thụy trên dưới xoay chuyển, phát ra nụ cười cổ quái âm. Thấy chúng nó muốn đầu đến thân chúng ngũ tạng, quay về trước kia chỗ ở Tạ Thụy không kiên nhẫn khiển trách một câu, chợt đưa tay hướng trên khuôn mặt một chỉ, quát khẽ nói. Giờ phút này, mặt mũi của hắn đã dần dần có miệng mũi sinh ra, ngưng luyện ra tới quá nửa. Mà những ngọc thạch kia trạng óng ánh mắt dọc mặc dù còn có sinh ra không ít, bảy hành tám dựng thẳng, cũng là không còn như lúc mới bắt đầu đợi như vậy phong phú, lộ vẻ biến mất không ít. Cái kia năm đầu máu phách lộ vẻ mười phần e ngại dương ma vô ánh phát mục, sợ hai hồi lâu cũng không dám phụ cận. Cuối cùng vẫn là tại Tạ Thụy nhiều lần thúc giục phía dưới, mới không thể làm gì, đem thân bổ nhào về phía trước, đem cấp nhất có được tinh huyết hướng pháp mục quán chú mà đi. Cái này một hành động, bất quá chỉ là thời gian mới hơi, thoáng qua tức thì. Coi như điểm ấy quan cảnh, cái kia năm đầu vốn là chọc canh vô cùng máu phách, cũng đã thân hình rụt không chỉ một nửa, vội ba hướng thân vừa chui, liền trở về ngũ tạng, mặc cho Tạ Thụy lại như thế nào la lên, cũng không dám lộ diện. Mà có cái này vô số tinh huyết tầm bổ, Tạ Thụy cũng coi như là cảm nhận được. Dương Ma vô ánh pháp mục chậm rãi truyền ra cái kia hài lòng tâm niệm. Hắn không dám thất lễ, vội vàng nắm được thời cơ này, đem huyền công vận khởi, nhập định điều tức. Biến mất pháp mục trở ngại, lần này ngược lại là lạ thường thuận lợi. Bất quá sau 3 canh giờ, Tạ Thụy đã là thương thế khép lại, pháp lực phục hồi nguyên như cũ, trở về thời điểm toàn thịnh. Viên này Dương Ma vô ánh pháp mục, ngược lại là càng khó chơi. Như lại dùng xuống dưới, ta khó tránh khỏi sẽ bị thao túng tâm thần, lâm vào đại thiên ma chi đạo, bị pháp mục đem một thân tu vi đều cho nuốt chửng. Cũng không biết trong tộc, đối với việc này, đến cùng có thể có giải pháp. Tạ Thụy chậm đem hai mắt mở ra, trên khuôn mặt cũng không cái gì vẻ nhẹ nhàng, trái lại càng thêm che lấp. Mà khi nhớ tới Vệ Uyển Hoa cùng Lưu Chính Nôn sau khi chết, Trần Hành lộ vẻ chạy thoát, chuyện hôm nay đã là bại cục diện. Hắn con ngươi co rụt lại, thần sắc nhưng lại lạnh mấy phần. Đối với Trần Hành một chuyện, hắn sát tâm thậm chí là cùng Vệ Uyển Hoa bình thường cô đọng. Chỉ có giết Trần Hành, mới xem như hoàn thành trong tộc nhắc nhở. Hắn cũng mới có thể thay hình đổi dạng, từ một tên ám tử, danh chính ngôn thuận trở về trường hữu, từ đó ngồi vững vàng thế tộc thân phận. Tu hành một đạo, pháp lữ địa tài. Như muốn thành nói, cái này bốn loại lại là thiếu một đều không thể. Chỉ có được trong tộc đại lực giúp đỡ, hắn mới có thể đem Dương Ma vô ánh pháp mục dị chạm chân xuống, tu ra ngũ vận tương luân nguyên thần pháp tương đến, có một tia giòm nói cơ hội. Mà trong tộc lại là mệnh hắn trừ bỏ Trần Hành, mới có thể xem như lấy hết toàn công. Kể từ đó, Trần Hành tại Tạ Thụy mà nói, chính là không chết không thể, không thể không chết. Hạc Minh Sơn bốn bề, có mấy cái tiểu tộc là được phân phó, nghe nói Tất Ngô Âm thị còn cố ý đem một vị đại chân nhân phái ra, âm thầm tọa trấn, cái kia Trần Hành bây giờ nếu là đi hướng Hạc Minh Sơn chỗ, đó chính là tự chui đầu vào lưới tươi sống tìm chết. Tạ Thụy tâm tư thay đổi thật nhanh, âm thầm nói, như vậy mặc dù tốt nhất, nhưng hắn nếu là lưu thêm cái tâm nhãn, nhưng cũng là phiền phức, không thể không đề phòng. Hắn con ngươi thần quang một phun, cũng không chậm trễ, lúc này liền từ trong tay áo lấy ra mấy cây trúc chủ, tại đất trải rộng ra, liền bắt đầu suy tính lên Trần Hành chỗ đi đến. Có thể Tạ Thụy cũng không biết Trần Hành có Trạm Diên Pháp Ngọc hộ thân, có thể che bản thân thiên cơ, chuyên có thể che đậy thuật sư suy tính. Vật này chính là Âm Hưng lão quái kiểu chi tiết tại tu thành kim đan đằng sau, Mật Sơn tiểu thị vị kia lão tộc chủ đặc biệt vì hắn mời tới bí khí. Chương 476, thần tiên ma quái 2, chương 476, thần tiên ma quái 2, chớ nói một cái Tạ Thụy, chính là lại đến 10 cái, cũng đều là không tính được tới manh mối gì đi ra. Mà mắt thấy suy tính công thành, ngược lại trúc chủ đứt gãy một nửa, nhao nhao từ đó nổ tung, Tạ Thụy trong lòng một giật mình, bận bịu vận công đè xuống trong lòng khí huyết sôi trào, ánh mắt phức tạp. Đáng chết, lai lịch gì, thế mà ngay cả che đậy thiên cơ bí khí đều còn có. Hắn chẳng lẽ đã trong bóng tối đầu Trần Ngọc Xu, mới lấy được như vậy bà bối. Đem cái kia còn lại trúc chủ vung tay háo thu hồi sau. Tạ Thụy chậm rãi đứng dậy, tại phương này bị hắn mở nham động dạo bước vài vòng, cuối cùng là hít một tiếng, quyết định. Năm đó hắn hướng trưởng hữu Tạ thị thỉnh cầu thụ pháp, tổng cộng được 2 môn đại thần thông. Thứ nhất, chính là Dương Ma Vô Anh pháp mục. Tạ Thụy năm đó mặc dù dốc sức đánh cược, lại đến cùng vẫn chỉ là đan thành tứ phẩm, cũng không phải là thượng phẩm kim đan, cũng bởi vậy mất danh chính ngôn thuận trở lại trưởng hữu cơ duyên. Mà lựa chọn Dương Ma Vô Anh pháp mục, không phải chỉ là bởi vì môn đại thần thông này uy năng không tầm thường, hay là muốn dùng cái này mắt làm pháp cơ, tu thành cái kia tên là Ngũ Vận Tương Luân Thượng Đẳng pháp tướng đến, đầy đủ nền tảng không đủ. Về phần môn thần thông thứ hai, thì là một môn bồi dưỡng thiên địa kỳ trùng thần thông, uy về khu trùng ngự thú chi thuộc. Kỳ trùng gọi là Khôn Nguyên trùng, thân có lấy thôn vệ huyết nguyên mà sinh trưởng, truy đuổi khí thế chí năng. Không chỉ có sát phạt lợi hại, đồng thời cũng là nhất đẳng trinh sát, tự tiện tại nhận ra, bắt khí thể, đến đạo này phía trên, có thể nói là vạn vô nhất thất. Là cho nên, hết thể dưỡng sinh, trước điều nguyên khí, thân có tứ khí, nhiều người không rõ, tứ khí bên trong, tất cả chủ sinh tử. Nhất biết càn nguyên chi khí, nhị biết khôn nguyên chi khí, tam biết tứ khí, tứ biết chúng khí. Cái này khôn nguyên trùng danh xưng hô, cũng là lấy từ tứ khí bên trong khôn nguyên chi khí, bởi vậy mà gọi tên. Khí này hóa thành máu, máu phục là khí, khí huyết thông tại thân nội, huyết tráng thì thể phong, huyết cố thì nhan thịnh thì sinh toàn, như máu suy thì phát triển, máu bại thì ngược không. Ngược không thời điểm, cũng cách cái chết không xa, đại dược khó cứu. Mà khôn nguyên trùng chính là lấy người thân chúng còn có khôn nguyên chi khí đến làm nhận ra, tuân theo đạo này đến làm hành động, từ khó có khi thất thủ, có thể nói là tìm khí kiếm người một tay hảo thủ. Bất quá này kỳ trùng sinh ra cũng không phải tự nhiên tạo hóa, thiên sinh địa dưỡng. Tương truyền chính là vạn năm trước đó, Tư Đô Thiên cùng yêu tộc một mảnh bầu trời bởi vì tranh đoạt nhạy bén đại dược mà lên tranh chấp. Mà trong bầu trời kia, thai nghén sinh ra có một dị tộc, nó cánh trời sinh liền có thể che lấp thiên cơ, rất là bất phàm, liền bị cái kia phương yêu tộc Thiên Vũ xem như kỳ binh thiên phong, bốn chỗ đi quấy nhiều sự tình, cho Tư Đô Thiên tiến lên sự tình mang đến không nhỏ phiền phức. Tại nóng lòng không đợi được phía dưới, Ngọc Thần phái Thông Nguyên đạo quân cùng Huyết Hà tông hồn chết đạo quân hai vị liên thủ, hợp lực suy tính ra Khôn Nguyên chủng môn này thiên địa kỳ chủng phương pháp luyện chế, cũng đem môn thần thông này trao tặng đám người. Có chủng này đến làm biệt thủ, chiến cuộc liền cũng không tiếp tục phục rằng co chi thế, tình thế nguy chuyển. Mà Tạ Thụy tuy là được môn này kỳ trùng bồi dưỡng chi pháp, lại khổ vì tư lương không phòng, không thể đem Khôn Nguyên trùng hoàn toàn thai nghén mà ra, tiên tiên can đảm không được đầy đủ. Một khi đem nó từ tử phủ bên trong thả ra, tuy là có thể tìm được Trần Hành hành tung, nhưng cũng sẽ để trùng này nguyên khí tổn hao nhiều, chính là chết yếu chết đi, cũng không phải không có khả năng. Bất quá việc đã đến nước này, cũng là lại không lo được cái gì tổn hao. Một khi có thể trở lại trường hữu, đó chính là một phen khác biệt thiên địa. Chỉ là Khôn Nguyên trùng hao tổn, mặc dù thì đau, nhưng cũng tính không được cái gì. Coi như Tạ Thụy đưa tay bấm niệm pháp quyết, muốn đem Khôn Nguyên trùng gọi ra thời điểm, chợt nghe đến nơi không xa hình như có nhất trọng vật rơi xuống đất thanh âm, rất là ngột ngạt, sau đó liền có liên tiếp tiếng lấy lòng âm, định loạt vang lên. Từ bi a người trong sạch. Đại lao ra từ bi, đại lao ra từ bi a. Lao nô lần này đi ra, tất nhiên là thay đổi triệt để, tích đức làm việc thiện, không dám tiếp tục đảm nhiệm tính nết của chính mình. Khẩn cầu đại lao ra thu tốn mắt, nghỉ ngơi thêm, coi chừng tiểu lao ra sự tình, liền bao tại lao nô trên thân. A, là lão nô không đi theo, tuyệt đối sẽ không tiết thân song phận. Nếu là để cho tiểu lão gia phát hiện mánh khỏe, liền đem lão nô tấm da này cho lộ xem như lệnh giường. Cũng không nửa chữ lời oán giận. Mấy câu nói đó nói đến không hiểu đấu, gọi là người nghe Tạ Thụy không nghĩ ra. Mà ngữ điệu bên trong cực điểm định nọt chi ý, càng là làm cho Tạ Thụy nghe được không nổi như mày, cảm thấy phiền ác. Phảng phất là một đầu lão cẩu dùng sức hướng phía chủ nhân mấy đôi, lấy xin đến một cái ăn để thừa tới thịt xương. Mà không đợi hắn vừa muốn rời bước ra ngoài xem xét, tiếng gió đột nhiên quấn lên, liền có một vật sống nhảy vọt đi vào. Tạ Vũ định mắt một xem xét, chỉ gặp cái kia hướng chính mình đi tới vật sống, rõ ràng chính là một đầu lao hoàng cầu. Nó chênh chua, chán mình, cái đuôi hướng lên nồng lên thật cao, một thân lông tóc rất là thô ráp, lộn xộn không chịu nổi. Đơn giản liền cùng phàm nhân trong thế tục, những cái kia nông dân nuôi đến xem nhà hộ viện loài chó, cũng không cái gì khác biệt. Khi tiến vào nham động sau, lão hoàng cầu có chút hưng phấn mà hút hút cái mũi, kêu hai tiếng, chợt đem hai đầu chân trước hướng về phía trước một dựng, không nhanh không chậm duỗi lưng một cái sau, lúc này mới sọ thủ nhất nhất, nhìn về phía Tạ Thụy. Tại ánh mắt của nó bên trong còn có một cỗ cũng không che giấu hung lệ cùng gian kén an. Không giống cầm thú, càng giống một đầu giết người không tính toán, tâm tư âm quỷ nhiều năm lão ma. Cậu yêu, Tạ Thụy trầm giọng quát. Trước mặt lão hoàng cẩu này hiển nhiên không phải phàm loại. Từ nó có thể miệng nói tiếng người, lại đến nhảy vọt tiến vào cái miệng này nham huyệt bên trong, liền có thể gặp một đốn. Cái miệng này bị hắn tự mình mở mà ra nham động thế nhưng là ở vào lòng núi chỗ, gần 50 trượng chỗ cao, đã không tiểu đạo, lại không có cầu thang, nếu không phải là có thủ đoạn hạng người, tuyệt nhiên lên không nổi. Bất quá tung đoán được cái này lão hoàng cẩu có thể là tu sĩ yêu tộc, Tạ Thụy cũng chưa chắc có bao nhiêu kiêng kỵ. Sớm tại Thiên Tôn trị tư đô tiên trước đó, những yêu tu này chính là mất uy phong, chỉ có thể co đầu rút cổ tại phương Tây Hai Châu, nửa bước không được nhảy ra. Mà chờ đến Thiên Tôn kém vị, do bát phái Lục Tông đến tể chấp vùng thiên địa này thời điểm, những yêu tu kia càng là ngay cả phương Tây Hai Châu đều không đánh nổi, tổ đình bị đánh phá, chỉ có thể chạy trốn đến Nam Hải bên trong đi, kéo dài hơi tàn. Chương 477, kiếm động, 1, chương 477, kiếm động, 1, tại cái kia trước mắt. Nếu không phải là Thiên Tôn cuối cùng ra mặt biện hộ cho, lại thêm Long tộc gầm thầm xuất lực, những dị loại này chỉ sợ ngay cả Nam Hải một góc nhỏ này đều không thể được, muốn bị hết thảy trục xuất khỏi Tư Đô Thiên bên ngoài, biến thành cô hồn dã quỷ. Cậu yêu. Lão hoàng cậu cười đắc ý, vô ý thức dùng móng vuốt đới đào đất, sai. Ta là ngươi làm dấu che mặt tổ phụ kia. Tạ Thủy ánh mắt trầm xuống, vừa muốn nổi giận, lại chỉ gặp đầu kia lão hoàng cậu nhe răng hì hì cười một tiếng, gân cốt tăng gọn, màn da xé mở, thân hình dây lắt đến khuyết trương nảy nở đến. Sau một khắc, tòa này cao trăm trượng sơn nhạc liền bị ngạnh sinh sinh nứt vỡ. Đá vụn cuồn bay, rơi xuống nước như mưa. Lúc này trời bên trong tựa như mực nhiễm, mây đen ép che lớp mặt trời che ánh sáng, nó như bông như giường, được không trắng quan. Mà tại cái kia nặng nề trong màn trời, càng có một đầu cao ngàn trượng cự thú khổng lồ chính dẫm lên vân khí, đem sơn linh hà hồ đều dẫm tại dưới chân. Tạ Thủy bối rối nhìn lại, gặp con cự thú này có được thân dê mặt người, vuốt hổ người răng, một đôi mắt đỏ tại dưới nách, giống như hai cái mênh mông huyết hổ giống như. Nó miệng lớn tại đóng mở thời khắc, phản phất là có thể đem thiên ngoại nhật nguyệt tinh thần đều một ngụm nuốt vào. Tham ăn, thao thiết. Tạ Thủy vong hồn hoảng hốt, vương ông. Gặp Tạ Thủy cái này mất hồn mất vía bộ dáng, đầu kia thao thiết cự thú rất là hài lòng, nheo lại hai mắt, vô ý thức hô hai cú họng. Sau lại chợt tỉnh ngộ, xấu hổ không gì sánh được, ngượng ngùng đem đầu nhất chuyển. Mẹ nhà hắn thông viên lão thất phu, gia gia cực kỳ sinh một đầu thao thiết bị ngươi coi thành chó đến huấn luyện. Chờ ngày nào thân ngươi chết toàn hóa, coi chừng trên mộ phần cống phẩm. Hắn âm thầm thống mà nói. Tiền bối. Lúc này, chợt đến có một thanh âm truyền đến, hắn chuyển mắt nhìn lại, chỉ gặp Tạ Thủy miễn cưỡng đè ép kinh hãi, mở miệng, không biết thế nhưng là có cái gì hiểu lầm. Tại hạ ngươi lần này phiền phức lớn rồi, lão thất phu người này tâm nhãn nhỏ nhất, đắc tội hắn ngươi xong. Thao thiết trong lòng cười quái dị một tiếng, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ lắc đầu, thời khắc sống còn bảo ngươi chết cái minh bạch, gia gia gọi là Chu Tể, tiên tiên thần tiên ma quái xuất thân, từng tại vạn vật trong bầu trời cao bốn chỗ cắt cỏ gốc, ngay cả dục khí thiên cùng trưởng văn tiên ta cũng đi đuổi qua. Cái kia đạo nghịch lục vũ sinh lợi hại đi, dọn đi rồi Trung Lang Châu nhân vật hung ác, nhưng hắn tứ đệ tử cùng ngũ đệ tử là thế nào chết? Thao thiết Chu Tể kiêu ngạo cười một tiếng, liếm môi một cái, là gia gia xử lý đó a. Chu Tể Tạ Thụy con ngươi co rụt lại, thái dương mồ hôi rơi như mưa, vừa muốn nói cái gì, đã thấy Chu Tể đã là hơi không kiên nhẫn, nhẹ nhàng thổi khẩu khí tới. Sau một khắc, hắn liền cảm giác thân thể đột nhiên chợt nhẹ, tại một trận trời đất quay cuồng hoảng hốt đằng sau, trước mắt lâm vào một mảnh hắt trầm, lại không chi giác. Hai ngày sau, Đông Di Châu, Bắc Vực, Trần Hành đem trong tay linh khí mất hết phủ tiền thả đến một bên. Hắn hít mạnh một hơi, từ trên bồ đoàn đứng dậy, hai tay có chút một nắm quyền, nhưng cảm giác màng da gân cốt phong phú hữu lực, quanh thân như là bị tắm tại nước ấm bên trong, ấm nhuận trôi chảy, thoải mái dễ chịu bất thường. Cuối cùng là đem khỏi hắn tương thế, trở về cường thịnh dáng vẻ hắn lỏng ngón tay ra, tinh tế thể nghiệm và quan sát một phen thân nội chi cảnh, thầm nghĩ. Tại tu thành kim đan trước đó, người tu đạo đục thân thể xác lại được xưng là một nguyên bảo thể, có thể nói là thành đạo chi bằng tịch. Một khi còn có khuyết tổn, thì như tay gãy, đứt chân đủ loại. Nếu không kịp thời dùng chân quý bảo dược nối liền mà lên, gãy chi trùng sinh. Chính là mất thanh kia cực kỳ trọng yếu tiên tiên đến thần chi tính tại ngày sau trên tu đạo, muốn bạn phần gian nan, đi lại duy gian. Mà tức là nhục thân nhận thương tích, cũng muốn dốc lòng điều dưỡng, nuốt ngoại đan. Từ từ hồi phục nguồn gốc nguyên khí, để tránh tại trong nhục thân lưu lại có không dễ dàng phát giác cảm thương đến, ngày sau trở ngại tu vi. Vệ Uyển Hoa cái kia tiện tay vung lên, tuy là có thanh luật kiếm phía trước hơi nghiên cứu, nhưng vẫn là cơ hồ vỡ vụn Trần Hành nửa bên sức lực, chấn động ngũ tạng, để nội phủ cũng là hung hăng bị thương. Dường như bực này thương thế, nếu là đổi lại bình thường người trong tu đạo, không phải nửa năm chăm chỉ học tập, mới có thể từ từ điều dưỡng tới, không lưu hậu hoạn. Cho dù là có ngoại đan đại dược tương trợ, cũng nhiều nhất bất quá là có thể giảm bớt năm thành ngày tháng. Còn lại cái kia một nửa, hay là cần tự hành dùng thuốc lưu thông khí huyết, ôn dưỡng quanh thân gân mạch xương cốt, không phải ngắn ngủi tốc thành sự tỉnh. Bất quá Trần Hành tại Thái Tố Ngọc thân tu thành đằng sau, hắn không phải chỉ là trên thân thể bên dưới cô đọng như một kiên thắng kim thiết, lại chỉ cần có đầy đủ nhạy bén tới làm tầm bổ, hắn chịu thương tích đều có thể dần dần xong càng. Nói cách khác, chính là hắn bây giờ chỉ cần là tại đấu pháp thời điểm không bị địch thủ đánh chết tại chỗ, tồn tại một cái mạng xuống tới. Tại sau đó, nếu có thể có sung túc nhạy bén đến làm tầm bổ, là hắn có thể đủ dần dần đem thương thế đến khép lại, khôi phục toàn thể, quay về sự hưng thịnh của ngày xưa dáng vẻ. Chính là tay gãy, đứt chân đủ loại đại sáng, cũng không mảy may ngoại lệ. Bực này trên nhục thân thần dị, làm cho Trần Hành tại đấu pháp thời điểm có thể thỏa thích buông tay đánh cược một lần, không cần còn có cái gì nỗi lo về sau. Cái này còn chỉ là huyền cảnh 8 tầng Thái Tố Ngọc thân tu vi, mà ở tại phía trên nguyên cảnh cùng thủy cảnh, nhưng lại phân có huyền diệu. Tuy là tại Thái Tố Ngọc Thân tu hành kinh văn giản lược đề cập qua vài câu, nhưng cũng thật không phải Trần Hành hiện nay tầm mắt có thể ước đoán, khó mà nói hết. Lúc này, Trần Hành từ quanh thân truyền triệt mở cái tiết như thác nước như đảo giống như động tĩnh, cũng đem một bên độn giới toa kinh động. Hắn mới chợp mắt bên trong đứng dậy, định mắt nhìn Trần Hành một chút, gặp Trần Hành có chút gật đầu một cái, mới yên lòng. Ta nói, Trần Hành tiểu tử, nếu là dùng còn lại pháp tiền tới làm trợ lực, có thể hay không đem nhục thể của ngươi tu vi lại hướng lên đẩy một tầng? Độn giới toa hiếu kỳ nói. Tại bị Trần Hành lấy viên kia tổng chân ấn luyện hóa sau, thành người một nhà sau, hắn cũng là biết được chút nội tình, biết được Trần Hành tu hành môn kia nhục thân thành thánh pháp môn rất là bất phàm, chỉ cần có đầy đủ nhạy bén đến làm trợ lực, liền có thể thần thông tự mãn. Bất quá tu hành pháp này cần thiết nhạy bén, lại là một cái con số trên trời. Chính là một chút nhị lưu tông phái, cũng là cung cấp nuôi dưỡng gian nan, ứng phó thời điểm phải lớn cảm giác đau đầu. Nay cũng đích thật là khó mà nói, hoặc còn có chút không đủ, hoặc đầy đủ thực cũng chưa biết. Bất quá những cái kia còn lại pháp tiền, là lưu cho tiền bối ngươi đến làm gì chuyển pháp môn vọng động không có khả năng. Chương 478, kiếm động 2, chương 478, kiếm động 2, còn không biết sau đó sẽ gặp phải chuyện gì, coi chừng tổng không sai lầm lớn. Trần Hành nghe vậy lắc đầu. Độn giới toa bây giờ số tuổi thọ đại nạn gần, vốn là cái cây không dễ, nước không nguồn cảnh trạng. Thân nội pháp lực, dùng một phần, liền ít hơn một phần. Mà một khi hao tổn xong, chính là hắn đạo pháp này khí chân thức trở về với các bụi, cũng không tiếp tục phục thời điểm. Lúc trước độn giới toa mấy lần làm gì chuyện chi thuật, đều là tại lấy pháp tiền đến là pháp lực chi thay thế, cũng không hao tổn hắn nguồn gốc mẹ bén. Về phần cái kia pháp tiền, cũng tất nhiên là Tạ Huy trai tại Hồ Thương pháp hội sau định ngày hẹn Trần Hành, vì biểu hiện cầu mong gì khác cùng vô hại thành ý, cố ý bỏ đi ra thủ bút. Bất quá pháp tiền số lượng mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận, tại độn giới toa mấy lần sử dụng sau, cũng là cắt giảm mấy thành. Bây giờ con đường phía trước chưa biết, Trần Hành cũng tất nhiên là muốn có lưu một con đường lùi, không thể được ăn cả ngã về không. Nghe được lời này, độn giới toa mày trắng lắp một cái, hắn tất nhiên là biết được Trần Hành đem pháp tiền lưu giữ lại chân chính dụng ý, cảm thấy thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng, lại có một trận tiếng gào đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Ta đi ra xem một chút. Trần Hành cùng độn giới toa liếc nhau, nói: bọn hắn cư trú địa giới này đã là ở vào Đông Di Châu Bắc Vực, bị một tiểu quốc quản lý, quốc danh gọi là La Triệu. Nghe nói trừ người trong hoàng thất có mấy phần đạo hạnh cách người mình, quốc chủ là một tên tử phụ tam trọng cảnh tiên đạo cao công bên ngoài, từng hiện lộ ra đạo pháp thần dị, thi pháp khu mây mưa xuống, giải bắc cương mây trận tình hình hạn hán. Những người còn lại bách quan công khanh đều không quá mức thủ đoạn thần thông, chỉ bình thường mà thôi. Nhiều nhất chỉ là tập được chút dưỡng sinh, phép quan tưởng, so với phàm nhân, muốn thân thể cường tráng chút, nhưng cũng cuối cùng cũng chưa thắng đi nơi nào. Dường như tình hình như vậy, ngược lại là cùng Nam vực cái kia phương Dung quốc giống nhau đến mấy phần. Mặc dù muốn thoáng mạnh hơn một chút, nhưng cũng không đáng Trần Hành có bao nhiêu kiêng kỵ. Mà tại độn giới toa tận lực hành động bên dưới, Triệu quốc khoảng cách Hạc Kiêu Minh núi thực còn có một đoạn không ngắn khoảng cách, hoàn toàn trái ngược giống như khác nhau. Ngược lại là có thể tạm thời cư trú, để mà điều tức dùng thuốc lưu thông khí huyết. Trần Hành đem tay áo vừa nhấc, tại đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, quanh người hắn gân cốt răng rắc rung động. Chỉ trong lúc thoáng qua, cao vóc người liền không duyên cớ thấp ba tấc xuống dưới, khuôn mặt biến ảo, như ngọc da ánh sáng cũng thật sâu vừa ẩn, trở nên thô lệ không ít. Tức khắc, một cái khuôn mặt tầm tầm thường thường mặt vàng thư sinh liền hiện ra. Chính thống tiên đạo bên trong, tại tu thành trúc cơ đệ nhị trọng, lớn nhỏ như ý cảnh giới lúc, liền có thể sửa đổi tự thân gân xương da rẻ, biến hóa hình thể. Mà bây giờ hắn lấy tử phủ đạo hạnh tới làm này hành động, nó ngụy sức chi năng lại cao hơn một tầng, gần như có thể nói là không chê vào đâu được. Chớ nói thế tục phàm nhân, liền ngay cả một chút bản sự hơi thiếu trúc cơ chân tu, cùng Trần Hành mặt đối mặt thời điểm, đều là nhìn không ra nửa điểm sai lầm đến. Mặt vàng thư sinh mỉm cười, hướng ngoài cửa viện nên đón. Rất nhanh, liền có mấy người tiếng nói vang lên. Mà trốn giới toa chỉ nghiêng thai nghe chút, thần sắc hơi có chút cổ quái, khóe miệng giật một cái co lại, như muốn nhịn không được cười. Nửa ngày qua đi, đợi đến Trần Hành có người trở về, đóng cửa phòng sau, hắn lúc này mới cuối cùng là nhịn không được, vỗ tay cười ha hả. Làm sao, cái kia Vương Biên ngoại nhà quản sự cùng ngươi nói cái gì? Hắn trêu tức hỏi một chút. Tiền bối làm gì biết rõ còn cố hỏi. Trần Hành nói, lấy ngươi bây giờ bộ này che giấu vẻ ngoài bộ dáng, lại biên ra một cái nơi khác du học sĩ tử thân phận. Giống như bực này lai lịch, kia cái gì Vương lão gia thế mà đều muốn chọn rể, đem nhà mình nữ nhi hứa cho ngươi. Độn giới toa buồn cười nói còn nói cái gì, gặp vua khí độ thanh lịch cao quý, tương lai tuyệt không phải người bình thường cũng. Chỉ cần ngươi nguyện ý cưới nữ nhi của hắn, lấy hắn trong triều giao thiệp liên quan, tương lai ngươi vào kinh đi thi sau, hẳn là có thể được cái chức công việc đó mở. Lời nói này đến, cũng là có ý tứ. Chúng ta mới đến đây Triệu quốc cấp thành mấy ngày, ngươi chính là đã tìm được một nơi tốt đẹp để đến. Tuyệt diệu. Tuyệt diệu. Trần Hành khẽ lắc đầu, cũng chưa trả lời. Mà trốn giới toa đang nở nụ cười sau một lúc, lại nhịn không được mở miệng, nói bất quá, ta đợi đến đấy còn cần tại cái này Triệu quốc nghỉ ngơi mấy ngày, ngươi dự bị khi nào khởi hành, tiến về Hạc Minh sân chỗ? Nếu đều là đến Bắc vực, cái kia lưu hỏa hành hóa động tiên bên trong tạo hóa, chính là bỏ lỡ không thể. Trần Hành nghe vậy cũng không đổi mà đáp lại, suy nghĩ một lát sau, mới chậm rãi nói, một tháng sau, chính là lưu hỏa hành hóa động tiên triệt để trở xuống đến Hạc Minh sân này, khi đó, chắc chắn tứ viện thượng sư quy tụ, chúng đệ tử tập hợp. Trước mắt bao người, tuy là thế tộc muốn đùa nghịch chút thủ đoạn, chỉ sợ cũng không tốt độc thủ, mà chờ đến tiến vào động thiên đằng sau bởi vì lưu hỏa hành hóa động thiên đến cùng tàn phá không chịu nổi, muốn sắp sửa rơi xuống, hạ thấp trở thành phúc địa chi lưu. Tứ viện trên kim đan sư nếu là mạo muội thân nhập, nó khí thế khó tránh khỏi cũng muốn ra tốc động thiên rơi xuống, bởi như vậy chính là được không bù mất. Như vậy tiến vào lưu hỏa hành hóa động thiên bên trong, tuy khó miễn sẽ có động huyền tu vi thế tộc bên trong người tình thế theo là hiểm trở, nhưng cùng với cục diện trước mắt so sánh, cũng đã một cái trên trời một cái dưới đất. Lại Trần Hành tiến vào lưu hỏa hành hóa động thiên bên trong, cũng chỉ là muốn mượn trong động thiên trụ quang tốc độ chạy, tính tọa tu hành, đem đạo hạnh tiến lên, để tại 6 năm sau trận kia tứ viện trong thi đấu tu vi không đến mức quá mức rất lại phía sau. Cái gọi là tranh đoạt trong động thiên tạo hóa ngược lại là thứ yếu, có tán cảnh liễm hình thuật đến che lấp khí thế, cho dù là động huyền luyện sư đến làm dò xét cũng tuyệt khó cảm thấy được manh mối gì. Mà tuy là lui thêm bước nữa tới nói, đến lúc đó tiến vào động thiên hắn chỉ đem thân hướng thâm sơn khê cốc chỗ giấu đi, lấy tán cảnh liễm hình thuật chi năng, mặc cho những cái kia thế tộc bên trong người lại là như thế nào tìm bỡ đầu, chỉ sợ cũng khó tìm cho hắn tung tích, muốn tốn công vô ích. Một tháng cũng tốt, liền nhìn ta các loại phải chăng có thể có vận khí tốt này, có thể giấu đến một tháng. Như lão phu sở liệu không sai, những cái kia thế tộc từ ngươi chạy thoát đằng sau hẳn là bất an, muốn tìm ngươi tìm được điên lên rồi. Đồn giới toa tự lẩm bẩm. Chương 479, kiếm động 3. Chương 479, kiếm động 3. Mấy ngày nay ta muốn bế quan tu hành, lĩnh hội một môn quan trọng huyền công, còn xin tiền bối làm hộ pháp cho ta. Trần Hành lắc đầu, chợt khẩn tiếng nói, gặp hắn nói đến trịnh trọng việc, đồn giới toa cũng chia không chút nào dám lãnh đạm, thần sắc nghiêm lại, trầm giọng mở miệng, yên tâm, có lão phu ở bên, ngươi liền an tâm tu hành thôi. Nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, lão phu loại sách tay ngươi chạy trốn hư không, chạy ra phương này địa giới đi. Nói xong, hắn đối với Trần Hành gật đầu một cái, liền tách ra môn hộ, đi trong thiên phòng tính toán. Phương này bị Trần Hành thuê có được tiểu viện, mặc dù không rất rộng lớn, nhưng bởi vì gặp một phương hồ lớn, phong cảnh kỳ giai, thường có nơi khác du học sĩ tử tới đây ở giữa ở lại, liền cũng bị tiểu viện chủ nhân cố ý tu sửa một phen, làm tạo ra được vài gian thiên phòng đi ra. Tại môn hộ đóng lại sau, Trần Hành hai mắt chậm rãi khép lại, hãm đến trong nhập định đi. Tức thì chỉ cảm thấy yên lặng như tờ, giữa thiên địa một mảnh im mắng. Tại Triệu Quốc cấp thành mấy ngày nay, hắn cũng không phải là chỉ là đơn thuần tại cấp nhất mẹ bén, điều dưỡng tương thế. Đồng thời, cũng là đem xích hồng tiểu kiếm muốn chuyển cho hắn đạo kia linh tấn, cho tiêu hóa sạch sẽ, biết bên trong tình hình thực tế. Vô hình liệt kiếm động, vật này lai lịch rất lớn, thậm chí có thể nói là lớn đến kinh người. Là hạn thế tiên duyên cùng tạo hóa. Nó chính là xích long hứa ra phấn 12 thế chi liệt, tử thương vô số, mới từ chúng diệu chi môn bên trong mang ra cổ lao chí bảo, thần diệu bất thường, liền nói đỉnh thái tử Trường Minh đều là tán thưởng qua, bởi vậy liền có thể gặp bất phàm. Mà vô hình liệt kiếm động lớn nhất, cũng là duy nhất công dụng, chính là có thể trợ người tham nộ kiếm đạo, thăng chức nhà mình kiếm đạo tu vi. Bảo vật này cùng kiếm đạo thập cảnh đối ứng với nhau, cũng là cùng chia có tầng 10, mỗi một tầng kiếm động đều là do nhất cảnh kiếm khí cấu thành đến hình dạng và tính chất. Nếu là đem thân đưa ở trong đó, liền có thể thỏa thích lĩnh hội tầng kia kiếm đạo huyền diệu, trong đó thể ngộ, thực khó mà nói hết, so với sư môn trưởng giả dạy bảo, hai sách mặt làm cho, càng muốn càng hơn một bậc. Phản phất là cái kia cảnh kiếm đạo tất cả huyền diệu đều là như quyển hình giống như thường thường bày ra mở, toàn bộ dương ở trước mắt. Chỉ cần suy nghĩ, đều có thể tùy ý đưa tay ngắt lấy, đem đặt vào trong cơ thể. Bất quá vô hình liệt kiếm động nhưng cũng không phải có thể lúc nào cũng tiến vào, một tháng cũng mới chỉ có thể đi vào lĩnh hội một lần. Mà thân ý một khi tiến vào kiếm động bên trong, chính là sẽ ở trong đó ở lại trọn vẹn 7 ngày công phu. Bất quá vô hình liệt kiếm động bên trong 7 ngày, cũng bất quá là hiện thế ở trong một cái chớp mắt mà thôi, trong nháy mắt liền qua, cũng không chỉ hoãn cái gì, cũng sẽ không đến chế đứng đắn tu vi. Điểm này, ngược lại là cùng một chân pháp giới còn có lấy cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà ở chỗ này thời điểm, đạo kia linh tấn còn cố ý liên tục hướng Trần Hành cảnh cáo, nói lời hắn cũng không phải là xích long hứa ra huyết duệ, tuy được đặc cách tiến bảo, nhưng là đi bảng môn lối tắt, đi đến cũng không phải là đường đường chính chính tứ hầu chi môn. Bởi vậy duyên cớ, mặc dù hiệu dụng cũng không giảm bớt mảy may, nhưng Trần Hành mỗi tháng một lần khi tiến vào vô hình liệt kiếm động lúc, nhưng cũng không có cái cố định phương vị, tất cả đều là ngẫu nhiên mà biến. Có thể là tại tầng thứ nhất 10 bước giết một, hay là tại thứ 8, thứ 9, thậm chí là vô hình liệt kiếm động tầng thứ 10, cũng hoàn toàn không thiếu khả năng. Nếu là người trước lời nói ngược lại cũng dễ nói. Tuy được không là cái gì tâm đắc thể ngộ, nhưng cũng không cần chịu khổ. Còn nếu là người sau, đem thần ý đưa tại vô hình liệt kiếm động chỗ sâu, cấp độ kia tầng cấp, muốn từ bên trong thể ngộ đến cái gì, không thể nghi ngờ là người si nói ngộng, khó như lên trời. Càng muốn hổ, linh tấn ở chỗ này thời điểm, cũng liền dừng lại, lại chưa nhiều lời thứ gì. Về phần cái gọi là xích long hứa ra lai lịch, cùng hắn vì sao có thể có cơ duyên đạt được này bằng chứng, tiến vào vô hình liệt kiếm động bên trong, đều là chưa nói nửa câu, vẫn là cái nghi đề. Trần Hành chỉ hơi ngâm nghĩ một lát, liền không do dự nữa, lên tâm niệm dẫn một cái, cùng tử phủ bên trong chiếc kia tiểu kiếm câu thông. Sát na, hắn phảng phất thân thể chợt nhẹ, có một loại hồn phách thoát thể giống như cảm xúc. Tại một lát trong hoàng hốt, chợt thấy dưới chân trầm xuống, liền đã là đặt mình vào tại vô hình liệt kiếm động bên trong. Đợi đến thấy rõ trước mắt đây hết thảy sau, Trần Hành đồng tử không khỏi co rụt lại, trong lòng chấn nhưng, đây là tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trên dưới quanh người, liền có vô số đầu tơ máu tuôn ra. Chợt thân thể sụp đổ, thành thổi phồng máu đỏ tươi sương mù, thê diễm chói mắt. Cùng thời khắc đó, ba thế trời, tại Trần Hành tiến vào vô hình liệt kiếm động thoáng chốc, chính hệ bại ngồi tại trên vân sàng ngáp vô sinh đồng tử giống như lòng có cảm giác. Hắn đem ngẩng đầu, hai mắt tinh quang tỏa sáng, đem trọn ở giữa cung khuyết đều là chiếu lên sáng chói trong suốt, mang ánh sáng bay thẳng tiêu vân. Ta nhớ được, ta dường như tại đạo kia linh tấn đã nói qua, hắn cũng không phải là đường đường chính chính đi tứ hầu chi môn tiến vào kiếm động khó mà tự hành tuyển định vị trí, chuyến đi này chính là trực tiếp đi vào tầng thứ 10, đều có nhiều khả năng vô sinh đồng tử chật chật lưỡi, giống như lấy làm kinh hãi. Lúc này hắn tuy có tâm nhìn xem Trần Hành tình cảnh, nhưng vô hình liệt kiếm động chỗ địa giới này cũng không phải là tại hắn chấp trưởng bên trong, hữu tâm vô lực. Mà nghĩ đến Trần Hành hiện nay có thể là gặp phải cảnh ngộ, vô sinh đồng tử cũng không thấy một trận đê răng, cảm khái nói liên tục, không điên cuồng, không sống. Xem sớm ra tiểu tử kia sát tính nặng, nhưng hôm nay nhìn qua, hắn lại là so với ta nghĩ, còn càng phải hung ác chút ta. Hoàn toàn không cách nào trở kháng, liền một lát kéo dài công phu đều là không thể được. Nguyên địa chỉ có thân thể ngưng thực lại nổ tung, ngưng thực lại nổ tung, ngưng thực lại nổ tung. Máu bắn tứ tung, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở trên trăm lần tử tử sinh sinh tử tử đằng sau, Trần Hành mà ngay cả một trượng khoảng cách cũng không đi ra. Luôn luôn thần ý hơi chút thanh minh, mới từ một mảnh hỗn độn bên trong tìm được bản thân tâm trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại một trận khắp thấu xương tủy đau nhức kịch liệt bên trong, trước mắt liền vừa hung ác hôn mê xuống dưới, rốt cuộc không chi giác. Nơi đây là vô hình liệt kiếm động tầng thứ 7, nội ngoại hồn vô. Mà cái này kiếm đạo đệ thất cảnh huyền dị, đừng nói là tính toán tìm hiểu, liền ngay cả tại kiếm ý này bên dưới hộ mệnh nương thân, đều là không thể được.